hống. Bắn giống hỏa cầu, bị móng vuốt nhẹ nhàng một nhóm, liền hướng phía bên cạnh bắn ra. Quấn quanh lên hai chân sợi đằng, tức thì bị nhìn như không thấy dùng sức thoáng dây rùa, liền đứt gây mất. Thiết giáp thi. Thần Viêm hít sâu một hơi. Giá hỏa này thực lực, cơ hồ có thể cùng luyện khí tầng 9 tu sĩ so sánh, đối với mình đến nói, cũng là cực kỳ đáng sợ cường địch. Hắn không chần chờ nữa, lại ném ra một tấm bùa chú, trong ngọn lửa, huyễn hóa ra một đầu toàn thân bị điện giật mang bao khỏa lão hổ. Thú hồn phù. Đi. Tần Viêm một thân khẽ quát, thiết giáp điện quang hổ, liền hướng phía thiết giáp thi nhào tới, coi như thực lực muốn hơi yếu một chút, nhưng hơi kéo dài có lẽ còn là không có vấn đề. Sau đó hắn lại từ trong ngực lấy ra một tờ linh phù. Cùng bình thường phù lục không lắm giống nhau, chỉ có lớn chừng bàn tay, nhìn qua thậm chí có chút cũ nát, phía trên vẽ lấy khoảng một tấc trường tiểu kiếm, chợt nhìn cũng không thu hút, nhưng mà cẩn thận nhìn lại phảng phất muốn bị trôi này vẽ ở phù bên trên tiểu kiếm, hấp dẫn toàn bộ tâm thần. Đây là phù bảo. Kia quỷ đạo tu sĩ liền như là bị giẫm lên cái đuôi mèo, thanh âm đều trở nên sắc nhọn, không có khả năng, ngươi làm sao lại có dạng này bảo vật? Chương 112, cẩn thận thăm dò. Nhưng mà Tần Viêm lại vô ý trả lời hắn vấn đề, đem toàn thân pháp lực đều rót vào trước mắt phù bảo bên trong. Hắn cũng có chút không bỏ, nhưng lại sẽ không phạm tào mạnh cốc đồng dạng sai, lúc trước tên kia, nếu là bỏ được tế ra món bảo vật này, mình coi như hóa thân yêu ma, có thể hay không chạy thoát, cũng thực sự không tốt lắm nói. Mà trước mắt quỷ tu sĩ thực sự là quá thần bí, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, liền thả ra nhiều như vậy cương thi, nếu là tùy ý hắn thi triển xuống dưới, mình tình cảnh sẽ trở nên cực kỳ không hay, đừng quên, đây chính là cực âm chi địa. Cho nên Tần Viêm quyết định thật nhanh, sử xuất đòn sát thủ, phù bảo chân quý lại như thế nào, không học hỏi nên dùng tại trước mắt nguy hiểm như vậy thời khắc. Về phần hóa thân yêu ma, Tần Viêm cũng không phải không nghĩ tới, nhưng trước mắt quỷ tu sĩ, cho hắn một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Đối phương biết mình xuất thân bần hàn, tu tiên thời gian còn thiếu, cho nên Tần Viêm phán đoán, hắn vô cùng có khả năng, cũng là Lạc Tuyết Tông đệ tử. Nói không chừng còn cùng mình nhận biết. Chỉ bất quá ngụy trang được vô cùng tốt, loại tình huống này bên dưới, Tần Viêm cân nhắc lợi hại, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không định đem mình át chủ bài bại lộ, nếu không vạn không cẩn thận bị đối phương chạy thoát, mình tình cảnh trở nên cực vi gian nan. Huống chi hắn cũng muốn thử một chút, không sử dụng yêu ma thân thể, mình thân là nhân loại tu sĩ thực lực. Đến tuột cùng như thế nào? Lại nói một bên khác, thấy Tần Viêm xuất ra phù bảo, kia không ai bị nổi quỷ tu sĩ lập tức trở nên thất kinh, dù sao đây chính là tu sĩ kim đan luyện chế ra đến bảo vật, chính là trúc cơ tu sĩ cũng chạy theo như vịt, dùng tại luyện khí cấp bậc chiến đấu bên trong, quả thực có chút kinh thế hai tủ. Không nghĩ tới tiểu tử này lại có chân quý như thế bảo vật, một trận chiến này mình nhất định phải thua, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đi. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, kia quỷ đạo tu sĩ đã làm ra lựa chọn. Lập tức bước ra lui ra phía sau, muốn ẩn vào trong sương mù, nơi này là mình địa bàn, chỉ cần kéo cự ly xa, đối phương tuyệt không có khả năng truy bên trên chính mình. Mà đến lúc đó còn có thể tùy cơ ứng biến, nếu như có thể đánh lén cầm xuống đối phương, không thể tốt hơn, cho dù không được cũng có thể đứng ở thế bất bại. Hắn tính toán đánh không sai, nhưng tiếp xuống sự tình phát triển lại ngoài dự liệu. Lên! Tần Viêm một thân khẽ quát, liền thấy kia cũ nát linh phù thiêu đốt biến mất. Thay vào đó là một đạo tối tăm mở mịt kiếm quang, tiến vào trong tầm mắt. Không có khả năng, phù bảo khởi động làm sao lại nhanh như vậy. Kia quỷ tu sĩ ngẩn ngơ, toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh lâm ly, phải biết phù bảo cố nhiên uy lực vô cùng, nhưng nguyên nhân chính là quá cường đại, cho nên luyện khí tu sĩ ra roi cũng không dễ dàng, cần đả tọa vận khí nửa tiếng nổ. Nhưng đối phương từ xuất ra phù bảo, đến đem gửi ra, lại chỉ tốn mấy hơi công phu. Cái này thật bất khả tư nghị. Cũng may hắn phản ứng cũng đầy đủ cấp tốc, bây giờ thân hình đã sắp ẩn vào kia màu nâu xám trong sương mù, khoảng cách xa như vậy, bằng luyện khí tu sĩ thần thức, tuyệt khó khóa chặt chính mình. Dù sao cái này cực âm chi địa hàn vụ, có lòng đất nguyên tử hiệu quả, đối với thần thức, hội sinh ra cực lớn quá yếu nhiêu tác dụng. Lần này tính sai, không nghĩ tới Tần tiểu tử sẽ có nhiều như vậy át chủ bài, một cái hàn môn còn có thể tu luyện nhanh như vậy, hắn nhất định ẩn giấu đi cực lớn bí mật, mà chỉ cần giết hắn. Cái này tất cả chỗ tốt đều thuộc về chính mình. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn lửa nóng, chuẩn bị một hồi mượn nhờ địa hình đánh lén. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại đột nhiên cảm ứng được cực lớn nguy cơ. Không được. Hắn nghiêng người muốn tránh, nhưng mà đã tới không kịp, kia tối tăm mở mịt kiếm quang như giỏi trong xương, hắn hộ thể linh quang giống như giấy, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bị đối phương dễ như trở bàn tay chạm hạ đầu lâu. Quỷ tu sĩ vẫn lạc, những cương thi kia cũng một chút đã mất đi khống chế, trong mắt hồng mang rút đi. Xoay người ngược lại mới ngã xuống đất. Tần Viêm nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà đúng vào lúc này, tiếng bước chân truyền vào lỗ tai, Tần Viêm sững sờ, có chút ngạc nhiên quay đầu lại. Lại là một thân ảnh quen thuộc dần dần rõ ràng. Khương Siêu, hắn làm sao lại chỗ này? Khương Sư Minh, ngươi đây là... Tần Sư Đệ, không xong, trong sơn thôn đột nhiên xuất hiện đại lượng cương thi. Kia Khương Siêu bước chân lảo đảo, quần áo tả tơi, còn có không ít vết máu, xem xét chính là kinh lịch một cuộc các chiến, thật vất vả mới chạy trốn tới nơi này. Cái gì? Tần Viêm đột nhiên nghe biến cố, cũng là quá sợ hãi, không khỏi hướng về phía trước nên hơn mấy bước. Mà đúng lúc này, Khương Siêu lại chân dưới mềm nhũn, giống hắn ngã tới. Tần Viêm bản năng đưa tay tướng đỡ. Kia Khương Siêu tóc rối tung, chặn đôi mắt bên trong hiện lên một vòng tàn khốc. Đột nhiên, hắn lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay lại có một cây chùy thủ xuất hiện, phía trên còn bôi có kịch độc, hung hăng đâm hướng Tần Viêm bụng dưới. Không chỉ có như thế, những cái kia ngã xuống đất bên trên cương thi, tựa hồ cũng thụ thần bí gì lực lượng thúc đẩy, sống lại. Biến khởi vội vàng, nguyên bản đồng bạn biến thành địch nhân, mà tại cái này gang tấc ở giữa, càng có kinh người sát cơ bộc lộ. Nhưng Tần Viêm bên khỏe miệng lại toát ra vẻ tươi cười, bắt được ngươi. Cái gì? Nghe nói như thế, Khương Siêu ngạc nhiên, trong lòng cảm thấy không lành, nhưng còn chưa kịp có hành động, hắn kia cầm chùy thủ tay phải liền bị bắt lại. Sau đó Tần Viêm một quyền hung hăng đánh trúng hắn bụng dưới. To lớn đau đớn, đánh út về phía não hải, đồng thời trong kinh mạch pháp lực, cũng bị đánh tan. Ngay sau đó Tần Viêm lại là một quyền, lần này mục tiêu lại là hắn đan điền. Vâng! Đối phương mặc dù không có vấn lạc, nhưng đan điền tử phủ nhận kịch liệt chấn động, một lát, đừng nghĩ sử dụng pháp thuật. Những cái kia vừa mới đứng lên cương thi, liền như là con rối bị người một thanh kéo tuyến, trong mắt hồng mang tiêu tán, một lần nữa ngã sắp xuống. Ngươi, ngươi! Về phần Khương Siêu, bị hai quyền đánh thành trọng thương, không chỉ đan điền nhận chấn động, ngay cả toàn thân xương cốt đều đoạn mất không ít. Hắn cái chán bên trên tràn đầy giọt mồ hôi bằng hạt đậu, lại dãy rủa lấy hỏi một câu, ngươi, ngươi làm thế nào nhìn ra được ta sơ hở đến chỗ này? Trong lòng của hắn là thật không phục, đoạn đường này bên trên mình làm việc giọt nước không lọt, vì sao kết quả là vẫn là cắm đến trong tay đối phương? Trùng hợp? Cái gì? Ta nói là ngươi xuất hiện thời cơ thật trùng hợp, ta chân trước vừa dùng phù bảo chém dụng kia quỷ đạo tu sĩ, ngươi chân sau liền theo sát lấy đến báo tin, đây hết thảy không phải quá khéo, nếu như ta không có đoán sai. Ngươi vẫn đang đằng sau đi theo, mà lại cái này quỷ tu sĩ chỉ sợ chỉ là ngươi một cái phân thân mà thôi, ngươi mới thật sự là chủ sử sau màn. Tần Viêm nói xong, tay áo hất lên, tu sĩ kia đầu bên trên mang theo mũ rộng vành bay lên, lộ ra chân diện mục, hình dung khô cạn, răng nanh lộ ra ngoài, quả nhiên chỉ là một bộ cương thi phân thân mà thôi. Trước mắt Khương Siêu, mới thật sự là quỷ tu sĩ. Gia hỏa này đối ta hết sức quen thuộc, hiển nhiên cũng là tiên môn đệ tử, chỉ là ta ngay từ đầu còn không có hoài nghi đến ngươi. Thẳng đến hắn nói lộ ra miệng, mà ta tại trong tiên môn nhận biết người không nhiều, quen thuộc giải ta càng không có mấy cái, thuận cái này mạch suy nghĩ, liền không khó bài trừ, ngươi cùng Lỗ sư đệ, đều là ta hoài nghi đối tượng tới. Kia vấn đề tới, đã hiện tại đã xác định, ngươi là chủ sử sau màn, mà nhiệm vụ này, lại là ngươi hẹn ta tới làm, vậy cái này hết thảy đến tột cùng có phải là trùng hợp hay không, vẫn là nói ngươi ngay từ đầu, liền dự định đối phó ta, Tần Mộ tự hỏi, tại trong tiên môn không có địch nhân. Cùng ta có cựu gia băng, toàn đều chết sạch, ta không tướng tin cái gì trùng hợp, cái gọi là có nhân liền có quả, cho nên ngươi đối phó ta nhất định là có duyên cớ. Chỉ sợ ngươi cũng không phải cái gì Khương Sư Huynh, chân chính Khương Sư Huynh đã sớm chết, hiện tại ta không ngại đến đoán xem thân phận của ngươi. Nghe Tần Viêm phân tích, đối phương sắc mặt khó coi đã cực. Nhưng nghe gặp hắn thế mà muốn đoán thân phận của mình, bên khỏe miệng nhưng lại lộ ra một tia cười lạnh chi ý. Thiên Phương Dạ Đàm, hắn mới không tướng tin cái này cũng có thể suy đoán. Nếu như ta không có đoán sai, các hạ chính là phế đan phòng quản sự, Từ Lệ Phàm Từ Sư Minh, xin hỏi, ta nói đúng à? Chương 113, tiền căn hậu quả. Cái gì? Đối phương liền như là bị dẫm lên cái đuôi mèo đồng dạng nhảy dựng lên, Khương Siêu dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn Tần Viêm, miệng đều bởi vì là ngạc nhiên mà dương thật to, cái này cũng có thể đoán đúng. Tần Viêm nhìn chăm chú lên đối phương nhất cử nhất động, giờ phút này bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, xem ra chính mình là đoán đúng. Không có khả năng, ngươi đến tột cùng như thế nào đem thân phận ta khám phá. Bởi vì là quá mức kinh ngạc, Từ Lệ Phàm thậm chí đều quên toàn thân trên dưới đau đớn, hắn không phải không gặp qua thông minh cơ thay đổi tu tiên giả, nhưng Tần Viêm biểu hiện thực sự là quá mức bất khả tư nghị. Ta nói qua là chính ngươi lộ sơ hở. Ta lộ sơ hở. Không sai, ai bảo ngươi biểu hiện được đối ta quen thuộc như vậy, mà Tần Mộ tại tiên môn bên trong cửu nhân đã sớm chết sạch, ta thực sự nghĩ không ra có ai hội trăm phương ngàn kế đối phó ta. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ là ta tại phi linh các tìm hiểu kia vị từ sư huynh tình báo thời điểm, liền đã mất vào trong mắt hữu tâm nhân. Tần Viêm lần này suy đoán kỳ thật cũng chỉ có 5 thành 5 chắc, kia vị từ sư huynh sẽ làm phế đan phòng quản sự, nhất định là có cái gì không thể cho ai biết bí mật ẩn giấu đi, hắn làm người quái gở, chỉ là một loại hiểm hộ, tính chân thực cách có thể là phi thường mẫn cảm. Ngẫu nhiên biết được Tần Viêm tại thăm dò hắn tin tức, liền hoài nghi, có thể sẽ đối bất lợi, thế là tiên hạ thủ vi cường, cố ý mượn nhiệm vụ chi danh sẽ hắn dẫn tới nơi này. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới Tần Viêm người đã thông minh thực lực cũng mạnh ngoại hạng, cuối cùng lại là rời lên tảng đá nện chân mình. Mà sự tình đến tận đây cũng có một kết thúc, Tần Viêm không có hứng thú tiếp tục cùng đối phương dông dài, có câu nói là chậm thì sinh thay đổi, huống chi trong lòng của hắn còn có một số nỗi băn khoăn, thế là cất bước đi tới. Ngươi muốn làm gì, đừng có giết ta có thể cho ngươi chỗ tốt cực lớn. Khương Siêu, không, là Từ Lệ Phàm mặt bên trên rốt cục lộ ra vẻ kinh hoàng. Một bên cầu xin tha thứ, một bên ném ra ngoài các loại dụ hoặc, đáng tiếc Tần Viêm bất vi sở động, đánh rắn không chết, phản thụ hại, đối phương thân là tiên môn đệ tử, lại đi tu hành quỷ đạo pháp thuật, dạng này người làm sao có thể cùng làm giao dịch đâu. Về phần chỗ tốt, cho cười, đối phương hiện tại đã là cái thất gỗ bên trên cá, hắn có bảo bối gì, không vốn chính là mình vật trong túi, còn muốn dùng cái này làm vì cầu tha điều kiện, quả thực là không biết sống chết. Làm mình ngốc ca. Cho nên Tần Viêm căn bản cũng không cùng nói nhảm. Tùy tiện đối phương cầu xin tha thứ cũng tốt, uy hiếp cũng được, đều bất vi sở động, rất nhanh liền tới đến trước mặt hắn, Từ Lệ Phàm khắp khuôn mặt là thất kinh, bây giờ hắn đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tần Viêm đem tay phải nâng lên, năm ngón tay hơi cong, lăng không ấn xuống tại hắn trên đỉnh đầu, sau đó thi triển lên siêu hồn chi thuật. Trọn vẹn qua một thời gian uống cạn chung trà, Tần Viêm trong tay hỏa quang lóe lên, Từ Lệ Phàm tại hỏa diễm bên trong hóa là một đoàn bay mùi thuốc lá, hư không tiêu thất không gặp. Chỉ còn lại xuống một túi chứa vật lẻ loi trơ trọi lơ lửng tại trước mặt. Thì ra là thế. Siêu hồn thuật dù không thể tùy tâm sử dụng, đọc đến đối phương toàn bộ ký ức, nhưng dù là vẹn vẹn hiểu rõ hơn phân nửa, đã đủ để giải đáp trong lòng mình nỗi băn khoăn. Mình suy đoán không có sai, cái này Từ Lệ Phàm đúng là biết được mình tại thăm dò hắn tin tức, lại cùng phế đan phòng có quan hệ, cho nên mới trăm phương ngàn kế muốn đối phó chính mình. Cái này Khương Siêu bất quá là hắn ở bên trong môn phái vì chính mình làm mặt khác một tầng thân phận mà thôi. Về phần hắn vì sao muốn làm phế đan phòng quản sự, đạt được đáp án thì khiến Tần Viêm có phần là kinh ngạc. Thế mà cùng mình đồng dạng, cũng là để cho tiện thu hoạch đại lượng phế đan. Bất quá đừng hiểu lầm, những cái kia phế đan hắn cũng không phải dùng để mình phục dụng. Cho dù là quỷ đạo tu sĩ cũng không có khả năng phục dụng phế đan, hắn là lấy ra cho cương thi ăn. Không sai, dùng phế đan nuôi nấng cương thi. Mọi người đều biết, phế đan bên trong chứa đại lượng tạp chất, tu sĩ phục dụng có trăm hại mà không một lợi. Nhưng cương thi khác biệt, cương thi nguyên vốn cũng không phải là sinh vật, mà lại trải qua đặc thù tế luyện, nhục thân cường hãn, cho nên có thể phục dụng phế đan, dù sao trừ tạp chất, bên trong cũng ẩn chứa có thiên địa linh thảo dược lực, đương nhiên cũng không thể nhiều phục, nhưng ít ra sức thừa nhận so phổ thông tu sĩ mạnh hơn nhiều, chỉ cần nắm giữ tốt một cái độ, cái này phế đan đối với bồi dưỡng cương thi liền có chỗ tốt cực lớn. Tần Viêm cũng coi là mở rộng tầm mắt. Quái nói không chừng, đối phương sẽ làm phế đan phòng quản sự, còn tại trong môn như thế quái gở, nguyên lai chính là vì tu hành quỷ đạo pháp thuật, tế luyện cương thi, nhưng lại sợ hãi người khác phát hiện mình bí mật. Để Tần Viêm có chút ảm đạm là, kia Lô Tranh cũng không phải là hắn đồng bọn, Từ Lệ Phàm cùng giao hảo, bất quá là vì che giấu hai mắt người, mà bây giờ, Lô Tranh đã gặp đến hắn độc thủ. Tiên đạo hiểm ác, đùi gai khắp nơi trên đất, chính là đối với mình, lần này kinh lịch cũng là mười phần nguy hiểm. Bất quá cũng nhân họa đắc phúc, Tần Viêm còn một mực phiền não, Từ Lệ Phàm nơi đó muốn làm sao tìm đột phá khẩu, không nghĩ tới đối phương lại đi đầu động, bây giờ hắn trừng phạt đúng tội, đã hồn quy địa phủ, phế đan phòng quản sự một lần nữa chống chỗ, chắc hẳn tiếp xuống cũng sẽ không còn có những người khác cùng mình tranh giành. Nghĩ tới đây, Tần Viêm bên khỏe miệng lại lộ ra mấy phần tiêu dung, sau đó tay vừa nhấc, kia túi chứa vật phảng phất bị một cỗ vô hình lực lượng dẫn dắt đi vào hắn trong lòng bàn tay. Sau đó hắn ánh mắt đảo qua, nhìn qua đất bên trên mấy cỗ cương thi lộ ra vẻ do dự. Được rồi, chuyện này không cần mình phiền não, chỉ cần báo cáo đi lên, tiên môn tự nhiên sẽ phái chuyên gia xử lý. Đối với cái này quỷ đạo chi vật Tần Viêm cũng rất ghét bỏ, tự nhiên sẽ không đi đánh kia cương thi chủ ý. Sau đó hắn liền quay người rời đi chỗ thị phi này. Tần Viêm không có về tiểu sơn thôn, hắn thực lực mặc dù không yếu, nhưng chữa bệnh là sẽ không, việc này mà hẳn là cũng từ tiên môn phái người tới làm. Tóm lại mình chỉ cần trở về giao nhiệm vụ là được rồi. Hắn tại túi chữ vật vỗ một cái, linh quang lóe lên, đem Lô Tranh bộ kia mộc diên đem ra, sau đó lại lấy ra một mai linh thạch an sắp xếp gọn, Tần Viêm đứng tại mộc diên lưng bên trên một đạo pháp quyết đánh ra, vật này cũng không thể điều khiển, lập tức dương cánh bay giống bầu trời xa xa. Đường bên trên không có gặp phải cái gì khó khăn chắc trở, một đêm đi đường, làm mặt trời mọc thời điểm, Lạc Tuyết Tông tiên môn đã là rõ mồn một trước mắt. Thần Viêm lặng yên không một tiếng động về tới tổng đà. Mà hắn tại trải qua một phen cẩn thận suy nghĩ về sau, cũng không có đi giao nhiệm vụ. Bởi vì là Thần Viêm phát hiện, nhiệm vụ này là lấy Khương Siêu cùng Lỗ tranh danh nghĩa tiếp, cùng mình không có gì quan hệ, mặc dù hắn đi giao nhiệm vụ không phải là không thể được, nhưng lời như vậy liền muốn giải thích, Khương Siêu cùng Lỗ tranh là như thế nào chết, mà mình chỉ là một luyện khí tầng 2 tu sĩ, hắn ẩn tàng tu vi, người khác nhìn qua chỉ có luyện khí tầng 2, lại như thế nào bình an trở về. Nếu như môn phái lại một điều tra, nói không chừng Khương Siêu chính là từ lệ phạm sự tình, đều muốn bị chọc thủng, nói như vậy, nói không chừng phế đan phòng đều muốn nhận cửa ải cực kỳ lớn chú. Đối với mình tiếp xuống kế hoạch là phi thường bất lợi. Có câu nói là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, mà lại nhiệm vụ này điểm cống hiến tông môn, lại thấp đến đáng thương, làm gì đi tự tìm phiền não. Dù sao quỷ tu sĩ đã trừ, kia sơn thôn người nếu như vận khí không tệ, sở hoạn tật bệnh hẳn là cũng sẽ từ từ tốt. Chương 114, Thiên môn phản ứng. Thế là Tần Viêm làm xuống lựa chọn, tuyệt không tự tìm phiền não, chuyện này liền làm chưa từng xảy ra. Vì rửa sạch hiểm nghi, không khiến người ta hoài nghi mình. Tiếp xuống thời gian hắn dứt khoát đóng cửa không ra. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không ở bên ngoài đi lại, luyện khí kỳ tu sĩ còn không thể tích cốc, tiên môn hội cung cấp một ngày ba bữa, Tần Viêm mượn thời gian ăn cơm, liền sẽ vỉnh hai, lưu ý các loại manh mối. Vì phòng ngừa đánh rắn động cỏ, lần này hắn không có đi chủ động tìm hiểu, mà là lưu ý lắng nghe. Kia vị Từ Lệ Phàm từ sư huynh đột nhiên mất tích, thật đúng là tại trong tiên môn đưa tới không nhỏ bạo động, gia hỏa này dù tính cách quái gở, nhưng thực lực không yếu. Không chỉ có rất được trong tiên môn một chút tôn trưởng xem trọng, lại tại phổ thông đệ tử bên trong cũng có cực cao nhân khí, rất nhiều người đều nhận là, hắn tương lai vô cùng có khả năng thành là chân truyền, thậm chí trúc cơ. Mà bây giờ như thế một rất có tiền đồ đệ tử mất tích, tiên môn tự nhiên sẽ không nhìn như không thấy, thậm chí vì tìm kiếm hắn còn chuyên môn ban bố nhiệm vụ, nghe nói điểm cống hiến tông môn không thấp. Mà nhận nhiệm vụ này đệ tử còn có phần là nô nước tấp nập, đương nhiên tất cả mọi người không thu hoạch được gì. Dù sao từ sư huynh đã ở Tần Viêm trong tay hôi phi yên diệt mất. Tất cả vết tích đều bị xóa đi, những người này có thể tìm tới mới là kỳ quái. Mà một lúc sau, việc này cũng dần dần bị người quên lãng, tông môn không thể khẳng định Từ Lệ Phàm đã trải qua vẫn lạc, nhưng thời gian dài như vậy không trở lại, hơn phân nửa cũng giữ nhiều lành ít, thế là đem hắn xem như nhân viên mất tích tình huống xử lý. Tóm lại theo thời gian chuyển rời, việc này cứ như vậy không giải quyết được gì. Dù sao tiên đạo hiểm ác, đừng nói chỉ là luyện khí cấp bậc đệ tử, chính là trúc cơ, thậm chí kim đan trưởng lão, đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, cũng có khả năng không minh bạch biến mất. Chôn xương hoang sơn, táng thân yêu thú miệng, hoặc là bị địch nhân ám toán vẫn lạc, cái này đều chẳng có gì lạ. Cho nên làm ban đầu danh tiếng qua đi, cái này vị từ sư minh, không còn có bị người nhắc lên, liền phảng phất hắn từ đầu đến cuối cũng không từng tồn tại. Tần Viêm không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đối với tu tiên giới bạc tình bạc ý cũng có càng sâu nhận biết. Đương nhiên, để Tần Viêm trái tim băng giá, không hề chỉ là Từ Lệ Phàm rất nhanh bị tiên môn quên lãng, kỳ thật hắn coi như không tệ, dù sao tiên môn cũng tận lực tìm kiếm qua một phen, phải biết lúc ấy mất tích nhưng cũng không chỉ Từ Lệ Phàm một cái, còn có Khương Siêu cùng Lỗ Tranh. Khương Siêu cùng Từ Lệ Phàm là cùng một người, cũng chính là hắn ở bên trong môn phái một thân phận khác, nhưng điểm này tiên môn cũng không biết. Nhưng mà đối với hai cái này đệ tử, tiên môn dứt khoát chẳng quan tâm, dù sao Từ Lệ Phàm có khả năng thành là chân truyền. Mà hai người này một cái luyện khí tầng 3, một cái luyện khí tầng 4, tại trong nội môn đệ tử cũng không chút nào thu hút, chết cũng tốt, sống cũng được, đối với môn phái ảnh hưởng cũng không lớn, thế là lười nhác phí tinh lực đi nghe ngóng a. Tu tiên giả chính là như thế thế lực, ngươi cũng không đủ giá trị, môn phái thậm chí lười đi quan tâm ngươi sinh tử. Đương nhiên đây cũng là bởi vì bọn họ là môn phái tầng dưới chót duyên cớ, nếu như là trong tiên môn, những cái kia thiên tài chân chính xảy ra sai sót. Chấp sự trưởng lão là tuyệt không có khả năng chẳng quan tâm. Có đôi khi xử lý không tốt, thậm chí hội dẫn tới hai môn phái toàn diện xung đột. Đây cũng không phải là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, Lạc Vân Sơn kéo dài 800 dặm, trừ tán tu cùng một chút quy mô không đại tu tiên gia tộc, ở đây chiếm cứ một chút tiểu linh mạch, chân chính tu tiên môn phái hết thể chỉ có 3 cái, theo thứ tự là Lạc Tuyết Tông, Thiên Phủ Sơn cùng Linh Dược Cốc. 3 phái thực lực sấp xỉ như nhau, ai cũng có sở trường riêng, nói đến bên trên là chia bà chân vạc. Nhưng ở 2.000 năm trước, tình huống lại không phải như vậy, khi đó Lạc Vân Sơn, hết thể nghỉ lại có ngũ đại môn phái. Trừ phía trên nói đến 3 phái, còn có Lệnh Phong Cốc cùng Huyền Đao Tông. Mà lại cái này 2 phái thực lực còn phải cường đại hơn một chút, Lạc Tuyết Tông, Thiên Phủ Sơn cùng Linh Dược Cốc dù không thể nói phụ thuộc vào cái này 2 phái, nhưng hoặc nhiều hoặc ít muốn ngưỡng vọng. Cũng may Lạnh Phong Cốc cùng Huyền Đao Tông quan hệ từ trước đến nay không sai, cho nên ba phái tuy là kẹp ở giữa, cũng là không tính quá mức khó xử. Nhưng về sau giữa hai phái này lại bạo phát một trận thảm liệt đại chiến, cao thủ ra hết, giết đến máu chảy thành sông. Về phần nguyên do, chúng thuyết phân vân, hiện tại ai cũng không rõ ràng, nhưng trong đó có một loại thuyết pháp, liền cùng hai phái đệ tử thiên tài mất tích có quan hệ. Kia hai vị cũng không phải phổ thông chân truyền, nghe nói một cái có được hiếm thấy cửu linh đao thể, một cái khác, thì là như là cổ tu sĩ trời sinh linh căn, đồng thời có kim mộc thủy thổ bốn loại thuộc tính. Tóm lại đều là vạn năm khó gặp thiên tài, riêng phần mình bị môn phái bên trong thái thượng trưởng lao thu là đệ tử nhập thất. Về sau cùng một chỗ ra ngoài lúc lại đồng thời mất tích mất, song phương lẫn nhau chỉ trích là gặp đối phương độc thủ. Chân tướng đến tột cùng như thế nào, hiện tại đã không thể thi, nhưng nghe nói không thể thiếu Lạc Tuyết Tông, Thiên Phủ Sơn cùng Linh Dược Cốc ba phái phiến phong điểm hỏa. Hết lần này tới lần khác Lạnh Phong Cốc cùng Huyền Đao Tông thế hệ này thái thượng trưởng lão đều là tính tình mười phần táo bạo nhân vật, tính như liệt hỏa, thế là hai phái từ lẫn nhau chỉ trích, phát triển đến sinh ra ma sát nhỏ, đến quy mô càng lúc càng lớn, cuối cùng cao thủ ra hết ra tay đánh nhau. Hai phái cũng từ thịnh chuyển suy, cuối cùng bị Lạc Tuyết Tông tam đại môn phái nổ tận gốc. Việc này phục bản, hai phái xung đột, không thể nói hoàn toàn là bởi vì là kia hai cái thiên tài đệ tử, trong đó còn có đủ loại trùng hợp cùng âm mưu quỷ kế, nhưng bọn hắn tuyệt đối là trọng yếu nhất dây dẫn nổ. Cho nên cũng không cần chỉ trích tiên môn lạnh lùng, mấu chốt là nhìn ngươi có cũng không đủ giá trị, có thể để cho tiên môn vì ngươi, đi làm to chuyện. Tự mình hiểu lấy vẫn là có, trừ phi mình nguyện ý đem thân bên trên bí mật bại lộ, nếu không tại tiên môn mắt bên trong, mình chính là không đủ khinh trọng nhỏ trong suốt một cái. Cho nên mình điệu thấp là đúng. Tiếng trầm mới có thể đại phát tài, chỉ có điệu thấp cẩn thận, mới có thể giảm bớt người khác địch ý, để thực lực nhanh chóng cấp tốc trưởng thành. Cứ như vậy sự tình có một kết thúc, 3 tháng về sau, Từ Lệ Phàm từ sư huynh đã triệt để không ai nhắc lên, liền phảng phất trong tiên môn xưa nay không từng có cái này vị đệ tử. 3 tháng này, Tần Viêm một mực lựa chọn ẩn nút, lần trước tìm hiểu Từ Lệ Phàm tin tức, lại đưa tới đối phương địch ý, để hắn hiểu được, thế giới này người thông minh rất nhiều. Cho nên làm việc tự nhiên phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Mà từ sư huynh vẫn lạc, cũng làm cho Tần Viêm phát một phen phát tài. Đối phương tích xúc dù không kịp linh dược cốc chân truyền tào mạnh cốc, nhưng cũng là dị thường phong phú, linh thạch đan dược linh khí đều rất để hắn hài lòng. Bất quá trong đó cũng có một chút mình dùng không lên đồ vật. Tỷ như nói, Tần Viêm tại hắn túi chữ vật chỗ sâu, phát hiện một quyển công pháp, tên là Huyền Âm Kỳ Công, chợt nghe xong danh tự cũng không tệ lắm, nhưng mà Tần Viêm hơi một lĩnh hội. Phát hiện đây cũng là một thiên thuần túy quỷ đạo thần thông. Tỷ như nói như thế nào luyện chế cương thi, như thế nào khống chế quỷ vật, còn có một số không thể tưởng tượng kỹ thuật. Uy lực tựa hồ cũng không tệ lắm, nhưng Tần Viêm lại không có hứng thú học, vừa đến quỷ tu sĩ là chuột chạy qua đường, tại tu tiên giới mặc kệ chính đạo vẫn là ma đạo, đều nhìn hắn không dậy nổi. Thứ hai cương thi quỷ vật, dữ tợn xấu xí, không ít còn tràn ngập mùi thối, mình ăn no rỗi việc đi luyện những vật này. Tục ngữ nói tham thì thầm. Mình bây giờ đã có được yêu ma thân thể, thực lực hơn xa cùng giai tu tiên giả, cần gì phải lại đi học cái gì quỷ tu chi đạo đâu. Chương 115, thuật dịch dung cùng linh dược viên. Đối Huyền Âm Kỳ Công Tần Viêm bỏ đi như che giày, chuẩn bị đem gắt xó, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện công pháp này mình dù không có ý định học, nhưng trong đó chỗ ghi chép một loại bí thuật, đối với mình lại phi thường hữu dụng. Huyền Âm Nghĩ Dung Thuật. Tên như ý nghĩa, đây là một loại dùng cho dịch dung thần thông. Nhưng mà không giống với phổ thông thuật dịch dung, không chỉ có thể thay đổi dung nhan, thậm chí liền thân tài cao thấp mập ốm cũng có thể đổi thay đổi. Mà lại liền xem như cao hai người đại cảnh giới tu sĩ cũng không thể xem thấu. Đương nhiên này thần thông cũng có nhược điểm, chính là mỗi lần biến ảo chỉ có thể duy trì 12 canh giờ, lần nữa thi triển, cần nghỉ ngơi dòng dã một ngày, hoặc là phục dụng một loại chân quý tiên đan. Nhưng đã trải qua phi thường cao minh, phải biết chân chính Khương Siêu sớm bị Từ Lệ Phàm sát hại. Hắn chính là dùng cái này thần thông mạo danh thay thế, dòng dã 3 năm lại đến không có gây nên bất luận cái gì hoài nghi. Tần Viêm khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, đã ở núi khác có thể công ngọc, này thần thông đúng là mình hiện tại cần. Mặc dù hắn từ Đỗ Dung Vũ nơi đó đạt được một trương mặt nạ, nhưng chỉ có thể thay đổi dung mạo, không thể biến đổi thân hình, mà lại chỉ có một loại tướng mạo có thể đổi thay đổi, luôn lấy cái này hình dáng tướng mạo xuất hiện cũng phi thường không an toàn. Huyền Âm Nghĩ Dung Thuật nhưng không có khuyết điểm này, có thể tùy tâm sử dụng. Thay đổi thành bất luận cái gì dung nhan, mà lại cao hai cái đại cảnh giới tu sĩ cũng không thể khám phá, này thần thông quả thực quá mức cao minh. Tần Viêm khắp khuôn mặt là hưng phấn chi ý, lập tức bắt đầu học tập, nhưng kế tiếp lại gặp không nhỏ khó khăn chắc trở. Huyền Âm Nghĩ Dung Thuật cao minh là cao minh, nhưng có chút quá khó. Hắn bỏ ra dòng dã 1 tháng, mới đem nắm giữ, cái này còn là bởi vì chính mình phi thường khắc khổ, lại linh căn tư chất xem như không sai, đổi lại phổ thông tu tiên giả, không có tầm 5-3 tháng chỉ sợ là khó mà học được. Tốn thời gian hơi nhiều, nhưng giá trị tuyệt đối được. Thần Viêm tâm tình rất không tệ. Mà hắn sở dĩ cao hứng như vậy, không chỉ là bởi vì là học xong cái này phi thường thực dụng pháp thuật, còn tại ở hắn tại từ Lệ Phàm trong túi chữ vật, tìm được một món khác rất trọng yếu bảo vật. Đó chính là huyền âm hàn quả. Ban đầu ở mê vụ hẻm núi, từ Lệ Phàm cương thi hóa thân liền từng lấy huyền âm hàn quả thiết hạ bẫy dập, chỉ bất quá bị mình khám phá. Linh quả là giả, nhưng lúc đó Tần Viêm liền trong lòng lưu ý, đối phương làm sao lại nghĩ đến dùng thứ này đến bố trí mai phục, sự thật chứng minh hắn thật là có vật này. Phải biết huyền âm hàn quả cũng không phải bình thường bảo bối, so hồng lăng quả còn muốn chân quý, luyện khí tầng 9 băng thuộc tính dị linh căn tu tiên giả, phục dụng vật này, 100% có thể trúc cơ thành công, xa so với cái gì trúc cơ đan chi lưu càng có tác dụng tốt hơn. Mình mặc dù không cần đến, nhưng có thể trao đổi phi thường bảo vật quý giá. Tóm lại nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, Tần Viêm phát hiện càng là lợi hại địch nhân, mặc dù muốn chiến thắng phi thường vất vả, nhưng thắng lợi sau luôn có thể kiếm cái đầy buồn đầy bắt tới. Bây giờ Từ Lệ Phàm đã bị tiên môn lãng quên, phế đan phòng quản sự có đứng không, từ khi không có đan dược phụ trợ, mình tu hành tiến độ thay đổi chậm rất nhiều, là nên nghĩ biện pháp đi mưu đổ cái chức này vị. Nói đến tiên môn kỳ thật đã trải qua gián thiếp bảng danh sách, để các nội môn đệ tử cạnh tranh, nhưng mà phế đan phòng quản sự cũng không phải làm sao chức quan béo bở, chẳng những không hề chất béo, chỉ hoan thời gian, còn dễ dàng làm cho người ta chế nhạo. Qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có Từ Lệ Phàm vui vẻ chịu đựng. Những người khác thật đúng là không muốn làm cái này phế đan phòng quản sự. Tần Viêm xem chừng, nếu như chính mình đi nhận lời mời, 100% có thể thành công. Nhưng hắn mới sẽ không đần độn làm như thế. Quá để người chú ý. Nếu như mình là một linh căn tư chất rất kém cỏi, không có tiền đồ nội môn đệ tử cái kia còn dễ nói, có thể lý giải là cam chịu, ngồi ăn rồi chờ chết. Nhưng đừng quên mình thế nhưng là thổ hỏa song thuộc tính linh căn, tại trong nội môn đệ tử đã tính tư chất bên trong bên trên, như thế chủ động. Hoặc nhiều hoặc ít hội dẫn tới hoài nghi ánh mắt. Tần Viêm hiểu qua, lúc trước Từ Lệ Phàm nhận lời mời phế đan phòng quản sự, liền đưa tới không nhỏ phong ba, cuối cùng cũng không biết hắn là thế nào hồ lộ qua. Có lẽ là thủ đoạn cao minh, có lẽ là vận khí tốt, nhưng Tần Viêm nhưng không dám hứa chắc mình có thể giấu giếm được tất cả dò xét ánh mắt. Mình có thể dùng phế đan tu luyện bí mật tuyệt không thể bại lộ, nếu không sẽ dẫn tới sóng to gió lớn, thậm chí là họa sát thân, cho nên chuyện này nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Tóm lại trực tiếp nhận lời mời con đường này là không thể đi. Kia phải làm sao? Thần Viêm trong lòng đã có tính toán. Hắn thăm dò được chuyện này, là từ một vị họ Đinh lão giả phụ trách, dĩ nhiên không phải ông già bình thường. Cái này vị Đinh sư thúc thế nhưng là trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, nghe nói năm nay đã có hơn 150 năm tuổi, chính là tạp vật điện tổng quản. Thân là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, tu vi cao thâm từ không cần phải nhắc tới, mà cái này vị Đinh sư thúc, tựa hồ còn am hiểu trồng linh thảo. Kỳ danh dưới có một cái dược viên, tên là Linh Thảo Viên. Chú ý, nơi này Linh Thảo Viên cũng không phải là tiên môn sản nghiệp, mà là Đinh sư thúc tài sản riêng. Đây cũng là thân là trúc cơ tu sĩ chỗ tốt, có thể lựa chọn linh khí tiện nghi phương, khai tịch động phủ mình, thậm chí bố trí dược viên, nuôi dưỡng linh thú. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi chiếu cố tới. Cùng luyện khí tu sĩ so sánh, trúc cơ tu tồn tại thọ nguyên dài ràng rạc vô cùng, cao tới 200 năm tuổi, nhưng sống được càng lâu. Càng là hướng tới trường sinh, cho nên đại bộ phận trúc cơ tu sĩ đều cần tại tu luyện, hy vọng một ngày kia có thể ngưng kết kim đan. Lúc này bọn hắn linh điền cũng tốt, dược viên cũng được, vẫn là nuôi dưỡng linh thú liền cần có người chiếu cố, bình thường hội thuê mướn trong môn một luyện khí kỳ đệ tử. Mỗi tháng giao hơn mấy khối linh thạch. Luyện khí kỳ tu sĩ chạy theo như vịt, mà điểm ấy thủ lao đối trúc cơ kỳ tồn tại đến nói lại không tính là cái gì, tóm lại đây là một loại cả hai cùng có lợi lựa chọn, đều đại hoan hỉ. Mà Tần Viêm tới đây tự nhiên là có mục đích. Hắn thăm dò được cái này vị Đinh sư thúc, chính đang vì mình linh dược viên chiêu người quản lý, nói là quản lý, kỳ thật chính là nhổ cỏ, tưới nước, bắt trùng các loại một hệ liệt làm việc. Nhưng đừng xem thường, dương thảo giá trị cực cao, nhưng tương tự cũng không tốt chăm sóc, mỗi một loại khác biệt linh thảo, cần thiết sinh trưởng hoàn cảnh đều không giống, đưa chúng nó trùng tại cùng một cái trong vườn, liền cần cực nhỏ hiểu lòng liệu, mà lại rất nhiều làm việc phàm nhân là không thể nào đảm nhiệm, nhất định phải tu tiên giả. Tần Viêm tới đây mục đích, là ý không ở trong lời, hắn muốn làm phế đan phòng quản sự, lại không muốn gây nên bất luận kẻ nào chú mục, vậy liền chỉ có từ cái này vị Đinh sư thúc linh dược viên vào tay. Quá trình cụ thể có chút quanh co, nhưng chỉ cần thành công, 100% có thể đạt tới mình mục đích. Mà vì thế, hắn gần nhất thậm chí đọc không ít cùng thiên địa linh thảo có quan hệ thư tịch, sau đó mới đã tính trước lại tới đây. linh dược viên đã rõ mồn một trước mắt, nhưng Tần Viêm không có mạo muội xâm nhập. Không khác, loại địa phương này khẳng định hội bố trí có trận pháp. Suy nghĩ một chút, Tần Viêm từ trong ngực tay lấy ra truyền âm phủ, đem dán ở cái trán, điêu khắc rất muốn nói chuyện, sau đó tay háo hất lên, truyền âm phủ hóa làm một đạo hỏa quang bay vào linh dược viên. Sau đó hắn liền không chút hoang mang chờ đợi. Đồng thời quay đầu dò xét bốn phía, trong lòng một trận sợ hãi thán phục, không hổ là trúc cơ kỳ tu sĩ nơi ở phương, nơi này nồng độ linh khí, xa không phải mình nơi ở mới có thể so, nồng nặc gấp 10 có thừa. Nhưng mà này còn là tại dược viên bên ngoài, động phủ vị trí, điều kiện còn phải tốt hơn nhiều. Chương 116, dục cầm cố túng. Vừa nghĩ tới tương lai mình trúc cơ thành công về sau, cũng có thể tại dạng này địa phương ở lại, Tần Viêm mặt bên trên không khỏi hiện lên một tia hưng phấn. Hắn càng phát ra cảm nhận được tu tiên giả bởi vì là thật lực khác biệt, thân phân đãi ngộ chênh lệch thật lớn. Không có cái gì không công bằng, trước mắt một màn, cấp thấp tu sĩ cố nhiên hội ghen tị vô cùng, nhưng chuyện này đối với bọn hắn đến nói không phải là không một loại động lực. Muốn tốt hơn điều kiện, cao hơn đãi ngộ, có thể, vậy liền tự mình cố gắng, chỉ cần ngươi có thể trúc cơ, những vật này cũng sẽ thuộc về ngươi. Đối với tương lai con đường tu tiên, Tần Viêm có càng thêm thanh tỉnh nhận biết, một ngày kia, mình nhất định sẽ thành là càng thêm cường đại tu sĩ. Vào đi. Hắn bên này đạo tâm kiên định, đột nhiên bên thai lại truyền đến một thanh âm giàn mua, sau đó phía trước xuất hiện một đầu đá xanh lắt thành đường nhỏ. Dọc theo con đường này đi lên phía trước, chớ đi sai. Vâng, sư thúc. Tần Viêm không người thi lễ một cái, thành thành thật thật dọc theo tiểu đạo đi vào. Mùi thuốc nồng nặc tiến vào trong lỗ mũi, thấm vào ruột gan, linh dược này vườn quả nhiên trồng rất nhiều đồ tốt. Tần Viêm không có hết nhìn đông tới nhìn tây đánh giá chung quanh, mà là hiện ra một bộ rất ổn giống nhau tử, nhìn không chớp mắt. Cùng lúc đó, tại một tòa nhà tranh phía trước, một thân tài cao gầy lão giả, trước mặt lơ lửng một chiếc gương bộ dáng bảo vật. Trong gương có rõ ràng hình ảnh hiện lộ. Thấy Tần Viêm mới vào dược viên, nhưng không có đưa mắt nhìn quanh, lão giả gật đầu quay hàm hứa, ánh mắt lộ ra mấy phần khen ngợi, chiếu cố dược viên liền cần ổn trọng tính cách, thiếu niên này không tệ. Hắn cũng không có chú ý tới Tần Viêm mặt ngoài bất động thanh sắc, ánh mắt lại có một điểm tự đắc, cái này đình sư thúc tính cách hắn đã sớm tìm hiểu qua, đối phương giờ phút này nhất định là đang âm thầm quan sát mình, Tần Viêm đương nhiên hội biểu hiện được làm hắn hài lòng. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, Tần Viêm đi tới nhà tranh trước mặt. Vọt tới lão giả thi lễ một cái, đệ tử gặp qua sư thúc. Người tên là gì? Vãn bối Tần Viêm. Tần Viêm. Đối phương cảm thấy có chút quen hay, nhưng cũng không có truy đến cùng, dù sao tiên môn mấy ngàn nội môn tử đệ, hắn không có khả năng thường một cái đều quen thuộc, thiếu niên này danh tự có lẽ mình từng ngẫu nhiên nghe qua, không cần thiết đi suy cho cùng tới. Hắn thả ra thần thức đánh giá một chút đối phương. Luyện khí tầng 4 tu vi, liền nguyên niên kỷ đến nói, coi như không tệ, ngươi linh căn thuộc tính là cái gì? Khởi bẩm sư thúc, đệ tử là thổ hỏa song thuộc tính linh căn tu tiên giả. A, có thổ linh căn, không sai, kia chiếu cố dược viên là sự tình nửa mà công bội. Đối phương mặt bên trên lộ ra vẻ hài lòng, cùng loại làm việc ngươi làm qua A. Đã từng chiếu cố qua một ít linh thảo, đối các loại dược liệu dược tính cũng coi như quen thuộc. A, vậy ta đến kiểm tra một chút ngươi. Mời sư thúc ra đề mục. Sau gần nửa canh giờ khảo sát kết thúc, Tần Viêm đã được như nguyện thu được chiếu cố dược viên làm việc, đây cũng là bởi vì hắn chuẩn bị đầy đủ duyên cớ, mỗi tháng 3 khối linh thạch, đinh sư thúc tỉ mỉ căn dặn một phen về sau, liền vội vội vàng rời đi. Hắn còn vội vàng tu luyện, cũng không có thời gian một mực tốn tại dược viên này. Hừ, mục đích đạt đến. Nhìn qua lão giả bóng lưng biến mất, Tần Viêm bên khóe miệng lộ ra mấy phần đắc ý, bây giờ sự tình đã thành công một nửa, hắn tin tưởng mình rất nhanh, liền có thể tại không làm cho bất luận kẻ nào chú ý tình huống hạ, nhập chủ phế đan phòng, thành vì đó quản sự. Sau đó nửa tháng, Tần Viêm liền ở tại nơi này. Mỗi ngày bắt trùng tới nước, cũng là loay hoay là quên cả trời đất, mà ở hắn chăm sóc hạ, rất nhiều linh dược không chỉ có không thể tiếp tục tràn đầy sinh trưởng tình thế, ngược lại mắt trần có thể thấy khô héo lên, cuối cùng thậm chí chết mấy gốc. Tần Viêm nhìn mình thành quả, bên khóe miệng toát ra vẻ tươi cười, không sai biệt lắm, hiện ở loại tình huống này, hẳn là có thể để cho kia vị đinh sư phó nổi trận lôi đình, nhưng lại không đến mức tức giận đến rút kiếm bổ chính mình. Cái này độ thế nhưng là không tiện đem nắm, Tần Viêm cảm thấy mình hiện tại tựa như tại siết đi dây giống như. Trong đầu suy nghĩ chuyển qua, hắn biểu hiện trên mặt thay đổi, tiếu dung biến mất, thay vào đó là vẻ vải cùng kinh hoàng. Sau đó từ trong ngực tay lấy ra truyền âm phủ, dán ở cái trán một lát sau, liền hóa làm một đạo hỏa quang đem tế ra. Sau đó Tần Viêm tựa như cùng làm sai việc nhỏ nàng dâu, than thở tại nguyên chỗ đợi. Cũng không có đợi bao lâu, không đến một thời gian uống cạn chung trà, linh dược viên cấm chế liền bắt đầu lắc lư, cuối cùng băng tuyết tan rã, một bóng người như gió lốc vọt vào. Tức hồn hện. Ta Nguyệt Nha Tham, Bạch Hạc Thảo, còn có Cam Trúc Hoa, thế mà tất cả đều chết rồi, hỗn trướng ra hỏa, ngươi là thế nào cho ta chăm sóc linh dược? Đinh Sư Thúc quay đầu lại, ánh mắt âm trầm mà đáng sợ, lúc này nhìn tiểu tử này là thấy thế nào làm sao khiến người chán ghét ác, nếu không phải niệm tại đồng môn phân bên trên, quả thực nghĩ một kiếm đem hắn cho bổ. Sư Thúc, ta không phải cố ý. Tần Viêm bị dọa đến toàn thân phát run, các loại giải thích từ chối, trong lòng cũng có chút buồn chồn. Mình chú ý chơi chết linh thảo có phải là có chút quá nhiều, trước mắt cái này vị giống như muốn báo nổi. Sau nửa canh giờ, hôn trướng tiểu tử, tức chết ta cũng, không có bản sự tới chiếu cố cái gì dược viên, những thiên địa này linh thảo đưa người bán cũng đền không nổi, có biết hay không? Sư Thúc, ta thật không phải cố ý. Bớt nói nhiều lời, lão phu thật muốn một kiếm đưa ngươi bổ. Sư Thúc, không cần. Tính ngươi tiểu tử tốt số, lão phu không muốn bị trưởng môn trách phạt. Lão giả tức giận đến trước mắt phát hắc. Nhưng còn không có mất lý trí, coi như hắn là trúc cơ tu sĩ, sát hại đồng môn cũng là phạm vào môn quy tối kỵ. Tần Viêm nhẹ nhàng thở ra, lại nghe đối phương nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền vào trong lỗ tai, nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha, lão phu lấy tạp vụ tổng quản thân phân bổ nhiệm ngươi, là phế đan phòng quản sự, không thể từ chối, lập tức cho ta tiền nhiệm đi. Xong rồi. Tần Viêm trong lòng cuồng hỉ, mặt ngoài bên trên lại như tang thi phê, mặt mũi trắng bệch, cái gì? Phế đan phòng quản sự? Sư Thúc không cần a. Ta đường đường một nội môn đệ tử, sao có thể lãng phí thời gian đi làm kia phế đan phòng quản sự, không có chất béo, hơn nữa còn làm cho người ta chế nhạo. Ngươi lấy là lão phu tại cùng ngươi thương lượng. Lão giả trong mắt tỏa ra hỏa ánh sáng, hoặc là lập tức tiền nhiệm, hoặc là lão phu một kiếm bổ ngươi. Vậy ta làm bao lâu a? Thần Viêm lộ ra một bộ không tình nguyện thần sắc. Hại chết ta nhiều như vậy linh hoa linh thảo, ngươi lấy là tùy tiện liền có thể bồi tội sao? Đinh Sư Thúc nghiến răng nghiến lợi, ta cho ngươi biết. Chỉ cần lão phu còn sống một ngày, chỉ cần ta vẫn là cái này Lạc Tuyết Tông trúc cơ tu sĩ, ngươi đời này cũng đừng nghĩ rời đi phế đan phòng, thành thành thật thật cho ta đi làm phế vật kia quản sự. Đối phương hiển nhiên là đối Tần Viêm hận chi sâu sắc, làm như vậy đã xem như hủy hắn tiền đồ. Nhưng mà Tần Viêm trong lòng lại là tràn đầy hạnh phúc. Thiên hạ dưới còn có tốt như vậy sự tình. Hắn thật đúng là sợ đối phương mềm lòng, qua cái một năm nửa năm liền tha chính mình. Còn tốt mình gan lớn, mạo hiểm làm nhiều chết hắn vài cọng linh thảo. Nếu không đối phương không có tức giận như vậy, có thể đạt tới không đến dạng này hiệu quả cùng mục đích. Chương 117, đã được như nguyện. Các ngươi nghe nói không, gọi là Tần Viêm tiểu tử, được bổ nhiệm thành phế đan phòng quản sự. Cái gì, còn có chuyện như vậy, kia tiểu tử là ngu xuẩn sao, dạng này rác rưởi chức vị cũng nguyện ý. Cái gì a, tề sư huynh ngươi không biết, kia vị tần sư đệ cũng không phải tự nguyện. Không phải tự nguyện, chẳng lẽ hắn đắc tội Đinh Sư Thúc? Sư huynh thông minh, vừa đoán liền trúng. Ta nói với ngươi, sự tình là như thế này. Tục ngữ nói chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, huống chi làm là người trong cuộc, bất luận Tần Viêm vẫn là kia vị Đinh Sư Thúc, đều không muốn che giấu, hữu ý vô ý đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Thế là rất nhanh, chuyện này tiền căn hậu quả, liên đối Tần Viêm nhận xử phạt, vĩnh viễn thành là phế đan phòng quản sự, ngay tại toàn bộ tiên môn, cấp tốc truyền ra đi. Mọi người đang kinh ngạc ngạc nhiên đồng thời, đều chế rêu Tần Viêm ăn trộm gà bất thành thực đem thước. Tục ngữ nói không có khoan kim cương không ôm đồ sứ sống, ngươi không có bản sự này, đi chăm sóc dược viên làm cái gì, đây vốn chính là rất cẩn thận rất khó khăn làm việc. Cái này xuống tốt, không chỉ có không có kiếm được mỗi tháng kia ba khối linh thạch, ngược lại vào chỗ chết đắc tội kia vị Đinh Sư Thúc, phế đan phòng quản sự chức vụ, chỉ sợ phải làm cả một đời. Đáng đời. Đừng nói phổ thông đệ tử, chính là trưởng môn chân nhân nghe nói việc này, cũng lắc đầu thở dài, kia tiểu tử gieo gió gặt bão, Đinh Sư Điệt đã không có thương tổn tính mạng hắn. Làm một chút trừng phạt cũng là nhân chi thường tình. Mỗi người đều muốn vì chính mình đi là âm trách, ai bảo kia tiểu tử như vậy lô mãng nuốt ngông ngựa đập tới chân ngựa bên trên đâu. Tóm lại, Tần Viêm xảo nghĩ diệu kế, phi thường thành công đạt đến mình mục đích, không có bất kỳ người nào hoài nghi, hắn thành là phế đan phòng quản sự biến thành gieo gió gặt bão. Mà đây chính là Tần Viêm muốn. Việc này mảy may sơ hở cũng không, có thể xưng hoàn mỹ. Hắn hiện tại muốn làm vẫn như cũ là ẩn nút, các loại qua một đoạn thời gian. Chuyện này ở bên trong môn phái đã mất đi nhiệt độ, đến lúc đó không có bất kỳ người nào hội chú ý mình này xui xẻo tôm nhỏ thước, mình liền có thể lấy được đại lượng phế đan, dùng cho tu luyện. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải không làm gì, đầu tiên phải đi đan phòng đưa tin tới. Tần Viêm đi tới tạp vụ giám, mặt bên trên cố ý lộ ra một bộ không tình nguyện thần sắc. Một đường bên trên đều có người đối với hắn chỉ trỏ, Tần Viêm biểu lộ càng phát ra khổ đại cửu thâm. Nhìn thấy sao, đó chính là Tần Sư Đệ, đắc tội Đinh Sư Thúc. Bị cách chức là phế đan phòng quản sự. Thật đáng thương, đây là cả môn phái rác rưởi nhất chức vị, không có một chút chất béo. Ai nói không phải, nhưng hắn cũng là gieo gió gặt bão, không có bản sự loạn đập cái gì mông ngựa. Tần Viêm quay đầu hung hăng trừng mắt liếc nói Huyên Thuyên người, đối phương mặt bên trên thì lộ ra vui cười chi sắc, cuối cùng, Tần Viêm như đấu bại gà trống, gục đầu xuống. Đương nhiên, trong lòng của hắn, kỳ thật không có một chút khó chịu cùng phẫn nộ, hết thảy đều cùng mình dự tính sắp xỉ như nhau, lần này diệu kế quá hoàn mỹ. Nặc, đây là ngươi tín vật, cầm chắc. Một cái chừng 30 tuổi tu tiên giả, đem một khối lệnh bài ném đến Tần Viêm trong tay, thần sắc lạnh lùng, tiểu tử này đắc tội đinh sư thúc, bị cách chức là phế đan phòng quản sự, đời này cơ bản bên trên không có gì tiền đồ, hắn tự nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt. Nha! Tần Viêm ủ rũ, dùng một loại như tang thi phê biểu lộ, tiếp nhận lệnh bài, cũng không nói cảm ơn, liền quay người rời đi tạp vụ giám. Nhưng mà bước chân tập tễnh, cho người ta cảm giác liền phảng phất già rồi dòng dã 10 năm. Sau đó, hắn cũng không có vội vã tiền nhiệm, mà là lề mà lề mề, dù sao hy muốn làm đủ, lúc này đương nhiên muốn biểu hiện được không tình nguyện. Mấy ngày về sau, thẳng đến tiên môn phái người thúc giục, Tần Viêm mới rốt cục chạy tới phế đan phòng. Phế đan phòng khoảng cách linh đan phong không xa, vị ở bên cạnh một tòa vô danh tiểu sơn, cao không quá trăm trượng, linh khí mỏng manh cũng không có đất hỏa, tại tiên môn tổng đà, tính phi thường không đáng chú ý địa phương, thậm chí ngay cả danh tự đều không có, bất quá bởi vì là phế đan phòng tu nơi này chỗ, cho nên mọi người liền dứt khoát lấy tên phế đan phong. Sơn mặc dù không cao, nhưng thảm thực vật rậm rạp, cảnh sát thanh u, nhưng mà Tần Viêm dọc theo trong núi tiểu đạo, leo về phía trước thời điểm, lại nhịn không được nhả rãnh, cái này phế đan tại tu sĩ tầm thường xem ra, thật đúng là rất rưởi. Cũng khó trách hắn lại như vậy giảng, bởi vì là một đường hướng bên trên, thế mà không có bất kỳ cái gì cấm chế mai phục, người người đều có thể thông suốt không trở ngại. Tần Viêm cảm khái đồng thời, nhưng trong lòng thì một thích. Phong bị dạng này không nghiêm mật, phế đan nếu là mất trộm một chút, đó cũng là không thể bình thường hơn được sự tình, nhưng không trách được chính mình. Nhưng rất nhanh Tần Viêm liền phát hiện, mình thực sự là nghĩ nhiều. Chốc lát, hắn đi vào đỉnh núi, đập vào mi mắt là một mảng lớn kiến trúc, đỉnh đài lầu cát, cũng là hoa mỹ trắng lệ. Phế đan phòng dù không được coi trọng, nhưng tu tiên giả giàu so vương hầu, cho nên loại này kiến trúc tự nhiên sẽ không ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, tận lực chiếu vào tốt tu. Tần Viêm hài lòng gật gật đầu, hứng hờ đi vào trước mắt kiến trúc. Sau đó liền nhìn thấy mấy tên 17-18 tuổi thiếu niên, thần sắc lười nhác, ngay tại riêng phần mình chơi đùa. Tần Viêm ngẩn ngơ, sau đó rất nhanh kịp phản ứng, mấy tên này, hẳn là phụ trách phế đan phòng sự vụ tập dịch. Bọn hắn trông thấy Tần Viêm, đồng dạng giật nảy cả mình, bởi vì, phế đan phòng căn bản chính là chim không thèm ý à, bình thường tự nhiên không có tu sĩ tới đây tuần sát. Đặc biệt là kia vị từ tiên sư sau khi ngã xuống, chỗ này liền phảng phất bị môn phái quên lãng. Trước mắt cái này vị chẳng lẽ là đi lầm đường? Hoặc là, tạp dịch tuy là phàm nhân, nhưng phần lớn tâm tư linh xảo, rất nhanh liền có suy đoán, thế là một cái nhìn tuổi tác lớn chút, tựa hồ là đầu nhi tạp dịch lập tức lộ ra cung kính biểu lộ, chạy tới, thi cái lễ, hỏi, tiểu tham kiến tiên sư, xin hỏi ngài tới chỗ này có chuyện gì? Người tên là gì? Tiểu nhân gọi Tôn Vân. Đối với Tần Viêm hỏi một đằng, trả lời một nẻo, thiếu niên kia không có chút nào bất mãn, ngược lại một mực cung kính nói. Ngươi là bọn hắn thủ lĩnh? Vâng. Tôn Vân thành thật trả lời, tiểu nhân là chỗ này đại diện quản sự. Cái gì, đại diện quản sự? Tần Viêm khẽ giật mình. Đối phương nhìn ra hắn nghi hoặc, cười khổ giải thích, không dối gạt tiên sư, từ khi kia vị từ tiền sư mất tích, phế đan phòng quản sự chức vụ liền một mực trống chỗ, cho nên từ tiểu nhân đại diện. Hắn nói chuyện huyền chuyển, nhưng Tần Viêm minh bạch, là bởi vì cái này chức vị thực sự quá rất rưởi, tất cả tiên môn đệ tử đều bỏ đi như thảo giày. Tần Viêm mặt bên trên đồng dạng lộ ra rất hề vài biểu lộ, dù sao hắn muốn diễn kịch, không thể làm cho người ta hoài nghi, thở dài nói, từ hôm nay trở đi, ta chính là phế đan phòng quản sự. Nói đem đai lưng lấy ra. Tôn Vân mặt bên trên cũng không vẻ kinh ngạc, hiển nhiên đã liệu đến mấy phần, thầm nghĩ trong lòng, trước mắt cái này vị tiên sư cũng là quỷ xui xẻo, nhưng mặt ngoài bên trên nhưng như cũng một bộ vẻ cung kính, tiếp nhận lệnh bài xem xét không sai, liền cùng cái khác tạp dịch cùng một chỗ hành lễ, thuộc hạ tham kiến quản sự đại nhân. Đứng lên đi. Tần Viêm biểu hiện được rất vẻ ngoài, nhưng cũng rất hiền hòa, để bọn tạp dịch nhẹ nhàng thở ra, phế đan phòng tương đối phong bế, bọn hắn cũng không biết bên ngoài tin tức, đoán cũng đoán được trước mắt cái này vị tiên sư là đắc tội với người mới bị đẩy đi nơi này, bất quá may mắn đây là một cái tốt tính gia hỏa, hẳn là sẽ không giận chó đánh mèo chính mình. Sau đó Tần Viêm để mỗi người bọn họ bận rộn, đồng thời muốn Tôn Vân dẫn đường, dù sao nơi này về sau là mình địa bàn, còn chỉ vào phế đan tu luyện, khẳng định phải hiểu rõ tham quan một phen. Sau nửa canh giờ, tuần sát hoàn tất, Tần Viêm biểu lộ, lại như ở trong mơ. Đây cũng quá tùy ý. Hắn biết phế đan tu tiên giả không thể phục dụng, cho nên cũng liền không được coi trọng, sở dĩ chữ hàng, không có tùy ý ném đi, bất quá là trải qua thời gian dài quen thuộc mà thôi. Bởi vì là đây cũng là dùng vô số thiên tài địa bảo luyện chế ra đến chỗ này, mặc dù thất bại, nhưng ném đi luôn cảm thấy đau lòng, mà lại có rất nhiều luyện đan sư đều biểu thị không cam tâm, bọn hắn một mực tại nghiên cứu một loại kỹ thuật. Có thể đem phế đan tiến hành hai lần rèn luyện, coi như không thể rèn luyện ra thành phẩm đan dược, chí ít cũng miễn cưỡng có thể phục dụng, hoặc là thuyết phục dùng sau hại lớn hơn lợi. Đáng tiếc vẫn luôn không thể thành công. Bọn hắn cũng một mực không hề từ bỏ. Cũng chính là bởi vì cái này duyên cớ, phế đan mới bị bảo tồn lại, vạn nhất có một ngày, hai lần rèn luyện kỹ thuật thành công, chẳng lẽ có thể thay đổi phế vật là bảo vật. Bất quá nói thì nói như thế, mọi người cũng biết hy vọng xa vời cực kỳ. Dù sao vài vạn năm đến tuyên bố thành công luyện đan sư, cuối cùng đều được chứng minh là lừa đảo. Cho nên tuy có chữ hàng phế đan quen thuộc, nhưng môn phái quản lý lại phi thường hỗn loạn, cơ bản bên trên, chính là luyện chế thất bại đan dược, bị phong tồn tại trong thùng, sau đó đưa đến nơi này trồng chết, không có khoản, không có ghi chép. Cụ thể có bao nhiêu phế đan, cả môn phái trên dưới, bao quát phế đan phòng quản sự, liền không ai rõ ràng. Biết điểm này, Tần Viêm mặt ngoài ngạc nhiên, nhưng trong lòng thì cuồng hỉ. Đây là thượng thiên giúp ta, nguyên vốn còn muốn, làm sao lấy đi không những không bị người phát hiện, thậm chí giả vờ như mất trộm bộ dáng, hiện tại mới hiểu được, căn bản chính là vẽ vời thêm chuyện. Nếu là một bút sổ sách lung tung, mình tùy tiện cầm là được rồi. Chương 118, 3 năm sau. Tóm lại sự tình so tưởng tượng dễ dàng, nhưng Tần Viêm nhưng không có lập tức làm như thế, quả thật, mình đã được như nguyện, thuận lợi thành vì phế đan phòng quản sự, cũng không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi mình mục đích, nhưng cũng bởi vì chuyện này, để cho mình thành vì môn phái trò cười. Mặc dù Tần Viêm tuyệt không quan tâm, dù sao có thể được đến thực tế chỗ tốt, bị người nhạo báng một chút, không ảnh hưởng toàn cục, nhưng mà lời nói là như thế này không sai, tác dụng phụ lại là gần nhất mình đạt được không nhỏ chú ý. Lúc này nếu như cầm phế đan dùng cho tu luyện, không cẩn thận, nói không chừng hội bị người phát hiện. Mặc dù khả năng không cao, nhưng Tần Viêm không muốn mạo hiểm. Vậy làm sao bây giờ? Rất đơn giản. Một chữ, chờ. Mình ngoại ý muốn gặp may. Dù sao chỉ là bởi vì là một chuyện nhỏ, không có khả năng duy trì bao lâu nhiệt độ, đối với toàn bộ tiên môn đến nói, mình chỉ là không đủ khinh trọng tiểu nhân vật, hắn tướng uy tín không được mấy ngày, mọi người liền sẽ triệt để đem chuyện này quên. Dù sao tu tiên giả thọ nguyên, mặc dù so với người bình thường dài dằng dặc rất nhiều, nhưng kỳ thật mỗi người đều bề bộn nhiều việc, ai một ngày ăn no dỗi việc, đến chú ý mình tên tiểu nhân này vật. Đối điểm này, Thần Viêm lòng tin 10 phần. Cho nên mình bây giờ muốn làm sự tình chính là ẩn nút. Khiêm tốn một chút lại điệu thấp, chỉ cần không làm cho người khác chú ý là được rồi. Mà thời gian này sẽ không bao lâu. Quả nhiên, Tần Viêm đắc tội Đinh Sư Thúc, vỗ ngông ngựa tại chân ngựa bên trên, bị cách chức là phế đan phòng quản sự, cái đề tài này chỉ náo nhiệt mấy ngày, liền rốt cuộc không người đề cập. Vẹn vẹn qua một tháng, trong tiên môn phần lớn người, liền đem Tần Viêm này xui xẻo quỷ triệt để quên. Toàn bộ sự tình phát triển cùng Tần Viêm dự tính giống nhau như lúc, thậm chí càng thuận lợi một chút. Hiện tại hắn cũng không hấp dẫn bất luận kẻ nào chú ý, ấn ly đã cũng là vô cùng an toàn, nhưng tục ngữ nói cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, thế là Tần Viêm vẫn không có vội vã đi đánh phế đan chủ ý, mà là lại đàng hoàng ẩn nút 3 tháng. Mặt ngoài bên trên nhìn, có chút cẩn thận quá mức. Kỳ thật không phải, những ngày này kỳ thật một mực có một đạo ánh mắt, lặng yên tập trung ở Tần Viêm thân bên trên. Đỗ gia. Không sai, chính là kia họ Đỗ tu tiên gia tộc, trong tộc mấy người đệ tử, Đỗ Dung Vũ, Đỗ Dung Thiết. Đỗ Dung Tuyết còn có Đỗ Không tất cả đều vẫn lạc tại Bách Yêu Cốc, chính xác nói, là chết tại Tần Viêm tay bên trên. Đương nhiên, hắn khi đó tu vi quá thấp, cho nên cũng không có gây nên bất luận kẻ nào hoài nghi. Nhưng thế thượng luôn có một chút dấu vết để lại, Đỗ gia về sau không biết từ nơi nào thăm dò được, Tần Viêm đã từng đi qua Bách Yêu Cốc, mà lại sau khi trở về, lập tức thu hoạch được khai linh cơ hội, thành vị nội môn đệ tử. Mặc dù chuyện này, rất khó cùng Đỗ gia kia mấy tên tuổi trẻ tinh anh vẫn lạc liên hệ với nhau. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là đối Tần Viêm ném qua một chút chú ý. Dù sao trong tay bọn họ có giá trị manh mối quá ít, bất kỳ cái gì dấu vết để lại cũng không nguyện ý bỏ qua. Nhưng Tần Viêm làm việc vô cùng cẩn thận, không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở, bọn hắn tại không thu hoạch được gì tình huống hạ, liền lại đem Tần Viêm hiểm nghi bài trừ. Thẳng đến lần này, Tần Viêm trong môn gây nên oanh động, thành là phế đan phòng quản sự. Tại tu sĩ khác mắt bên trong, đều cảm thấy Tần Viêm là không may, vướt mông ngựa đập vào chân ngựa. Cho nên không có sinh ra bất luận cái gì hoài nghi liên tưởng. Nhưng Đỗ gia khác biệt, bởi vì bọn hắn từng điều tra qua một đoạn Tần Viêm tình huống, mặc dù không có tìm tới bất luận cái gì sơ hở manh mối, nhưng đối với hắn hiểu rõ, nhưng so với cái khác người qua đường tu sĩ hơn rất nhiều. Tại bọn hắn thu thập trong tình báo, Tần Viêm tu vi tuy thấp, nhưng là phi thường thông minh thiếu niên, làm việc phi thường ổn trọng. Nếu như hắn không có nắm chắc, làm sao lại đi giúp kia vị đinh sư thúc đi xem quản dược viên đâu, còn chiếu cố chết nhiều như vậy gốc linh thảo, dạng này chuyện ngu xuẩn, thực sự không giống Tần Viêm sẽ làm ra tới. Có kỳ quặc. Cho nên bọn họ mặt ngoài bất động thanh sắc, âm thầm lại chú ý đến Tần Viêm nhất cử nhất động. Nếu như Tần Viêm không phải để ý như vậy, diễn kịch diễn phi thường đến vị, mà lại thành là phế đan phòng quản sự về sau, dòng dã mấy tháng đều không có bất kỳ cái gì hành động, nói không chừng đã bị bọn hắn nhìn ra đầu mối. Tóm lại Đỗ gia không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy thiếu niên này thân bên trên có điểm đáng ngờ. Tục ngữ nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Tần Viêm dù thông minh vô cùng, nhưng dù sao không phải thần tiên, có biết trước chi thuật, tự nhiên vạn vạn nghĩ không ra, thời gian đều hơn một năm, kia họ Đỗ tu tiên gia tộc, hội bởi vì là chuyện nhỏ này, một lần nữa nhìn chằm chằm bên trên chính mình. Tu luyện không tuế nguyệt, trong núi không giáp. Cứ như vậy, khoảng cách Tần Viêm thành là phế đan phòng quản sự, đã qua nửa năm. Mọi thứ đều có cái độ, hắn cũng không có khả năng một mực cần nút, dù sao tu tiên không dễ, coi như hắn linh căn tư chất coi như không tệ, nhưng không có linh đan rượu dược trợ giúp, hắn nửa năm qua này tiến bộ cơ hồ có thể nói là tốc độ như rùa. Cái này tự nhiên không phải bởi vì là Tần Viêm đần hoặc là không đủ cố gắng, tu tiên vốn là như thế, nhất là làm tu vi tiến vào luyện khí hậu kỳ, thường tiến lên trước một bước đều phải tốn phí so với lúc trước hơn rất nhiều cố gắng. Hắn đã coi như là cấp tốc, những người khác càng là kém xa tít tắp. Nhưng Tần Viêm không hài lòng, hắn muốn tu luyện càng nhanh một chút, hoặc là nói lúc này hắn, đã tại hy vọng xa vời lấy trúc cơ. Dù sao luyện khí tu sĩ, dù cũng có một chút thủ đoạn thần thông, nhưng thọ nguyên lại cùng phàm nhân không sai biệt nhiều, nhiều nhất cũng bất quá có thể sống trên trăm tuổi tuổi trường. Mà trúc cơ thành công, không chỉ có thực lực đại trướng, có thể ngự kiếm phi hành, một ngày ngàn dặm, chân chính thể hiện ra lục địa thần tiên thủ đoạn. Hơn nữa còn có thể sống thượng lệnh người ghen tị 200 năm. Cho nên tu tiên giới một mực có một loại thuyết pháp, luyện khí bất quá là đặt nền móng, chỉ có trúc cơ thành công, mới xưng được là siêu phàm nhập thánh, thành vì chân chính tu sĩ. Mặc dù bây giờ mình còn rất trẻ, nhưng chỉ tranh sớm chiều, hắn hy vọng một ngày kia, có thể thành vi lệnh người ghen tị trúc cơ tu sĩ. Bây giờ thời gian trôi qua lâu như vậy, mình ở bên trong môn phái sớm đã trở thành nhỏ trong suốt, mọi thứ đều có cái độ, cũng không thể một mực cẩn thận. Thế là Tần Viêm chuẩn bị lợi dụng phế đan tu hành. Đương nhiên hắn sẽ không gióng trống thua chiêng, làm là phế đan phòng quản sự, dựa theo tiên môn quy củ, thường nửa tháng muốn đi phế đan phòng tuần sát một lần. Tần Viêm liền lợi dụng cơ hội lần này, lặng yên không một tiếng động chui vào khố phòng, trộm lấy một chút phế đan, chứa vào túi trữ vật, dù sao phế đan cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép, có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Sau đó tự nhiên là đem phế đan làm đường hoàn, mỗi ngày đại lượng thôn phệ. Trong đó 9 thành dược lực bị yêu ma thân thể hấp thu, còn lại xuống 1 thành, liền dùng cho luyện khí tu luyện. Đương nhiên Tần Viêm cũng không phải một mực đả tọa, hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay, may mắn mà có Bách Cần Huyền Nghĩ Công, này thần thông tự nhiên cũng là cần luyện không ngừng. Bất quá yêu tộc tu luyện vốn là so với nhân loại chậm nhiều, cũng may mỗi ngày có đại lượng đan dược nuốt, cho nên tu hành tốc độ cũng coi như không tệ. Mặt khác thần thông pháp thuật Tần Viêm cũng không có rơi xuống, mỗi tháng sơ 10 năm, hắn đều sẽ tiến về phi linh cát. Dù sao cao một cái đại cảnh giới đối tu tiên lý giải hội khắc sâu rất nhiều, trúc cơ kỳ tu sĩ giảng bài, luôn có thể để hắn thu hoạch rất nhiều. Đồng thời, Tần Viêm còn rút ra một chút thời gian, đi học tập các loại thần thông pháp thuật. Hắn mặc dù khát vọng trúc cơ, nhưng cũng không phải một mực cầu nhanh, đầu tiên căn cơ muốn đánh vững chắc, đồng thời nhiều học một chút thực dụng pháp quyết, đối với đề cao thực lực cũng có trợ giúp rất lớn. Cứ như vậy, thời quang như thoi đưa, tuế nguyệt dễ qua, bất chi bất giác, cách hắn thành là phế đan phòng quản sự đã có 3 năm. Chương 119, trúc cơ 3 loại phương pháp. 3 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đối với phổ thông tu tiên giả, nói không chừng còn dậm chân tại chỗ, nhưng đối với một chút nhân vật thiên tài, lại đủ để cho thực lực có tiến bộ nhảy vọt, thậm chí liên tiếp đột phá mấy tầng bình cảnh cũng không đủ quái. Tần Viêm không phải thiên tài, nhưng hắn rất cố gắng, lại có liên tục không ngừng phế đan, thế là tu hành được cũng hết sức nhanh chóng, bây giờ hắn đã là luyện khí tầng 9 tu tiên giả. Không sai. Luyện khí đỉnh phong. Ngươi cũng chớ xem thường cái này 2 tầng tiến bộ, tục ngữ nói lệch một ly, đi 1000 dặm, tu tiên là càng đi về phía sau càng khó, Lạc Tuyết Tông trong nội môn đệ tử, kỳ thật không thiếu luyện khí tầng 7 tu tiên giả, nhưng nghĩ tiến thêm một bước, độ khó thì là tăng lên gấp bội. Đây cũng là vì cái gì năm đó Đỗ Dung Vũ cũng tốt, Lê Thị huynh đệ cũng được, đều hao tổn tâm cơ, muốn tìm kiếm hồng lăng quả, một phương diện, cố nếu là muốn tăng cường thực lực, tại nội môn thi đấu bên trong nhất cử đoạt giải nhất, thành là tha thiết ước mơ chân truyền, một phương diện khác, cũng là bởi vì bọn hắn minh bạch, tiếp xuống con đường tu tiên không dễ đi, cho nên mới muốn mượn nhờ truyền thuyết kia bên trong linh dược mưu đồ mưu lợi. Đáng tiếc cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, cuối cùng lại phản lầm khanh khanh tính mệnh. 3 năm thời gian, Tần Viêm thực lực có tiến bộ nhảy vọt, bây giờ cho dù không hóa thân yêu ma, hắn cũng có lòng tin, cùng tiên môn bên trong chân truyền đệ tử so sánh hơn thua. Mà cùng thực lực đại trướng khác biệt, Tần Viêm làm là phế đan phòng quản sự, bây giờ triệt để bị môn phái quên lãng, thực sự trở thành một không gây cho người chú ý nhỏ trong suốt. Đương nhiên đối với loại tình huống này, hắn không có chút nào bất mãn, ngược lại có phần là vui vẻ, đây chính là hắn muốn kết quả. Dù sao tiên đạo gặp đèn, nguy cơ tứ phía, phát sinh các loại ngoại ý muốn khả năng phi thường lớn, nếu như lại gây cho người chú ý, làm chút làm náo động việc đốc, coi như không có bại lộ mình bí mật, nói không chừng lúc nào, cũng bị một ít không cách nào chống cự cường đại tồn tại cho tiện tay diệt trừ. Tóm lại điệu thấp tiếng trầm đại phát tài, tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại. Mà cái này 3 năm, cũng phát xảy ra không ít chuyện. Trong đó ảnh hưởng lớn nhất, tự nhiên lấy linh dược cốc chân truyền Tào Mạnh Cốc vẫn lạc cầm đầu, có thể nói nhắc lên không nhỏ phong ba. Dù sao tại tiên môn chân truyền bên trong, Tào Mạnh Cốc tuy không phải thực lực cường đại tồn tại, nhưng tuyệt đối là có tiền đồ nhất một cái, lại xuất thân thế gia đại tộc, không hiểu thấu vẫn lạc, để linh dược cốc vì đó tức giận. Thậm chí kinh động đến một vị kim đan trưởng lão. Cái này vị vốn là chuẩn bị thu Tào Mạnh Cốc làm đệ tử, chỉ là hắn chưa trúc cơ, cho nên mới không có định xuống danh phận, bây giờ xem trọng đồ nhi vẫn lạc, tự nhiên là giận tím mặt. Đang tìm không đến manh mối tình huống hạ, hắn thậm chí còn chạy đến Lạc Tuyết Tông cùng Thiên Phủ Sơn đến tra hỏi một phen. Lạc Tuyết Tông bên này còn dễ nói, lúc đầu cùng linh dược cốc quan hệ cũng không tệ, lại biết cái này vị trưởng lão tính như liệt hỏa, cho nên không cùng hắn kiến thức, hảo ngôn hảo ngữ đuổi đi. Đương nhiên, ai cũng sẽ không hoài nghi đến tu vi thấp Tần Viêm thân bên trên. Mà Thiên Phủ Sơn cùng linh dược cốc quan hệ lại có chút không hợp nhau, mà trận kia nhỏ giao dịch hội tham gia tu sĩ thực lực không mạnh, chỉ có Thiên Phủ Sơn, đi 2 tên chân truyền, mặc dù danh nghĩa bên trên là bảo vệ một cái tên là Linh Nhi đệ tử thiên tài, nhưng tính đi tính lại, cũng chỉ có bọn hắn liên thủ, có khả năng đánh giết Tào Mạnh Cốc. Thế là, kia vị linh dược cốc tu sĩ Kim Đan lần này đi, liền hơi có chút hỏi tội ý vị. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, Thiên Phủ Sơn lại chỗ nào dễ chê, ngươi đổ nhi chết lại không hiểu thấu chạy tới chất vấn ta, thiên hạ dưới có đạo lý này sao? Nên phái cũng là một vị Kim Đan trưởng lao ra mặt tiếp đãi, nhưng hai người lại lời nói càng cương, cuối cùng dứt khoát ra tay đánh nhau. Tương hô ở giữa đều thụ một chút vết thương nhỏ. Thế là cái này nho nhỏ dây dẫn nổ, lại đưa tới hai phái toàn diện đối địch cùng xung đột, mặc dù cuối cùng vẫn giữ vững khắc chế, nhưng Lạc Vân Sơn tu sĩ đều có dự cảm, mưa gió sắp đến phong mãn lâu. Bất quá làm là đây hết thể kẻ đầu têu, Tần Viêm đối với chuyện này không có một chút chú ý. Tu sĩ Kim Đan, chính là từ hai đại môn phái xung đột, đối với hắn mà nói, thực sự quá xa vời, bây giờ hắn đã là luyện khí tầng 9 tu tiên giả, sau đó phải làm. Đây là phải nghĩ biện pháp trúc cơ. Phải gìn giữ điệu thấp, Tần Viêm tự nhiên không có khả năng giống trong môn trưởng giả hỏi thăm, muốn thế nào trúc cơ. Cũng may đây đối với tu tiên giả mà nói, căn bản cũng không phải là bí mật, đều không cần tận lực tìm hiểu, mưa dầm thấm đất tự nhiên liền có thể biết. Trúc cơ có 3 cái phương pháp. Một là đan đạo trúc cơ. Tên như ý nghĩa, chính là phục dụng một loại được xưng là trúc cơ đan chân quý linh dược, từ đó đem bình cảnh đột phá, tấn cấp thành là trúc cơ cấp bậc tu tiên giả. Đây cũng là tu tiên giới thường thấy nhất một loại trúc cơ phương pháp. 90% lấy lên trúc cơ kỳ tu tiên giả, đều là thông qua đan đạo trúc cơ thành công. Nhưng ngươi tuyệt đối không nên lấy là làm trúc cơ đan rất dễ dàng đạt được, tương phản, viên thuốc này chân quý vô cùng, xa không phải những cái kia tăng lên pháp lực tụ khí đan tẩy tủy đan có thể so sánh, hoàn toàn không phải một cái phương diện đồ vật. Truy cứu nguyên do, vừa đến luyện chế trúc cơ đan linh thảo phải vô cùng đặc thù hoàn cảnh mới có thể sinh trưởng, thiên sinh địa dưỡng. Tu tiên giả không cách nào bồi dưỡng. Thứ hai viên thuốc này cũng khó luyện vô cùng, phổ thông luyện đan sư căn bản không có cơ hội nếm thử, chỉ có linh dược cốc loại này sở trường về đan đạo chi thuật môn phái, mới có năng lực luyện ra trúc cơ đan. Đây cũng là vì cái gì Lạc Tuyết Tông sẽ cùng linh dược cốc giao hảo duyên cớ, có việc cầu người a. Nghe nói Lạc Tuyết Tông sưu tập đến trúc cơ đan vật liệu về sau, đều là mời linh dược cốc thay mặt là luyện chế, đương nhiên trả giá đắt cũng là không nhỏ. Khả năng có người sẽ kỳ quái. Đã linh dược cốc vị trọng yếu như vậy, Thiên Phủ Sơn vì cái gì lại dám đắc tội hắn đâu? Cái này dính đến tu tiên giới loại thứ hai trúc cơ phương pháp. Phù đạo trúc cơ. Tên như ý nghĩa, là mượn nhờ linh phù lực lượng dẫn tới thiên lôi tối thể, tẩy tủy phát cốt, nghe nói đồng dạng có cơ hội có thể trúc cơ thành công. Bất quá loại này trúc cơ phương pháp tại tu tiên giới nhưng thật ra là rất ít gặp một loại. Vừa đến trúc cơ linh phủ, nó chân quý trình độ thậm chí so trúc cơ đan còn muốn khoa trương một chút, không dễ dàng đạt được. Thứ hai, coi như đạt được, có cần hay không phương pháp này trúc cơ, tuyệt đại bộ phận tu sĩ, chỉ sợ cũng phải không quyết định chắc chắn được, suy nghĩ về sau, rất có thể sẽ nửa đường bỏ cuộc. Bởi vì, đan đạo trúc cơ mặc dù xác suất thành công không cao, nhưng cho dù thất bại, cũng nhiều nhất là lãng phí một mai trúc cơ đan, không có bất kỳ tai họa ngầm nào, thậm chí còn có thể để cho pháp lực càng thêm tinh thuần cô đọng. Nhưng phù đạo trúc cơ liền không giống a, đây chính là hội dẫn tới thiên lôi tôi thể, nói đơn giản, liền tương đương với một cỡ nhỏ thiên kiếp. Vượt qua, cố nhiên thiên địa huyên bác, nhưng mà một khi thất bại, lại vô cùng có khả năng tại thiên lôi dưới vẫn lạc. Không thành công thì thành nhân. Tu tiên là vì truy tìm con đường trường sinh, nguy hiểm như vậy trúc cơ phương pháp, ngươi nói bọn hắn sẽ có hay không có chỗ cố kỵ đâu. Đương nhiên cũng không hoàn toàn là nguy hiểm, cổ nhân vân phúc họa tương ý ý. Phù đạo này trúc cơ bởi vì là có thể dẫn tới thiên lôi tối thể, cho nên một khi trúc cơ thành công, tương đương với thoát thai hoàn cốt, thực lực hội hơn xa cùng giai tu tiên giả. Đánh cái so sánh, Trương Tam là luyện khí tầng 9 tu tiên giả, nếu hắn phục dụng trúc cơ đan, trúc cơ thành công, sức chiến đấu là 5. Như vậy, nếu như hắn đúng đúng dùng phù đạo trúc cơ phương pháp dẫn tới thiên lôi, trúc cơ thành công, kia sức chiến đấu chỉ sợ cũng sẽ là 7, cơ hồ mạnh hơn bên trên gần một nửa nhiều như vậy. Chương 120 Linh mạch trúc cơ cùng yêu tướng truyền thuyết. Về phần cuối cùng một loại trúc cơ phương pháp, được xưng là linh mạch trúc cơ, tại tu tiên giới càng là hiếm thấy vô cùng, số lượng xa so với phù đạo trúc cơ còn muốn chân quý. Truy cứu nguyên do, còn muốn từ linh mạch trúc cơ nguyên lý nói lên. Mọi người đều biết, tu tiên giả tu luyện, cần linh khí, mà thế giới này nồng độ linh khí, là sai lệch quá nhiều. Trong đó linh khí nồng đậm địa phương, bình thường đều là bởi vì là địa để ẩn dục có linh mạch, cho nên có thể đủ tản mát ra tinh thuần linh khí. Dạng này địa phương, cũng sẽ bị tu tiên môn phái, tu tiên gia tộc, hoặc là cường đại tán tu chiếm cứ. Tỷ như Lạc Tuyết Tông Tổng Đà, lòng đất liền có một đầu linh mạch phủ phục tại nơi đó. Bình thường linh mạch tản mát ra linh khí tốc độ, đều là ổn định. Nhưng liền như là Yên Lặng Hỏa Sơn hội bộc phát đồng dạng, linh mạch cũng là như thế, có đôi khi hội phun ra đại lượng linh khí, cái này tại tu tiên giới được xưng là linh mạch bộc phát. Mà luyện khí tầng 9 tu tiên giả. Nếu như vào lúc này, tiến vào linh mạch bộc phát trung tâm, liền có thể mượn dùng tinh thuần hùng hậu linh khí, tẩy tủy luyện thể, từ đó hoàn thành trúc cơ. Bất quá cũng không dễ dàng. Bởi vì ngươi không biết linh mạch lúc nào sẽ bộc phát. Có đôi khi mấy chục năm liền sẽ bộc phát một lần, có đôi khi mấy trăm hơn ngàn năm, nó vẫn như cũng là thật yên lặng tồn tại ở nơi đó, căn bản tìm không đến bất luận cái gì quy luật. Cho nên linh mạch trúc cơ khó được vô cùng, cơ duyên là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mà có thể thông qua đại lượng linh khí dịch kinh tẩy tủy duyên cớ, linh mạch trúc cơ hiệu quả, không dưới phù đạo trúc cơ. Đây chính là tu tiên giới ba loại trúc cơ phương pháp. Tương đối, đan đạo trúc cơ là dễ dàng nhất, không có nhất hậu hoạn một loại, nhưng trúc cơ sau khi thành công tu vi cũng yếu nhất. Phù đạo trúc cơ nguy hiểm lớn, ích lợi lớn, liền nhìn ngươi có dám hay không bác, đương nhiên, dùng cho trúc cơ linh phù cũng là rất khó chiếm được. Về phần linh mạch trúc cơ cũng không cần cân nhắc, dù sao đụng lên máy bay hội quá thấp. Mưa rầm thấm đất, không cần nghe ngóng, Tần Viêm đối những tình huống này cũng là thuộc như lòng bàn tay, sau đó hắn liền nghiêm túc cân nhắc, mình nên hái dùng phương pháp gì trúc cơ. Phù đạo. Tần Viêm cơ hồ không chút suy nghĩ, hoặc là không làm, hoặc là tiểu trở nên mạnh nhất. Mà lại phù đạo trúc cơ không chỉ có thể thu hoạch được so đan đạo trúc cơ thực lực mạnh hơn, bởi vì là trải qua thiên lôi tôi thể duyên cớ, đối tương lai con đường tu hành, cũng càng có chỗ tốt. Về phần nguy hiểm, đừng quên mình thế nhưng là có yêu ma thân thể. Tần Viêm tướng tin, coi như trúc cơ thất bại, đạo thiên lôi này cũng chưa chắc hội đánh chết chính mình. Chờ, nghĩ đến yêu ma thân thể, Tần Viêm đột nhiên nhưng lại có mặt khác một cọc phiền não. Mọi người đều biết, yêu tộc cũng có thể tu tiên, mà lại cảnh giới là cùng nhân loại tu sĩ đem đối ứng. Nhất giai yêu thú cấp 2, yêu thú cấp 3 phân biệt đối ứng luyện khí, trúc cơ cùng tu sĩ kim đan. Nhưng yêu tộc không chỉ có riêng chỉ có yêu thú, còn có yêu tu. Gì là yêu tu? Yêu thú tấn cấp thời điểm. Tỷ như nhất giai tiến nhị giai tiến tăng giai, cứ thế mà suy ra, tóm lại tăng lên đại cảnh giới, đều có cơ hội khai linh trí. Đồng thời hóa thân hình người, dĩ nhiên không phải chỉ thật biến thành người, mà là biến thành cùng loại với nhân loại hai cước đứng thẳng hành tẩu hình trạng thái. Bộ phận này yêu tộc, liền được xưng là yêu tu. Cùng giai yêu thú so sánh, bọn hắn mở lên linh trí, càng thêm thông minh cũng càng thêm cường đại. Nhân loại đối bọn hắn xưng hô cũng khác biệt. Theo thứ tự là yêu tướng, yêu xuất cùng yêu vương. Đồng dạng, yêu tướng đối ứng trúc cơ tu sĩ, yêu xuất đối ứng tu sĩ kim đan, yêu vương thì đối ứng nguyên anh lão tổ. Mình tuy là nhân loại tu tiên giả, nhưng có yêu ma thân thể, có thể nói, cũng đi lên yêu tu con đường, nếu có thể ở thể nội mở ra yêu hải, liền có thể tấn cấp thành yêu tướng. Bây giờ Tần Viêm yêu ma thân thể đã tu đến nhất giai đỉnh điểm, tương đương với luyện khí đỉnh phong, nếu là có thể đem bình cảnh đột phá, liền có thể tại đan điền tử phủ bên trong mở ra yêu hải, từ đó tấn thăng yêu tướng. Phải biết yêu tu thực lực, bình thường còn thắng qua cùng giai tu tiên giả, mình yêu ma thân thể càng là cường đại vô cùng, cho nên đối với tấn thăng yêu tướng, Tần Viêm trong lòng cũng là tràn đầy chờ mong. Nhưng vấn đề cũng tới, phải làm thế nào tấn cấp? Nhân loại trúc cơ có 3 loại phương pháp, Tần Viêm tại trong tiên môn mưa dầm thấm đất thuộc như lòng bàn tay. Nhưng tấn thăng yêu tướng phương pháp, hắn lại không chấu nghe ngóng, Bách Cần Huyền Nghị công bên trong cũng không có bất kỳ cái gì đề cập, mình luôn không khả năng chạy đến yêu tu lãnh địa, đi hướng bọn hắn hỏi thăm a. Không nói đến phương pháp này nguy hiểm không thể được, mà lại yêu quái chủng loại rất nhiều, phi cầm tẩu thú, côn trùng cá bơi, cái này tấn cấp phương pháp không cần nghĩ cũng là sai lệch quá nhiều, căn bản không có được giá trị tham khảo. Cho nên chỉ có thể tự mình tìm tòi. Nhưng mà nói đến đơn giản, thật muốn thực tiễn lại là nói nghe thì dễ. Tần Viêm thử, bất luận ăn đan dược cũng tốt, vẫn là dùng ăn yêu thú cũng được, bây giờ đều chỉ có thể chậm chạp tăng lên yêu ma thân thể, đối với đột phá bình cảnh tác dụng không lớn. Cho nên hắn hiện tại thật có điểm vô kế khả thi. Được rồi, việc này gấp không được. Đã tạm thời tìm không thấy tấn cấp yêu tướng phương pháp, vậy bây giờ liền tập trung tất cả tinh lực, trước hết nghĩ biện pháp trúc cơ, đợi sau khi thành công thực lực đại trướng, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp như thế nào hóa thân yêu tướng. Làm xuống lựa chọn, Tần Viêm tâm bình khí hòa, cũng liền tạm thời không là yêu tướng sự tình phiền não, suy nghĩ tiếp xuống trúc cơ phương pháp. Tiên Văn nói qua, đan đạo trúc cơ nguy hiểm tiểu, nhưng so ra mà nói, trúc cơ sau khi thành công thực lực cũng so với yếu, mà linh mạch trúc cơ tu sĩ có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho nên cân nhắc lợi hại, Tần Viêm quyết định áp dụng phù đạo trúc cơ. Nhưng con đường này cũng không dễ dàng. Đầu tiên, dùng cho trúc cơ linh phù, nhưng so sánh trúc cơ đan còn muốn chân quý khan hiếm rất nhiều. Địa phương khác Tần Viêm không biết được, nhưng ở Lạc Vân Sơn phạm vi bên trong, các đại môn phái cùng tu tiên gia tộc, cũng chỉ có Thiên Phủ Sơn có thể luyện chế. Nhưng xác suất thành công cũng là thấp đủ cho không hợp thói thường. Lại tiêu hao thiên tài địa bảo chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cho nên liền là chính bọn hắn đệ tử, cũng là còn thiếu rất nhiều, thế là, cái này trúc cơ linh phủ tự nhiên rất ít dẫn ra ngoài. Mình muốn thế nào mới có thể có đến đâu? Tần Viêm lâm vào buồn rầu bên trong. Đúng, thiên môn chân truyền. Tần Viêm đột nhiên nghĩ tới một chuyện, thiên môn có quy củ, tam đại môn phái đều như thế, nếu là có thể thành vì bản môn chân truyền đệ tử, liền có thể ban cho một cơ hội trúc cơ. Nhưng ý nghĩ này cũng vẹn vẹn chợt lóe lên. Mình bây giờ là luyện khí tầng 9 tu tiên giả, coi như không sử dụng yêu ma thân thể, bằng vào lấy thân là nhân loại tu sĩ thực lực, cũng tuyệt đối có nắm chắc đi tranh đoạt một chút kia chân truyền chi vị. Nhưng tính toán, mình nhập môn cũng bất quá mấy năm, mặc dù thổ hỏa song thuộc tính linh căn tư chất coi như không tệ, nhưng nghiêm chỉnh mà nói cũng vẹn vẹn bên trong bên trên mà thôi, khoảng cách thiên tài đánh giá còn xa, thêm lên mấy năm này làm phế đan phòng quản sự, một mực bị nhận là không có tiền đồ, trong môn chính là nhỏ trong suốt tồn tại. Nếu như đột nhiên nhảy ra, thể hiện ra luyện khí tầng 9 thực lực cường đại, ngươi nói tông môn phản ứng là kinh hỉ vẫn là kinh hãi đâu. Đến lúc đó đừng nói thành là chân truyền, hơn phân nửa sẽ còn bị bọn hắn làm thành quái vật nghiên cứu một phen, bí mật chỉ sợ cũng rất khó bảo trụ, đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Lui một vạn bước nói, coi như tiên môn đối với mình thực lực, không có bất kỳ cái gì hoài nghi, mình cũng thuận lợi thông qua khảo hạch thành vì chân truyền đệ tử, vậy thì thế nào đâu? Có thể được đến chút cơ hội. Cũng bất quá là một hạt trúc cơ đan mà thôi. Những người khác cố nhiên hoan hỉ tán thưởng. Nhưng đối với mình mà nói, cũng bất quá là có chút ít còn hơn không, dù sao mình trong lòng kỳ vọng, thế nhưng là phù đạo trúc cơ tới. Chương 121, cổ tu sĩ trúc cơ phương pháp. Tần Viêm càng nghĩ lại cù nải thượng sách, cái này cũng không có gì quá kỳ quái, tiên đạo gian nan, nhất là đại cảnh giới tăng lên, càng là trải qua vô số gian nan hiểm trở, nếu như tùy tiện liền có thể thành là trúc cơ cấp bậc tu tiên giả. Cái này tiên môn chấp sự không khỏi cũng quá không đăng giá. Tóm lại việc này gấp không được. Nhưng nói là như vậy, hắn nhưng cũng không muốn uổng phí hết thời gian. Dù sao mình đã là luyện khí đỉnh phong, yêu ma thân thể cũng đến nhất giai đỉnh điểm tình trạng, lúc này tiếp tục tu luyện, phục dụng lại nhiều đan dược, thu hoạch cũng là cực kỳ bé nhỏ. Ai, nếu như phế đan phòng có trúc cơ đan phế đan liền tốt. Tần Viêm thở dài, hắn mặc dù không muốn đan đạo trúc cơ, nhưng đối với chân quý trúc cơ đan, vẫn rất có hứng thú. Nhưng Tiền Văn cũng đã nói, loại đan dược này luyện chế không dễ, Lạc Tuyết Tông cho dù thu tập được vật liệu, cũng là mời linh dược cốc làm thay. đã đều chưa từng nếm thử luyện chế, tự nhiên cũng liền không khả năng sẽ có phế đan. Cho nên điểm này cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Cứ như vậy phí hoài tháng năm, một tháng thời gian chuẩn lập tức trôi qua. Thần Viêm vẫn không thể nào nghĩ ra cái gì tốt chủ ý. Không phải hắn không đủ thông minh, cũng không phải hắn không đủ cố gắng, mà là tiên đạo tu hành, có đôi khi phi thường cần cơ duyên loại vật này. Ngay tại Tần Viêm vô kế khả thi thời khắc, Lạc Vân Sơn tu tiên giới đột nhiên phát sinh một kiện làm cho tất cả mọi người vì đó hoành động sự tình. Linh Dược Cốc 10 đại trưởng lão chi nhất Bách Thảo Chân Nhân, kết thúc 30 năm bế quan tu hành, thuận lợi tấn cấp, bước vào Kim Đan Trung Kỳ. Con đường tu hành càng đi về phía sau càng là gian nan, thân là Kim Đan lão tổ, có được dài đến 500 năm dài ràng giặc thọ nguyên, nghe khiến người ghen tị, nhưng tu hành tốc độ, nhưng cũng liền chậm chạp được cùng rùa đen bỏ không sai biệt lắm. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ Kim Đan đều khốn tại Kim Đan sơ kỳ. Lấy Lạc Tuyết Tông làm thí dụ, bao quát trưởng môn nhân ở bên trong 10 đại trưởng lão, đều là Kim Đan lão tổ, nhưng tu vi cao nhất một cái, cũng bất quá sơ kỳ đỉnh phong. Nghe vào Kim Đan trung kỳ chỉ thiếu chút nữa, nhưng thực tế bên trên lại là sai một ly đi nghìn dặm, đã trải qua dòng dã nửa cái giấc không có mảy may tiến bộ. Bởi vậy có thể thấy được, cái này vị Bách Thảo chân nhân, bế quan 30 năm có thể đột phá Kim Đan trung kỳ tu vi, là cỡ nào khó được. Đây đối với toàn bộ Lạc Vân Sơn tu tiên giới đến nói đều là một kiện đại sự, Linh Dược Cốc càng là vui mừng hớn hở, về tình về lý, tự nhiên đều phải trắng trợn chúc mừng một phen. Lạc Tuyết Tông cũng nhận được thiệp mời. Nếu như từ mặt ngoài bên trên nhìn, chuyện này cùng Tần Viêm cũng không có cái gì quan hệ, dù sao Kim Đan lão tổ thân phân thực lực, cùng hắn như trời vực, coi như cử hành khánh điện, mời cũng là đồng cấp tồn tại, nhiều nhất mang một chút được sủng ái đệ tử cùng thiên tài. Hắn cái này tiểu thấu minh hoàn toàn có thể xác định sẽ bị bài trừ bên ngoài. Nhưng mà Tần Viêm lại nghe được một chút truyền ôn. Lần này sẽ không là đơn thuần khánh điện. Dù sao dạng này đại hỷ sự, tu tiên giả luôn không khả năng như phàm nhân, tùy tiện bày hơn mấy bàn yến hội, để đến đây chúc thích tân khách ăn uống một phen. Nói như vậy coi như cái gì khánh điện, quả thực là để người cười đến rụng răng mất mặt, tu sĩ liền có tu sĩ thủ đoạn, mặc dù khánh điện chi thượng khẳng định cũng không thiếu được mỹ thực cùng các loại linh tiểu trái cây. Nhưng những này bất quá là tô điểm mà thôi. Linh Dược Cốc lớn phí chắc trở hàng đầu mục đích, tự nhiên vẫn là hiển lộ rõ ràng bản phái cường đại cùng uy phong. Đến lúc đó Bách Thảo chân nhân khẳng định sẽ xuất tràng, cùng cái khác Kim Đan tồn tại cùng ngồi đàm đạo, thậm chí luận bàn một phen, nhưng những này đối Tần Viêm đến nói đều không phải trọng điểm. Mặc dù đá ở núi khác có thể công ngọc, nhìn cao thủ so chiêu, đột nhiên có cảm giác ngộ đối với mình cũng có chỗ tốt cực lớn, nhưng chú ý cái này vẹn vẹn lý luận bên trên mà thôi. Đừng quên, hắn hiện tại vẹn vẹn luyện khí tầng 9 tu tiên giả, như nhìn hai tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ động thủ cũng có thể có cảm giác ngộ, thu hoạch được không ít chỗ tốt. Nhưng lần này vai chính là Kim Đan lão tổ. Cảnh giới chênh lệch nhiều như vậy, ngươi nói Tần Viêm có thể cảm ngộ cái gì? Không bó tay toàn tập, đối phương tùy tiện thả ra một chút xíu uy áp, hắn cái này nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ liền phải toàn thân phát run a. Mà lại đường đường Kim Đan lão tổ, coi như muốn luận bàn, cũng chưa chắc hội ngay trước bọn hắn những này tôm nhỏ thước động thủ. Như thế há không lộ ra có sai lầm thân phận. Cho nên điểm này hoàn toàn không cần đi cân nhắc. Chân chính để Tần Viêm cảm thấy hứng thú là Lạc Vân Sơn khó được thịnh sự, chúng tu tụ tập, khẳng định hội bù đắp nhau, tổ chức một trận giao dịch hội. Mà lại quy mô, xa không phải lần trước nhỏ giao dịch hội có thể so sánh, hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Bây giờ trong môn ngay tại điện truyền, Linh Dược Cốc hội xuất ra một chút trúc cơ đan. Cái này không thể không để Tần Viêm để ý, dù là hắn cũng không hy vọng đan đạo trúc cơ. Nhưng trúc cơ đan vẫn như cũ là nhất định phải được. Về phần nguyên do, là bởi vì là gần nhất Tần Viêm tìm đọc cổ tịch, ngoài ý muốn lại phát hiện một đường tắt. Đó chính là thời đại thượng cổ, trừ đan đạo trúc cơ, phù đạo trúc cơ cùng linh mạch trúc cơ ba loại phương pháp bên ngoài, còn có một loại cực vi hiếm thấy trúc cơ phương pháp, được xưng vì thiên đạo trúc cơ. Cái gì gọi là thiên đạo trúc cơ? Kỳ thật nói trắng ra cũng không kỳ lạ. Có hai loại phương pháp, một là tại phù đạo trúc cơ đồng thời, phục dụng trúc cơ đan, nghe rất bình thường. Thậm chí còn giống như có thể gia tăng trúc cơ tỷ lệ thành công, kỳ thật không phải, sự tình không có đơn giản như vậy, làm như vậy vô cùng nguy hiểm. Đầu tiên, nó là lấy phù đạo trúc cơ làm chủ, tại sử dụng trúc cơ linh phù triệu hoán thiên lôi hạ xuống, tẩy tủy phạt cốt thời điểm, lại đem trúc cơ đan ướt. Lúc này, liền tương đương với tu sĩ tại tiếp nhận thiên lôi tôi thể đồng thời, còn muốn tiếp nhận trong đan điền tán loạn linh đan dược lực, nguy hiểm có thể nghĩ, một cái không tốt liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thậm chí tại thiên lôi cùng linh dược tác dụng xuống hồi phi yên diệt. Tóm lại nguy hiểm cực lớn. Phổ thông tu tiên giả căn bản không có khả năng nếm thử. Dung cửu tử nhất sinh để hình dung đều là còn thiếu rất nhiều. kia như thế nào người mới sẽ lựa chọn thiên đạo trúc cơ? Đáp án rất đơn giản. Thiên sinh linh căn người. Tên như ý nghĩa, không cần khai linh, bọn hắn sinh ra liền có linh căn, mà lại là có kim mộc thủy hỏa thổ trong ngũ hành bốn loại thuộc tính. Những người này là thượng thiên sùng nhi, thường thường trăm vạn người bên trong cũng chưa thấy được có thể tìm ra một cái. Cũng chỉ có bọn hắn, mới có tư cách đi hoàn thành ngày đó nói trúc cơ, mà lại cũng không phải 100% xác suất thành công. Tần Viêm tự nhiên không phải như vậy thiên tài, nhưng hắn đang đọc những này thượng cổ điển tịch thời điểm, lại có một ít mình phát hiện. Nói như thế nào đây? Thiên đạo trúc cơ sở dĩ nguy hiểm, bị nhận là so cựu tử nhất sinh càng thêm đáng sợ, nói cho cùng vẫn là bởi vì là phổ thông tu tiên giả, hoặc là nói nhân loại thể phách quá mức yếu ớt, tại tiếp nhận thiên lôi tôi thể đồng thời, không cách nào ứng phó trong kinh mạch cuồng bạo linh lực. Cho nên mới sẽ nói tiêu vẫn rơi. Mà thiên sinh linh căn người, ở phương diện này được trời cao ưu ái, nguy hiểm thì nhỏ hơn nhiều, nhưng xác suất thành công cũng không đến 5 phần chí nhất. Cho nên cho dù là thiên sinh linh căn, muốn nếm thử thiên đạo trúc cơ, cũng cần lớn lao dũng khí. Mà đây cũng chính là Tần Viêm phát hiện bí mật, phổ thông tu tiên giả, sở dĩ thiên đạo trúc cơ nguy cơ tứ phía, là bởi vì nhân loại thể phách quá nhiều yếu ớt, nhưng mình khác biệt à, mình thế nhưng là có được yêu ma thân thể. Thân thể cường hãn không thể so bình thường yêu tu kém. Này thiên đạo trúc cơ hoàn toàn có thể nếm thử, xác suất thành công chỉ sợ so những cái kia trời sinh linh căn gia hỏa, còn cao hơn một chút. Đương nhiên đây chỉ là Tần Viêm phỏng đoán, nếu như sai, hậu quả khó mà lường được, nhưng muốn chỗ tốt, lại sao có thể có không bất chấp nguy hiểm nói chuyện, cho nên cân nhắc lợi hại, hắn vẫn là muốn nếm thử thiên đạo trúc cơ. Đúng, thiên đạo trúc cơ còn có một loại phương pháp, chính là tại linh mạch trúc cơ cơ sở bên trên phục dụng trúc cơ đan. Nguy hiểm cùng chỗ tốt, từ loại phương pháp thứ nhất cơ bản giống nhau. Chương 122, không vào hang cọp làm sao bắt được quả con. Phúc họa tương y kìa, nguy hiểm cùng kỳ ngộ luôn luôn hỗ trợ lẫn nhau, hiện tại thiên đạo trúc cơ, liền đối với Tần Viêm tràn đầy vô tận lực hấp dẫn. Cho nên trừ trúc cơ linh phủ, trúc cơ đan cũng thành hắn nhu cầu cấp bách chi vật. Hết lần này tới lần khác hai thứ đồ này đều vô cùng chân quý, bình thường là khó mà đạt được. Thế là linh dược cốc là kia vị bách thảo chân nhân cử hành khánh điện. Liền thành một trận không thể bỏ lỡ kỳ ngộ. Cứ việc người một nhà nói rất nhỏ, thiệp mời bên trên không có khả năng mời mình, nhưng dạng này thịnh sự, kỳ thật chỉ cần ngươi nguyện ý, đều có thể tiến về xem lễ. Dù sao cử hành khánh điển mục đích, nói trắng ra chính là dương oai, mở rộng tiên môn lực ảnh hưởng, có đồng đạo đến đây xem lễ, linh dược cốc lại há có đem người đẩy ra phía ngoài đạo lý. Tần Viêm là rất cẩn thận tính cách, xuất phát trước đương nhiên phải đem tình báo tìm hiểu rõ ràng, cũng may có liên quan với đó tin tức vốn không phải bí mật. Cho nên hỏi thăm đến cũng không cần tốn nhiều sức. Muốn nói duy nhường lối hắn cố kỵ, chính là linh dược cốc kia vị thiên tài thiếu niên, tên là Tào Mạnh Cốc chân truyền đệ tử chết ở trong tay hắn, mình lần này đi, nếu là không cẩn thận tiết lộ manh mối gì, tuyệt đối sẽ bị linh dược cốc rút gân lột ra. Ngẫm lại vẫn là có như vậy một chút thấp thỏm, nhưng cũng vẹn vẹn thấp thỏm mà thôi. Tần Viêm dùng một ngày thời gian, cẩn thận hồi tưởng lần kia chuyện đã xảy ra, xác nhận mình không có lưu lại bất luận cái gì sơ hở cùng vết tích. Tu tiên giả mặc dù cao minh, có di sơn đảo hải đại thần thông, nhưng biết trước nói nghe thì dễ, cho nên mình chỉ cần không lộ sơ hở, bọn hắn không có khả năng phát hiện mình bí mật. Chỉ là phải cẩn thận, nhưng lại cũng không cần quá nhiều để ý, thuận theo tự nhiên là đủ. Làm xuống lựa chọn, Tần Viêm không chần chờ nữa, 3 ngày sau, liền thu thập bọc hành lý, rời đi tiên môn tổng đà. Lạc Vân Sơn 800 dặm, nghe vào cũng không tính diện tích rộng lớn, nhưng đó là chỉ chủ sơn mạch từ đông hướng tây chiều dài. Mà trừ một đầu chủ phong vốn lượn sừng sững, kéo dài phủ phục, như một đầu đại xà, còn có chi mạch vô số, hướng từng cái phương hướng kéo dài tới, quả nhiên là ngọn núi hiểm trở đột xuất, quái thạch khắp nơi trên đất, lâm viên tuyết hải, kỳ chân dị thú vô số, độc trùng manh thú cũng là nhiều vô số kể. Cho nên chân thực bao dung phạm vi 10 phần rộng lớn, xa so với 800 dặm lớn bên trên mấy chục lần còn nhiều, nếu không cũng không có khả năng dung nạp tam đại tiên môn, cùng số lượng đông đảo tu tiên gia tộc, còn có vô số kể tán tu. Ở phía này địa vực tu hành, phồn diễn sinh sống. Đương nhiên, cùng bên ngoài chân chính bao la hùng vĩ tu tiên giới so sánh, Lạc Vân Sơn cũng bất quá là giọt nước trong biển cả mà thôi. Làm là tam đại tiên môn chí nhất, linh dược cốc tổng đà tự nhiên cũng tọa lạc ở linh khí nồng đậm chi địa, bất quá đơn thuần nồng độ linh khí, so với Lạc Tuyết Tông lại phải kém hơn một chút. Cái này cùng thực lực không có quan hệ, mà là linh dược cốc tổ sư mình làm ra lựa chọn, truy cứu nguyên do, là bởi vì là nên phái am hiểu thuật luyện đan. Mà luyện đan cần địa mạch chi hỏa. Cho nên bọn hắn tại tổng đà lựa chọn bên trên, không thể một mực cân nhắc linh khí, cái chỗ kia nhất định phải chứa phong phú địa mạch chi hỏa. Phóng nhãn toàn bộ dãy núi, Hỏa Diễm Sơn là lựa chọn tốt nhất. Hỏa Diễm Sơn, tên như ý nghĩa, là một tòa khổng lồ sống hỏa sơn, có ẩn hàm địa mạch chi hỏa vô cùng phong phú, nhưng cũng nguy cơ tứ phía, đừng nói phàm nhân không thể tới gần, chính là phi cầm tẩu thú cũng là tuyệt tích. Khí trời nóng bức vô cùng. Về phần lai lịch, nghe nói là trời giáng thần hỏa, đương nhiên tính chân thực liền không thể khảo chứng. Mà tại hỏa diễm sơn phụ cận, còn có một đầu linh mạch, nhưng bởi vì là hoàn cảnh ác liệt duyên cớ, tu sĩ tầm thường cũng không muốn ở đây tu kiến động phủ. Thẳng đến 5.000 năm trước, Linh Dược Cốc sáng lập ra môn phái tổ sư tới chỗ này, lại là thấy săn tâm thích, dẫn đầu đệ tử, không chối từ khổ cực, lấy đại thần thông, đem hỏa sơn phong ấn, sẽ không tùy tiện bộc phát, nhưng bên trong ẩn chứa hỏa diễm linh lực, lại càng thêm bằng bạc. Sau đó lại tại phụ cận xây dựng vô số đỉnh đài lầu cát. Một đời truyền thừa xuống, liền có bây giờ Linh Dược Cốc quy mô. Thần Viêm còn là lần đầu tiên tới chỗ này. Nhìn qua trước mắt non xanh nước biếc, lại có chút kinh ngạc. Không phải nói Linh Dược Cốc bởi vì là địa mạch chi hỏa quá mức phong phú, cho nên cảnh vật chung quanh đều rất ác liệt à, trước mắt non xanh nước biếc là chuyện ra sao. Cây xanh râm mát, chim hót hoa nở, phóng tầm mắt nhìn tới, phong cảnh như vẽ, coi như vẫn còn so sánh không lên Lạc Tuyết Tông tổng đà, trên lệch cũng không phải quá nhiều, chẳng lẽ mình đến sai chỗ. Nhưng cái này hiển nhiên không phải là không được. Thế là Tần Viêm đành phải một bên âm thầm cô, một bên hướng nên phái sơn môn đi tới. Đương nhiên, hắn lúc này đã trải qua dùng huyền âm nghĩ dung thuật, cải biến mình tướng mạo dung nhan, liền thân hình chiều cao cũng là đại biến, đối tấm gương vừa chiếu chính là mình cũng không nhận ra mình, đối với lần này dịch dung hết sức hài lòng. Tần Viêm đương nhiên không có tới sai chỗ, bởi vì là một đường bên trên, hắn nhìn thấy rất nhiều tu tiên giả, những người này, lấy tán tu chiếm đa số, cũng có một chút bên trong tiểu tu tiên gia tộc tử đệ, tuyệt không tiếp vào mời, lại không muốn bỏ lỡ cái này khó được thịnh sự, cho nên mộ danh đến đây xem lễ. Bởi vì là đã trải qua dịch dung duyên cớ, cho nên lần này, Tần Viêm cũng không có đem mình tu vi thu liễm rất thấp, luyện khí tầng 7, dù sao lần này cao thủ tụ tập, cho dù là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cũng là không có chút đáng chú ý nào. Tần Viêm đi được không nhanh không chậm, đồng thời lặng yên thả ra ngũ giác lục thức, nhìn có thể nghe được hay không một chút đối với mình hữu dụng tin tức. Một đường bên trên, hắn cũng không nhận được bất luận cái gì làm khó dễ, có khác những cái kia mộ danh đến đây tán tu cùng một chỗ, thuận lợi thông qua sơn môn, tiến vào Linh Dược Cốc. Nhìn, đó chính là Hỏa Diễm Sơn. Một tiếng kinh hô truyền vào lỗ tai, Tần Viêm tùy theo ngẩng đầu, đập vào mi mắt là một tòa cao tới ngàn trượng thẳng tắp sơn phong, quái thạch đá lởm chởm, không có một ngọn cỏ, cùng Lạc Tuyết Tông chuyên môn dùng cho luyện đan linh đan phong giống nhau đến mấy phần chỗ, nhưng cho người ta cảm giác còn hùng vĩ hơn quá nhiều. Mà cả tòa Hỏa Diễm Sơn chung quanh lại bao phủ một tầng hỏa màn sáng màu đỏ, ẩn ẩn có trận pháp lực lượng lan truyền ra. Tần Viêm trong lòng hơi động. Rốt cuộc minh bạch, Linh Dược Cốc vì sao cùng trong truyền thuyết khác biệt, bốn phía có nhiều như vậy non xanh nước biếc. Bởi vì, Hỏa Diễm Sơn bị trận pháp phong ấn lại, cho nên mới sẽ không đối cảnh vật chung quanh sinh ra ảnh hưởng, nhưng sở dĩ đem phong ấn, tự nhiên không phải là vì non xanh nước biếc, mà là không cho địa hỏa tràn ra ngoài, dạng này luyện đan thời điểm, địa mạch chi hỏa lực lượng mới có thể trở nên càng mạnh. Đồng thời đây cũng là bảo hộ, phòng ngừa ngoại địch ngấp nghé cùng vụng trộm xâm nhập, dù sao toàn bộ Linh Dược Cốc trọng yếu nhất địa phương chính là Hỏa Diễm Sơn. Nơi đó có vô số phòng luyện đan, đồng thời cũng là cất giữ linh dược địa phương. Linh dược. Trong đầu hiện lên cái danh từ này, Tần Viêm trong lòng hơi động, không khỏi liền nghĩ tới mình chuyến này mục đích là trúc cơ đan mà tới. Bất quá muốn thu hoạch được cũng không dễ dàng. Tuy nói để ăn mừng Bách Thảo chân nhân tiến giai Kim Đan trung kỳ, Linh Dược Cốc hội phá lệ xuất ra một chút trúc cơ đan bán ra, nhưng đừng quên lần này thịnh điện, thế nhưng là cường giả tụ tập, Lạc Tuyết Tông cùng Thiên Phủ Sơn đều sẽ có cường giả dẫn đội lại tới đây, còn có cái khác tu tiên gia tộc, cũng sẽ không bỏ qua, tán tu bên trong hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có một chút cường giả. Tần Viêm cũng không cho là mình sẽ có cơ hội ở trong tay bọn họ đoạt thức ăn trước miệng cọp. Thậm chí liền xem như công khai ghi giá, một hạt trúc cơ đan giá trị, mình cũng chưa chắc mua được. Chương 123 Thiên Phủ Sơn trưởng môn. Vậy làm sao bây giờ? Thần Viêm nghĩ đến phế đan. Dù sao phế đan chỉ là bởi vì là chứa đại lượng tạp chất, cho nên ăn về sau có hại vô ích, nhưng nếu ngươi không nhận tạp chất ảnh hưởng lời nói, phế đan hiệu quả, cũng gần so với chân chính thành phẩm đan dược hơi kém như vậy một chút. Người khác có lẽ không dám phục dụng, nhưng đối với mình mà nói, trúc cơ đan phế đan, đồng dạng có thể dùng đến trúc cơ. Chỉ bất quá phế đan cũng không phải như vậy dễ kiếm. Chỉ ít Lạc Tuyết Tông phế đan phòng bên trong là không có, nhưng trước mắt thế nhưng là Linh Dược Cốc. Bọn hắn hàng năm đều là muốn luyện chế một nhóm trúc cơ đan. Mà theo Tần Viêm biết, trúc cơ đan luyện chế vô cùng khó khăn, liền xem như kinh nghiệm phong phú luyện đan sư, xác suất thành công cũng bất quá 20%. Cho nên về tình về lý, Linh Dược Cốc phế đan phòng bên trong, khẳng định sẽ có đại lượng mình cần thiết đồ vật. Đây cũng là hắn vì sao mạo hiểm tới đây. Tham gia khánh điển khẳng định không phải mục đích. Sở dĩ lựa chọn thời cơ này, cũng là bởi vì mấy ngày qua, theo đại lượng tu tiên giả tràn vào, linh dược cốc ngư long hỗn tạp. Lúc này phế đan phòng nếu là mất trộm, coi như gây nên phái coi trọng, mình cũng có thể đục nước béo cò, chỉ cần đổi biến thân phân, sẽ rất khó hoài nghi đến mình thân bên trên. Đương nhiên việc này không thể sốt ruột, được chậm chậm mưu toan. Bây giờ hắn nhìn qua trước mắt hỏa diễm sơn, như có điều suy nghĩ. Mà bộ dáng này cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý cùng hoài nghi, dù sao làm là linh dược cốc tiêu chí, hỏa diễm sơn đại danh đỉnh đỉnh, lần đầu tiên tới nơi này tu sĩ, rất khó có không bị nó hấp dẫn ánh mắt. Tần Viêm biểu hiện xem như tốt, không ít tu sĩ thậm chí đối nó chỉ trỏ, mà linh dược cốc tu sĩ cũng không ngăn cản. Cũng không phải là rộng lượng, mà là tự tin, chỉ cần không đi đụng chạm kêu bao phủ hỏa diễm sơn màn sáng, liền không đáng bọn hắn chú ý. Đương nhiên, nếu có người đụng lời nói, bọn hắn cũng chưa chắc hội ngăn cản, bởi vì là kia là đối phương mình muốn chết. Đây chính là một đại môn phái nội tình, nếu không cũng không xứng cử hành dạng này khánh điện, lập tức để nhiều như vậy tu sĩ tràn vào bản môn tổng đà, cũng là gặp nguy hiểm, trong đó mang ý đồ khác tuyệt không chỉ Tần Viêm một cái. Mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, một trận tiên nhạc truyền vào bên hai. Tiếp khách khúc. Tất cả mọi người lập tức đều bị hấp dẫn chú ý, chỉ thấy nơi xa, từ tiên hạc dẫn dắt, mấy linh dược cốc đệ tử cung kính dẫn đường, bay tới một đoàn tu sĩ, chừng hơn 10 người nhiều. Người cầm đầu râu tóc bạc trắng, lại tinh thần quắc thước, người mặc màu vàng hơi đỏ đạo bào, một phái tiên phong đạo cốt, ẩn ẩn có một đời tông sư khí độ. Là Thiên Phù Sơn. Các ngươi nhìn thấy sao, cầm đầu kia vị, là linh phủ tôn giả, đường đường Thiên Phù Sơn trưởng môn, thế mà tự mình đến này. Không phải nói Thiên Phù Sơn cùng linh dược cốc có mâu thuẫn a? Ngu xuẩn, nói nhỏ thôi, coi như hai phái có một ít không thoải mái lại như thế nào, lại không có chân chính vạch mặt, dạng này khánh điện, Thiên Phù Sơn ha có không đến đạo lý. Nói thì nói như thế không sai, cái này cũng không cần thiết trưởng môn tự mình chúc mừng. Ngươi cái này liền không hiểu được, nguyên nhân chính là hai phái có hiềm khích, cho nên Thiên Phù Sơn càng không thể yếu thế, dù sao linh dược cốc cử hành cái này khánh điện, trong đó liền có hướng bọn hắn thị uy ý đồ, Thiên Phù Sơn trưởng môn tự mình tới đây, mới có thể chấn được chẳng tử, không yếu khí thế. Thì ra là thế. Lời nói này nói tiếng âm mặc dù không lớn, nhưng lấy Tần Viêm ngũ giác lục thức, lại một chữ không sót rõ ràng truyền vào trong tai. Tần Viêm trong lòng hơi động, âm thầm gật đầu, cái này phân kiến giải cũng là có lý. Mặc dù mâu thuẫn không có công khai, nhưng tu tiên giới từ trước đến nay không thiếu tin tức ngầm, hắn tự nhiên cũng nghe nói, cái này hai phái ở giữa phát sinh một chút không thoải mái sự tình, mà lại cuối cùng, vẫn là bởi vì mình mà lên. Không sai, là bởi vì là Tần Viêm duyên cớ, dù sao kia hai vị tu sĩ kim đan ra tay đánh nhau, tào mạnh cốc chết, kia là dây dẫn nổ. Nghĩ tới đây Tần Viêm không tự chủ được rụt đầu một cái, chuyện này nhưng ngàn vạn không thể tiết lộ, nếu không mình chính là có 10 đầu mạng nhỏ, chạy không thoát linh dược cốc. Tu sĩ kim đan phong thái làm lòng người gãy, kia vị linh phủ tôn giả, là kim đan sơ kỳ đỉnh phong tu tiên giả, dù khoảng cách kim đan trung kỳ còn có nhất định chênh lệch, nhưng ngẫm lại hắn kia đầy người phụ lục, thật đánh nhau, chưa chắc sẽ so kim đan trung kỳ tu sĩ kém. Dù sao có thể làm một phái trưởng môn tôn giả, khẳng định so cùng giai tu sĩ mạnh hơn bên trên như vậy một chút. A, nàng cũng tới. Tần Viêm ánh mắt đảo qua, thế mà tại Thiên Phù Sơn tu sĩ bên trong phát hiện một người quen, không sai. Chính là lần trước nhỏ giao dịch hội bên trên, kia mua đan dược đưa linh phủ tiểu nha đầu. Nàng này bày quầy bán hàng làm ăn phương thức để Tần Viêm khắc sâu ấn tượng, mấu chốt nhất nàng bán đi đan dược, phẩm chất tạm được, mà làm là tặng phẩm linh phủ, uy lực lại cường hãn vô cùng. Không nghĩ tới nàng sẽ là Thiên Phủ Sơn đệ tử, mà lại còn giống như không phải phổ thông đệ tử. Thiên Phủ Sơn lần này tham gia khánh điển đội hình có thể nói thập phần cường đại, trừ trưởng môn linh phủ tôn giả, còn có 10 vị trúc cơ kỳ chấp sự. Còn lại xuống hơn 20 người đệ tử, mặc dù chỉ là luyện khí, nhìn mặc phục sức, đều không ngoại lệ, tất cả đều là chân truyền đệ tử. Kia thần bí tiểu nha đầu cũng là chân truyền chí nhất. Nhưng nàng tu vi rõ ràng chỉ có luyện khí tầng 6 mà thôi. Tu vi thấp như vậy chân truyền, quả thực là chưa từng nghe thấy, càng làm cho người ta kinh ngạc là, nàng tại trong đội ngũ vị trí, thế mà còn tại những cái kia trúc cơ kỳ chấp sự phía trước. Vẹn vẹn lạc hậu trưởng môn linh phù tôn giả nửa cái thân vị mà thôi. Phải biết tu tiên giới thực lực cùng thân phân thành có quan hệ trực tiếp, đẳng cấp sâu nghiêm, đặc biệt là trước mắt loại tràng diện này, kia thân phân trật tự càng không thể loạn. Không chỉ có Tần Viêm, tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Nàng này đến tột cùng thần thánh phương nào? Trong lúc nhất thời vù vù âm thanh nổi lên bốn phía, đám người khe khẽ bàn luận, nhưng mà trừ suy đoán vẫn là suy đoán, cùng nàng này thân phận có quan hệ tin tức, không gây một người hiểu được. Kinh ngạc về kinh ngạc, Tần Viêm nhưng không có xoắn suýt xuống dưới, càng vô ý suy cho cùng, nói cho cùng, hắn cùng nàng này cũng bất quá gặp mặt một lần mà thôi, cũng không có quá sâu giao tình, cần gì phải đi thám thính người khác bí mật. Mình tới đây, thế nhưng là vì đạt được trúc cơ đan. Sau đó, lại có không ít nhân vật trọng yếu đến nơi này. Các đại tu tiên gia tộc, còn có Lạc Tuyết Tông. Bất quá cùng Thiên Phù Sơn khác biệt, Lạc Tuyết Tông từ trước đến nay cùng Linh Dược Cốc giao hảo, cho nên ngược lại không dụng trưởng cửa đích thân đến đây chấn chẳng tử. Mà là một vị họ Tống trưởng lão dẫn đội, theo sau lưng cũng là một đám trúc cơ chấp sự cùng chân truyền đệ tử. Kia vị Tống trưởng lão Tần Viêm không quen, phía sau hắn người nhận biết cũng không có mấy cái, tại Lạc Tuyết Tông mình từ trước đến nay chính là tiểu thấu minh tới. Mau nhìn, kia là Đỗ gia tu tiên giả. Đỗ gia, cái nào Đỗ gia? Còn có thể là cái nào, ở tại Vạn Khô lĩnh cái kia. Nguyên lai là bọn hắn nha, cái này Đỗ gia cũng đủ không may, nghe nói mấy năm trước, trong tộc mấy cái có thiên phú đệ tử, đều tại Bách Yêu Cốc vẫn lạc, bọn hắn tới làm gì, coi như thu được trúc cơ đan cũng tìm không thấy người nuốt. Nói lời này tu sĩ rõ ràng cười trên nỗi đau của người khác. Lao huynh tin tức vẫn là bế tắc. Lời này nói thế nào? Vừa rồi người kia mặt bên trên toát ra cảm thấy lẫn lộn chi sắc. Đỗ gia hai năm trước, là vẫn lạc mấy cái không tệ đệ tử, nhưng nghe nói trước đây không lâu, lại có một bên chi trở về, hơn nữa còn mang đến một vị thiên tài. Chương 124, tu sĩ Kim Đan cường đại. Thiên tài. Không sai, phong thuộc tính dị linh căn tu tiên giả, lại trời sinh hỏa linh chi thể, ngươi nói lợi hại hay không? Có câu nói là phong trợ hỏa thế, hỏa chướng phong uy, dị linh căn đã tính khó được, lại thêm lên làm hỏa linh chi thể, quả thực là như hổ thêm cánh. Dạng này thiên tài, Đỗ gia thậm chí không nỡ để hắn bái nhập môn phái, mà là lưu tại gia tộc bên trong bồi dưỡng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chính là một đời mới Đỗ gia chi chủ. Lần này tới, tự nhiên cũng là nghĩ vì hắn cầu một mai trúc cơ đan. Tiên sư, nơi này chính là ngươi chỗ ở, mời nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai thịnh điện bắt đầu, còn xin đừng bỏ qua. Tần Viêm trước mặt, là một thân xuyên thanh y liễu thiếu niên, toàn thân trên dưới, không gặp bất luận cái gì pháp lực ba động, chỉ là phàm nhân mà thôi. Hắn là linh dược cốc tập dịch. Lần này thịnh điển chúng tu tụ tập, các đại nhân vật tự nhiên sẽ nhận tốt nhất tiếp đãi, được mời đến trong lầu quý khách, mà giống Tần Viêm dạng này mộ danh mà đến tán tu, dừng chân điều kiện thì có phần là đơn sơ, trước mắt chỉ là một tòa nhà gỗ, nhìn qua so với hắn tại Lạc Tuyết Tông làm ngoại môn đệ tử thời điểm đều kém xa. Nhưng Tần Viêm lại cũng không thèm để ý. Thân là tu sĩ, lại há có thể một lòng kia an nhàn hưởng thụ, chính là màn trời chiếu đất cũng không tính là cái gì. Làm phiền. Tần Viêm khách khí một câu, liền cất bước tiến vào nhà gỗ, chốc lát, tiếng bước chân truyền vào trong thai, thanh ý thiếu niên kia đã rời đi. Hô! Tần Viêm phun ra một đầu trong lồng ngực trọc khí. Nghĩ đến trúc cơ đủ loại chỗ tốt, hận không thể hiện tại liền đi phế đan phòng. Nhưng cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Coi như tu tiên giả đối phế đan không coi trọng, mình thân là một ngoại nhân, cũng tuyệt không có xông vào đạo lý, nếu không hẳn là bị chém giết kết cục. Việc này mà còn được bàn bạc kỹ hơn. Kỳ thật lai lịch bên trên hắn liền tưởng tượng qua đủ loại phương pháp, bất quá cuối cùng lại một bắt bỏ, suy cho cùng vẫn là mình quá yếu, một khi bị phát hiện mưu đồ làm loạn, tùy tiện liền sẽ bị chém giết. Cho nên không thể mạo hiểm, nhất định phải chờ đợi cơ duyên. Thần Viêm phán đoán không có sai. Đêm đó, Linh Dược Cốc liền phát sinh không nhỏ phong ba. Tiên Văn đã nói qua, lần này thịnh điển chúng tu tụ tập, trong đó giấu trong lòng ý đồ khác, tuyệt đối không chỉ Tần Viêm một cái. Phải biết ngày bình thường, Linh Dược Cốc sân môn cũng không phải tốt như vậy tiến. Cho nên, trước mắt có thể nói là cơ hội khó được, thế là tự nhiên có người lên ác ý. Giờ tí, Tần Viêm đang tính tọa, sau đó liền nghe tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai, hắn tuyệt không đứng dậy xem xét, chỉ là lặng yên đem thần thức thả ra, rất nhanh liền có kết quả, lại có mấy cái to gan lớn mật tu sĩ, muốn xông vào hỏa diễm sơn bên trong linh dược các. Nghe nói nơi đó cất kỹ chân quý linh đan vô số. Nhưng mà chỗ nào là tốt như vậy xông? Cho dù kia mấy tên tu sĩ bên trong có nhân tinh thiện trận pháp, nhưng vẫn là không cẩn thận đem cấm chỉ xúc động, đầu tiên là bị nhốt vào trong đó, sau đó rất nhanh liền bị chạy đến linh dược cốc tu sĩ chém giết. Dám mạo hiểm dạng này phong hiểm, kia mấy tên to gan lớn mật tu sĩ tự nhiên cũng không phải kẻ yếu, đều không ngoại lệ đều là trúc cơ cấp bậc tồn tại, trong đó có hai người thậm chí uy danh hiển hách, đáng tiếc bọn hắn đi là thật tại là quá ngu xuẩn. Hiểu rõ tiền căn hậu quả, Tần Viêm thở dài, càng phát ra cảm thấy mình lựa chọn sáng suốt. Trúc cơ đan phế đan không thể từ bỏ, nhưng việc này làm bừa không được, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Sáng sớm hôm sau, Tần Viêm đi tới quảng trường chi thượng. Nói là quảng trường, diện tích lại hết sức rộng lớn, vô biên vô hạn, nếu là phóng tới thế tục, so một tòa thành chiếm diện tích cũng sẽ không kém. Hắn tới không muộn, nhưng quảng trường bên trên đã ngồi đầy tu sĩ, phóng tầm mắt nhìn tới, đủ có hơn mấy ngàn người, mà lại phổ biến tu vi không yếu, hắn luyện khí tầng 7 tu vi, Tần Viêm có ẩn giấu thực lực, ở đây có thể nói không có chút nào thu hút chỗ. Tần Viêm tìm một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, dù sao coi như vắng vẻ một điểm, lấy hắn thần thức cũng đủ để đem phía trước phát sinh hết thảy, thấy rất rõ ràng. Tiên khí mờ mịt, thỉnh thoảng có các loại kỳ quang phi độn mà qua, ngồi tại quảng trường phía trước nhất, đều là một chút tu vi tinh thâm đại nhân vật, trong đó liền bao gồm Lạc Tuyết Tông cùng Thiên Phủ Sơn tu tiên giả. Cùng thế tục so sánh, tu tiên giới kỳ thật càng thêm bỡ đỡ, hôm nay đến đồng đạo quá nhiều, từ tọa vị bên trên cũng đó có thể thấy được bọn hắn vị khác biệt. Tu vi cao không chỉ có nhã tọa, bên cạnh bàn trà bên trên, thậm chí còn bày có linh tiểu trái cây, mà bọn hắn những tán tu này chỗ tụ tập, bất quá liền thả một thanh bình thường nhất cái ghế mà thôi. Nhưng không có người để ý, tu tiên giới từ trước đến nay chính là quy củ này, mọi người mặt bên trên phần lớn mang vẻ hưng phấn, Lạc Vân Sơn đã trải qua bao lâu không có náo nhiệt như vậy rồi. Cùng Tần Viêm điệu thấp khác biệt, rất nhiều người cũng nhịn không được cao đàm quát luận, dù sao mỗi người có thưởng cá nhân tính cách, liền xem như tu sĩ bên trong, cũng không thiếu có người thích khoác lác. Cứ như vậy theo thời gian chuyển rời, người tới càng ngày càng nhiều, chỉ sợ đã đạt đến hơn vạn số lượng, may mắn quảng trường này diện tích phát thanh, nếu không đổi chỗ khác thật đúng là không cách nào dung nạp nhiều như vậy chúc khách. Người càng nhiều, coi như nói chuyện phiếm thanh âm không lớn, cũng có vẻ hơi ồn ào. Tần Viêm mặt bên trên cũng không có lộ ra cái gì không kiên nhẫn thần sắc, ngược lại lặng yên đem ngũ giác lục thức thả ra, cẩn thận phân biệt chỗ nghe được thường một đường tác, hắn muốn từ đó phân tích ra đối với mình hữu dụng ý tứ, tỉ như nói, linh dược cốc thu thập phế đan địa điểm ở nơi nào. Chính nghe đến mê mẩn, đột nhiên, mảy may dấu hiệu cũng không, một cỗ khổng lồ linh lực từ trời rơi xuống, Tần Viêm sắc mặt nhất biến, ngay cả khí đều không kịp thở, bao phủ tại cái kia khổng lồ uy áp bên trong, phảng phất như là yếu ớt phàm nhân. Không chỉ là hắn, to như vậy quảng trường, ngàn vạn tu tiên giả, tất cả đều bị cỗ này khổng lồ linh áp bao phủ tại bên trong, trừ số ít kim đan lão tổ không nhận ảnh hưởng bên ngoài, người người mặt xanh môi trắng, một chút tu vi thấp thậm chí toàn thân sủi lơ. Tần Viêm trong lòng hãi nhiên, hắn không phải là không có khoảng cách gần gặp qua kim đan lão tổ, mình có thể có thành tựu ngày hôm nay, còn nhờ vào kia vị Mộ Dung sư thúc, không, hẳn là sư tổ, thân là Lạc Tuyết Tông thập đại nội môn trưởng lão chi nhất, đối phương cũng là một vị tu sĩ kim đan, nhưng mà nói chuyện cùng chính mình thời điểm, một thân uy áp kín đáo không lộ ra, cho nên Tần Viêm chưa hề biết tu sĩ kim đan hội đáng sợ đến tình trạng như thế. Đối phương vẹn vẹn thả ra một điểm khí tức, Tần Viêm liền cảm giác toàn thân run rẩy. Cái này đã không phải đơn thuần cường đại có khả năng miêu tả, mình ở trước mặt hắn liền cùng sâu kiến sắp xỉ như nhau, dù là hóa thân yêu ma, đối phương diệt sát mình cũng không thể so với nghiền chết một cái tiểu trùng phiền phức cái gì. Nhưng mà kinh hãi sau khi, Tần Viêm cũng không có e ngại, ánh mắt hắn phát quang, mặt bên trên tràn ngập hưng phấn chi sắc, đối tu tiên đắc đạo lòng tin càng thêm kiên cố. Nếu một ngày kia mình cũng có thể thành là tu sĩ kim đan. Đương nhiên, cơm muốn ăn từng miếng. Cái mục tiêu này còn xa không thể chạm, hiện tại trọng yếu nhất là nghĩ biện pháp, như thế nào đạt được muốn đồ vật, sau đó hoàn thành trúc cơ. Cố uy áp này tới cấp tốc đi cũng nhanh, mấy hơi về sau, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó một đạo kim quang lại từ trời rơi xuống, chừng hơn một trượng bỏ ra, cùng lúc đó, quảng trường bốn phía vang lên phiêu phiêu miểu miểu tiên nhạc. Chương 125, kẻ đến không thiện tu ma giả. Cố Lộng Huyền Hư. Ghế khách quý bên trên, Thiên Phủ Sơn trưởng môn bên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh chi ý, bất quá đông đảo tu tiên giả, lại là bị một màn này rung động, tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều bị cái kia kim sắc cổ sáng hấp dẫn. Chốc lát, quang mang tản ra, một lão giả râu tóc đều bạc trắng đập vào mi mắt, người mặc đạo bào màu xanh nhạt, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ phiêu nhiên xuất trần khí độ. Không cần phải nói, hắn chính là lần này khánh điển chính chủ nhân, kia vị vừa mới tiến giai đến kim đan trung kỳ Bách Thảo chân nhân. Đa tạ các vị đạo hữu đường xa mà đến, tham gia lão phu khánh điển. Bách Thảo chân nhân thanh âm sông chính bình thản, rõ ràng không có nói chuyện lớn tiếng, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Chỉ là chiêu này liền lộ ra hắn pháp lực thâm hậu, đương nhiên đối với kim đan lão tổ, nhỏ như vậy mánh khóe nhưng cũng không tính là cái gì. Cho hay sắp bắt đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này. Vâng. Đột nhiên bốn phía không khí một trận rung động. Người nào dám xông vào? Người kia dừng bước, nơi này là linh dược cốc. A. Nhưng mà lời còn chưa dứt, tiêu thê lương thảm thiết âm thanh lại truyền vào lỗ tai, hai thân ảnh, như gãy cánh chim chóc dò trời không rơi xuống. Kia là phụ trách tuần sát tu tiên giả. Hội tại loại trường hợp này phụ trách tuần tra, tự nhiên không phải cái gì đệ tử cấp thấp, mà là hai vị trúc cơ kỳ chấp sự, cũng bất quá vừa đối mặt công phu, liền bị người do trời không trung đánh rớt. Như thế biến cố làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Là ai sao mà to gan như vậy, dám đến linh dược cốc vớt dâu hùm. Bách Thảo chân nhân sắc mặt, càng là lập tức trở nên vẻ lo lắng vô cùng. Dù sao cái này khánh điện là vì hắn cử hành. Người đến làm như thế, chẳng phải là trước mặt mọi người đánh hắn mặt ta. Bất quá là một đã trải qua sống mấy trăm năm lão quái vật, dưỡng khí công phu cũng là cực kỳ ghê gớm, giận thì giận, lại không có ngay tại chỗ phát hỏa, hắn chậm rãi quay đầu lại, là vị đạo hữu nào, lớn điều khiển quang lâm nơi đây, tổn thương đệ tử bản môn, hẳn là không có đem lão phu để vào mắt ta. Không để vào mắt lại như thế nào? Người lão thất phu này nguyên bản là mua danh chuộc tiếng chi đồ, bản tôn tới đây, bất quá là hướng các vị đạo hữu, vạch trần ngươi chân diện mục. Theo như Lôi Đình lời nói, một đạo ô quang bay tới, tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt, liền đã đi tới trên quảng trường. Ma khí. Ta không nhìn lầm đi. Là tu ma giả. Hắn tới nơi này làm gì? Nương theo lấy các loại kinh hô, trang diện trong lúc nhất thời lăn lộn loạn cả lên, đủ loại nghị luận truyền vào bên tai. Tần Viêm trong lòng hơi động, cái gọi là tu ma giả, chính là chỉ ma đạo tu sĩ, chính là tu tiên giả một cái chi nhánh. Mặc dù bình thường tu tiên giả, cũng chưa chắc là vật gì tốt, giảng cứu vô lợi không dậy sớm. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là phải thụ một ít quy tắc trói buộc. Mà tu ma giả liền sẽ không quản cái này rất nhiều, bọn hắn làm việc, tùy tâm sử dụng, phần lớn ác độc tà ác, thường thường một lời không hợp, liền sẽ làm ra giết người diệt môn thảm sự, tính cách quái đản, âm lệ ngon độc. Mà Lạc Vân Sơn nhưng không có tu ma giả, chẳng lẽ người này là từ địa phương khác đến? Cũng không kỳ lạ, dù sao Lạc Vân Sơn dù tự thành nhất hệ, nhưng cũng là vị tại võ quốc cảnh nội. Mà gia hỏa này hội vào lúc này xuất hiện, kẻ đến không thiện. Chỉ sợ là linh dược cốc đối đầu. Điểm này không khó phân tích, rất nhiều mặt người bên trên đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác ý cười, có câu nói là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, nhất là Thiên Phủ Sơn tu tiên giả, biểu tình kia gọi một cái cười trên nỗi đau của người khác, mà lại mảy may che giấu cũng không. Bách Thảo chân nhân sắc mặt càng phát ra khó coi. Hảo hảo khánh điện, thế mà lại có người đến đây làm dối. Trong lòng của hắn tràn đầy tức giận, vừa định phát hỏa, nhưng lại cảm thấy kia đến người thanh âm có chút quen hay. Bọn chuột nhát phương nào, giấu đầu lộ đuôi, đã đến nơi đây, chẳng lẽ càng không dám lấy chân diện mục gặp người a? Ha ha ha. Lời còn chưa dứt, một trận tiếng cuồng tiếu truyền vào lỗ tai, sau đó hắc khí thu vào, ô quang lui tán, một thân mặc hắc bảo nam tử đập vào mi mắt. Ước chừng 50 năm tuổi, vóc người trung đẳng, làm người khác chú ý là hắn một khuôn mặt, phía trên lít nha lít nhít, hiện đầy vết sẹo, mà lại không phải phổ thông vết sẹo, giống như là lợi kiếm lưu lại vết tích. Trong đó đáng sợ nhất một đầu, từ mắt vai diễn vạch đến miệng, rất khó tưởng tượng, lúc trước hắn là bị cỡ nào nghiêm trọng thương. Dù hình dáng tướng mạo xấu xí, nhưng mà toàn thân trên dưới chỗ phát ra huy áp, lại vô cùng cường đại, đây cũng là một vị tu sĩ kim đan. Tuy chỉ là kim đan sơ kỳ, nhưng đừng quên hắn nhưng là tu ma giả, mà ma đạo tu sĩ thực lực, bình thường muốn so cùng giai tu sĩ lớn mạnh một chút. Nhưng mà đối phương lại tới đây khiêu khích vẫn như cũng là ngu xuẩn vô cùng, không nói đến trước mắt chúng tu tụ tập. Chỉ là linh dược cốc, bao quát trưởng môn ở bên trong, nhưng có 10 vị kim đan lão tổ. Không phải sao, đã trải qua có mấy đạo độn quang đằng không mà lên, đem kia ma đạo tu sĩ bao quanh vây chủ. Mỗi một đạo độn quang chỗ phát ra khí tức, đều vô cùng cường đại, hiển nhiên đều là kim đan cấp bậc tồn tại, dù sao ngay trước nhiều như vậy ngoại nhân mặt, linh dược cốc không có khả năng để người đánh mặt. Nhưng mà làm địch nhân lộ ra chân diện mục, những cái kia tu sĩ kim đan lại ngây dại. Nghiêm sư đệ, là ngươi. Ngươi còn sống. Ngươi làm sao lại thành là tu ma giả? Gặp qua các vị sư huynh, một lời khó nói hết, rất xin lỗi cho mọi người thêm phiền phức, đây là ta cùng Bách Thảo giữa hai người ân oán, mời các vị xem ở ngày xưa thể diện bên trên không nên nhúng tay. Kia tu ma giả quay đầu lại, hướng linh dược cốc khác mấy vị tu sĩ kim đan thi lễ một cái, sau đó nhìn về phía Bách Thảo chân nhân ánh mắt, vẫn như cũ tràn đầy phẫn nộ cùng xem thường. Bọn hắn thanh âm không lớn, mà ở trận đều là tu tiên giả, chỉ cần tu vi không phải quá yếu. Đều có thể nghe được rõ ràng, chúng người đưa mắt nhìn nhau, cái này giải rác vài câu ngôn ngữ, đã bao hàm quá nhiều tin tức. Nghi hoặc, không hiểu, nhưng càng nhiều vẫn là hưng phấn, không nghĩ tới khánh điển bên trên, còn có thể nhìn thấy một màn như thế cho hay, quả nhiên là chuyến này không giả. Nghiêm sư đệ, ngươi, ai? Lão giả mặt đỏ thở dài, nhưng thấy đối phương ánh mắt kiên quyết, dậm chân, thế mà thật lui xuống, cái khác mấy vị linh dược cốc tu sĩ ánh mắt cũng rất khó khăn, giờ phút này thấy trưởng môn nhân rời khỏi. Thế mà cũng đều một tiếng không tiếng nổ lui xuống. Việc này mà nhìn qua không thể tưởng tượng nổi, nhưng kỳ thực bao hàm có linh dược cốc trong môn một cọc đại ẩn bí, đúng sai, bọn hắn cũng không thể phân biệt rõ ràng, mặc dù từ đạo lý đi lên nói, bọn hắn hẳn là giúp đỡ Bách Thảo chân nhân, mới không tổn hại bản môn mặt mũi. Nhưng chuyện này liên lụy quá lớn, đã so mặt mũi trọng yếu rất nhiều, cho nên cân nhắc lợi hại, bọn hắn cuối cùng lựa chọn rời khỏi, ai cũng không rút, liền xem như là bọn hắn ân oán cá nhân. Bách Thảo, ngươi có dám đánh với ta một trận? Kia thần bí ma đạo tu sĩ rút kiếm ra. Có gì không dám? Bách Thảo chân nhân tự nhiên cũng không yếu thế, hắn cũng không nghĩ đến người này còn sống, nếu là hắn lời nói, các sư huynh đệ tự nhiên không thể xuất thủ, bất quá mình năm đó thấy có thể mai táng ra hỏa này, hiện tại lại có cái gì tốt sợ. Đại chiến hết sức căng thẳng. Mọi người ở đây mặt bên trên đều lộ ra vẻ hưng phấn, mặc dù bọn hắn cũng nghĩ qua, khánh điện chi thượng, Bách Thảo chân nhân vì lập uy, có lẽ sẽ có kim đan cấp bậc luận bàn. Nhưng hơn phân nửa sẽ không ngay trước bọn hắn những bọn tiểu bối này mặt. Mà trước mắt, không phải luận bàn, mà là một trận chân chính kim đan cấp bậc đại chiến. Có thể nhìn một lần cho thỏa. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người nghĩ như vậy. Thì như nói Tần Viêm. Hắn ngay tại lặng lẽ lui ra phía sau. Mặc dù hắn nguyên lai lựa chọn địa phương, chính là quảng trường bên trên so sánh là nơi hẻo lánh, nhưng còn chưa đủ, vừa rồi tu sĩ kim đan chỗ phát ra huy áp, để hắn khắc sâu ấn tượng, tương đối với dạng này tồn tại, mình nhỏ yếu liền như là sâu kiến. Quan chiến nào có đơn giản như vậy? Thiên hạ dưới càng sẽ không trống rông rơi xuống cơ duyên, tục ngữ nói, cửa thành bốc cháy hỏa đến cá trong ao, tu sĩ kim đan đấu pháp dư ba, là đủ xóa bỏ bọn hắn những này đề dài tu tiên giả. Chương 126, cửa thành bốc cháy hỏa đến cá trong ao. Tần Viêm cũng không có gì hứng thú cười trên nỗi đau của người khác, linh dược cốc không may cũng tốt, may mắn cũng được, cùng hắn lại có quan hệ gì đâu. Chớ nóng vội xem náo nhiệt, cam đoan mình an toàn mới trọng yếu nhất. Đồng thời Tần Viêm lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi chi sắc. Lại nói phúc họa tương y liễu, trước mắt ngoài ý muốn biến cố, đối với mình đến nói, không hẳn không phải một cái kỳ ngộ. Phải biết, bởi vì là đại lượng tu sĩ tràn vào, linh dược cốc thế nhưng là tăng lên phòng ngự đẳng cấp, trận pháp mở ra, đệ tử tuần tra, ngoại lai tu sĩ thậm chí không thể tùy ý đi lại, mình muốn mưu đồ phế đan tự nhiên là thật to bất lợi. Mà trước mắt tựa như một cái cơ hội trời cho. Một cái tu sĩ kim đan đến đây làm dối. Tần Viêm cũng mặc kệ hắn cùng Bách Thảo chân nhân có cái gì ân oán, đối với cái này vị ma tu cố sự cũng không có mảy may hứng thú, hắn chỉ hy vọng đối phương có thể náo một cái long trời lở đất, lợi như vậy mình liền có thể đục nước béo cỏ. Mà trước lúc này, mình phải tận lực cách khá xa một chút. Nếu không cái khác chỗ tốt không có mò được, ngược lại bị hai lão quái vật chiến đấu dư bà tai họa. Sự thật chứng minh, Tần Viêm rất thông minh, còn có tự mình hiểu lấy. Ầm ầm, to lớn tiếng bạo liệt truyền vào trong tai. Kim quang chói mắt, đáng sợ ma khí thì ngưng tụ thành từng đóa hắc vân, bay khắp toàn bộ bầu trời. Sấm chớp, kiếm khí tung hoành, hai người đều ra thần thông, đánh cái rối tinh rối mù, nhưng mà phổ thông tu tiên giả, căn bản liền nhìn đều thấy không rõ lắm, chớ nói chi là thể ngộ. Bắt đầu hai vị tu sĩ kim đan còn khống chế lấy chiến đấu phạm vi, nhưng theo thời gian chuyển rời, hai người đánh ra chân hỏa, cũng liền không lo được. Vâng! Một đạo kiếm khí dư ba từ giữa không trung rơi xuống. Một cái hố to tại quảng trường bên trên xuất hiện, hơn 10 tên tu sĩ vẫn lạc. Đám người lúc này mới hậu chi hậu giác tỉnh ngộ lại, lập tức khóc cha gọi mẹ thành âm một mảnh. Một đám ngu xuẩn. Tần Viêm bên khỏe miệng toát ra một tia cười nhạt, nhưng ánh mắt bên trong lại có sầu lo, bởi vì là bạo động rất nhanh liền đã lắng lại, linh dược cốc phái ra tu sĩ duy trì trật tự, đám người chậm chạp triệt thoái phía sau, vẹn vẹn điểm ấy biến cố cũng không có cơ hội để cho mình đục nước béo cỏ. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn không công mà lui? Nhưng nếu như thất bại lời nói, mình lại đi đâu tìm trúc cơ đan? Tần Viêm cảm thấy nỗi lòng có chút lo lắng, nhưng hắn vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Cứ như vậy, bất chi bất giác lại qua nửa canh giờ lâu. Vâng! Lại là một tiếng cự tiếng nổ truyền vào lỗ tai, toàn bộ đại địa đều tại chấn động. Nhưng mà cái này âm thanh cự tiếng nổ, lại không phải tới từ đầu đội thiên không. Đám người kinh ngạc, theo tiếng quay đầu. Sau đó đã nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi một màn, linh dược cốc rất rõ ràng tiêu chí, hỏa diễm sơn, chính xác nói là hỏa diễm sơn bên ngoài tầng kia hỏa màn sáng màu đỏ, một trận chập chờn, sau đó thế mà hư không tiêu thất mất. Không có khả năng. Đám người phản ứng đầu tiên là con mắt nhìn lầm. Nhưng mà bao quát linh dược cốc trưởng môn ở bên trong mấy tu sĩ kim đan, lại bỗng nhiên đứng lên, hóa làm một đạo nói cầu vồng, hướng hỏa diễm sơn bay đi. Các vị đạo hữu nghe cho kỹ, đều lưu tại quảng trường bên trên. Không cho phép tùy ý đi lại, như cái kia vị ngoại lai đạo hưu dám tiếp cận hỏa diễm sơn, giết không tha. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, dạng này biến cố bất ngờ. Mà đúng lúc này, dị biến lại lên. Mày may dấu hiệu cũng không, quảng trường bên trên một chút tu sĩ đột nhiên trở nên phi thường thống khổ, có dùng tay ôm lấy đầu lâu, có thì tại lăn lộn đầy đất. Còn có khuôn mặt vặn mẹo, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ điên cuồng sát ý. Không ổn. Tần Viêm quá sợ hãi, hắn cũng không có cảm thấy có gì không ổn, nhưng cũng không khỏi được cùng quanh người người kéo dài khoảng cách. Hống, ta muốn giết ngươi. Vừa rồi, còn ôn tồn lễ độ nam tử, giờ phút này đột nhiên biến thành dã thú, hướng phía bên cạnh một người tu sĩ nhào tới. Mà cái này bổ nhào về phía trước, phảng phất biến thành dây dẫn nổ, vừa rồi những vẻ mặt kia cổ quái tu sĩ toàn bộ nổi điên. Không tốt, trong bọn họ độc, là ma đạo thiên phong sát khí tán. Trong truyền thuyết loại độc này, hội mất lý trí, biến thành chỉ biết là giết chóc tên điên. Đến tột cùng là thế nào chúng độc, chẳng lẽ là hôm qua ăn đồ ăn? Quảng trường bên trên loạn thành một đống, đủ loại thanh âm truyền vào bên tai, cứ việc những cái kia nổi điên, đều chỉ là luyện khí cấp bậc tu tiên giả, nhưng loại tình huống này bên dưới, tạo thành hỗn loạn vẫn như cũ là không như bình thường. Đứng tại quảng trường đừng nhúc nhích. Dạng này mệnh lệnh ai còn hội tuân thủ? Tuyệt đối không nên đem tu sĩ tưởng tượng được phi thường kiên cường dũng cảm, gặp phải to lớn biến cố thời điểm, bọn hắn liền như là phàm nhân giống nhau yếu ớt mà mẫn cảm. Thế là, giải tán lập tức. Thân Viêm đại hỉ, hắn các loại chính là trước mắt thời cơ. Vũng nước đục mới có thể mò cá. Thế là Tần Viêm cũng theo đám người hướng ra phía ngoài chạy tới. Hắn tướng mạo bình thường, thần sắc bối rối, tự nhiên sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Thế là lẫn trong đám người, rất nhanh liền rời đi quảng trường phạm vi. Tần Viêm cũng không có tiến về Hỏa Diễm Sơn. Kia là rất ngu xuẩn lựa chọn, làm là linh dược cốc trọng yếu nhất cấm địa, coi như nên phái tao ngộ trọng đại biên cố, chỗ ấy phòng thủ cũng tuyệt đối là nghiêm mật nhất, mấy vị kim đan lão tổ đã chạy tới. Thời khắc thế này, chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ muốn đi kiếm tiện nghi, kia không gọi đục nước béo cỏ, gọi là muốn chết. Dù sao mình nưu đồ chỉ là phế đan mà thôi. Bất quá nên phái phế đan phòng ở đâu? Nhất định phải tìm một người hỏi đường, nếu không như không có đầu như con rồi sông loạn tuyệt không phải lựa chọn tốt. Thần Viêm trong lòng như thế nghĩ như vậy. Rất nhanh liền thoát ly đám người, đi vào một nơi hẻo lánh. Người nào, người muốn làm gì? Đột nhiên, hắn bên tai truyền đến một tiếng hô quát, sau đó một cao một thấp. Hai tên linh dược cốc đệ tử liền tới đến trước mặt. Khắp khuôn mặt là vẻ cảnh giác. Thật xin lỗi, ta đi lầm đường, quảng trường bên trên phát sinh biến cố, ta muốn rời đi quý phái, nhưng lại không biết đi hướng nào, xin hỏi hai vị đạo hữu, chỗ nào là lối ra? Người hướng bên kia đi. Kia to con linh dược cốc đệ tử dùng dò xét ánh mắt đánh giá một chút Tần Viêm, sau đó nhắm hướng đông bên cạnh phương hướng một chỉ. Tạ ơn. Tần Viêm quay người rời đi. Đưa lưng về phía hai người thời điểm. Trong mắt của hắn có một đạo lệ mang hiện lên. Tục ngữ nói, lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trợ phu, Tần Viêm tự nhiên không có khả năng thật đến hỏi đường, hướng linh dược cốc đệ tử thỉnh giáo phế đan phòng ở nơi nào. Phương pháp tốt nhất, là bắt lấy một cái, thi triển siêu hồn chi thuật. Vậy hắn vừa rồi tại sao phải từ bỏ đâu? Rất đơn giản, hai người mặc dù tu vi không cao, một cái luyện khí tầng 5, một cái luyện khí tầng 6, nhưng lại xuất hiện được 10 phần đột ngột, mình đem ngũ giác lục thức thả ra đều không có phát hiện. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ phụ cận có trận pháp cấm chế, cho nên hai người mới có thể ẩn tàng hành tích, tránh thoát mình ngũ giác lục thức. Đã có trận pháp đem trợ, Tần Viêm cũng không cảm thấy có thể tùy tiện chế trụ hai người, vạn nhất bị bọn hắn trốn vào trong cấm chế, lại kêu gọi đồng môn tương trợ, mình chẳng phải là đánh rắn động cỏ. Cho nên vừa rồi ứng đối chính là lựa chọn tốt nhất. Suy nghĩ một chút, Tần Viêm lại thu liễm một chút thân bên trên khí tức, lúc này tu vi càng thấp càng không để cho người chú ý. Thế là đối với người khác mắt bên trong, hắn liền biến thành luyện khí tầng 4 tu tiên giả, mặt mũi tràn đầy thất kinh, như không có đầu như con rồi đi loạn. Ai sẽ để ý một cấp thấp tu sĩ đâu? Tần Viêm đang tìm kiếm mình con mồi, nhất định phải thần không biết quỷ không hay, cầm tới phế đan phòng tình báo tới. Đột nhiên trong không khí truyền đến nóng bức khí tức, một lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa cầu, hướng phía hắn bay vụt đi qua. Ngươi làm gì? Tần Viêm nghiêng người né tránh, mặt mũi tràn đầy kinh sợ nhìn trước mắt linh dược sơn đệ tử. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, chẳng lẽ gia hỏa này phát hiện mình ý đồ? Chương 127, mạo danh thay thế. Kia là một tướng mạo bình thường gia hỏa, luyện khí tầng 5, 27-28 tuổi. Giao ra ngươi toàn thân trên dưới tiền hàng, ta thả ngươi một con đường sống. Cái gì? Thần Viêm sững sờ, ngoáy ngoáy lỗ thai, hoài nghi mình nghe lầm. Ta nói để ngươi giao ra túi chữ vật. Kia linh dược cốc đệ tử cũng có chút khẩn trương. Tục ngữ nói lòng người khó dò. Ngoại lai tu sĩ cố nhiên có khả năng mang ý đồ khác, mà đối mặt bất thình lình biến cố, linh dược cốc tu tiên giả, từng cái cũng chưa chắc tất cả đều là môn phái lợi ích cân nhắc. Tỷ như kẻ trước mắt này, xuất thân nghèo khổ, dù cơ duyên xảo hợp, đi bên trên con đường tu tiên, hoàn thành vì linh dược cốc nội môn đệ tử. Mặt ngoài thượng lệnh người ghen tị, nhưng hắn mình luôn luôn buồn rầu tại tài nguyên tu luyện không đủ. Vừa mới trưởng môn chân nhân truyền hạ lệnh dụ, để bọn hắn phụ trách duy trì trật tự, nếu có người xông loạn thì giết không tha, mà chính là cái mệnh lệnh này để hắn động lên lệch ra đầu góc. Mình có thể tìm một chút lạc đàn ngoại lai tán tu đem diệt trừ, liền nói đối phương mưu đồ làm loạn, dạng này hắn thân bên trên linh thạch đang dược há không liền về mình. Ý nghĩ này để hắn động tâm, dù sao hiện tại tràng diện như thế hỗn loạn, sau đó cũng không có khả năng có người truy tra, mình chỉ cần cẩn thận xác định mục tiêu tu vi yếu hơn mình, quả thực một vốn bốn lời. Mặc dù hắn cũng có một chút khẩn trương, nhưng lại không cách nào dập tắt kia dâng lên lòng tham cung ác nghiệm, thế là liền có vừa mới một màn kia. Thần Viêm là cái thứ nhất bị hắn nhìn chúng tu tiên giả. Không thể không nói người anh em này vận khí quả thực quá suy. Ngươi muốn ta túi chữ vật. Thần Viêm nhịn không được bật cười. Không sai, ngươi nhanh lên giao ra. Kia linh dược cốc đệ tử biểu lộ có chút bất an, đối phương phản ứng không khỏi quá bình tĩnh một chút. Nhưng mở cung không có quay đầu tiễn, chuyện cho tới bây giờ, luôn không khả năng từ bỏ, thế là hắn đành phải giả trang ra một bộ hung dữ biểu lộ. Thần Viêm thở dài, cái này thật đúng là cơ hội trời cho, hắn còn buồn rầu đi đâu mà tìm lạc đàn linh dược cốc đệ tử. Không có nghĩ tới tên này liền đụng vào trước mắt. Mà lại mình không cần có bất luận cái gì lương tâm bên trên bất an. Thật sự là thượng thiên giúp ta. Thế là tiếp xuống quá trình không cần nhiều lời, chỉ là luyện khí tầng 5 tu tiên giả, nếu như Tần Viêm còn không thể nháy mắt chế phục, vậy hắn tìm khối đầu hũ đục chết. Thợ săn biến thành con mồi, sau một khắc tên kia đã không thể động đậy. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là linh dược gốc, nếu như ngươi gây bất lợi cho ta, bản môn sẽ không bỏ qua ngươi. Đáng tiếc, uy hiếp như vậy thực sự bất lực, đối với đưa tới cửa con mồi, Tần Viêm lại nào có đem thả đi đạo lý. Hắn mắt điếc tai ngơ, tay phải nâng lên, năm ngón tay hơi cong, nhẹ nhàng bắt lấy đối phương đầu lâu, thi triển siêu hồn chi thuật. Trôi qua rất nhanh một thời gian uống cạn chung trà, Tần Viêm trong tay hỏa quang cùng một chỗ, kẻ trước mắt này lập tức biến thành cho tàn. Đương nhiên, túi trữ vật sẽ không bỏ qua, cũng không phải ham bên trong tiền hàng, mà là có khác công dụng. Sau đó Tần Viêm đưa mắt nhìn quanh, đem thần thức thả ra, cũng không có phát hiện cái khác tu tiên giả, nơi này rất yên lặng. Hắn mặt bên trên lộ ra vẻ hài lòng, tại bên hông gỗ, một cái bình ngọc đập vào mi mắt, mở ra nắp bình, từ bên trong đổ ra một đậu phụ lớn nhỏ đan hoàn. Dịch dung đan. Tần Viêm hội huyền âm nghĩ dung thuật, này thần thông 10 phần cao minh, một khi thi triển, liền xem như cao mình hai cái đại cảnh giới tu sĩ cũng không thể khám phá. Bất quá này thần thông cũng có nhược điểm. Chính là mỗi lần biến ảo chỉ có thể duy trì 12 canh giờ, lần nữa thi triển, cần nghỉ ngơi dòng dã một ngày, hoặc là phục dụng một loại chân quý tiên đan. Chính là trước mắt dịch dung đan. Lần này ra ngoài, Tần Viêm xem chừng huyền âm nghĩ dung thuật sẽ có cực lớn công dụng, thế là vì vượt qua nhược điểm, dùng nhiều tiền, thu mua đến dòng dã một bình dịch dung đan. Quả nhiên là lo trước khỏi họa. Lúc này hắn liền một lần nữa đem huyền âm nghĩ dung thuật thi triển, tướng mạo thân hình lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phát sinh đổi thay đổi. Rất nhanh, liền trở nên cùng vừa rồi tên kia không may linh dược cốc đệ tử giống nhau như lúc. Tần Viêm lại từ hắn trong túi trữ vật, lấy ra một bộ linh dược cốc phục sức xuyên lên, lại treo bên trên lệnh bài, như thế coi như cùng quen biết người gặp mặt, cũng có thể man thiên quá hải. Thông qua siêu hồn thuật, Tần Viêm biết được gia hỏa này gọi Tôn Hỏa, là phái này một nội môn đệ tử, bởi vì là thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, cho nên bí quá hóa liều. Đáng tiếc không may gặp được mình, bây giờ vừa vặn mạo danh thay thế, mượn dùng hắn thân phận tiến về phế đan phòng. Và anh. Nơi xa, tiếng bạo liệt không ngừng truyền vào trong thai, toàn bộ linh dược cốc đã là hỗn loạn tương mừng, lại có một ít ma đạo tu sĩ xung ra. Bách Thảo chân nhân kinh sợ gặp nhau thanh âm truyền vào bên tai, ngươi không phải Nghiêm sư đệ, các hạ đến tụt cùng người nào, vì sao mạo danh thay thế? Nói nhảm nhiều như vậy, muốn biết liền đi âm tào địa phủ. Âu Vân ngập đầu, toàn bộ quảng trường khắp nơi đều tràn ngập vũ hắc ma khí, hoặc là các ngươi giao ra món kia bảo vật. Bảo vật? Bảo vật gì? Ừ, chuyện cho tới bây giờ còn muốn giả ngu, không quan hệ, sát quang các người, chính chúng ta tìm cũng giống như vậy. Kia ma khí bên trong truyền đến một trận cùng thiếu, sau đó ngưng kết thành một cái cực lớn nắm đấm, chừng dài khoảng 10 trượng, liền như là một cái cực lớn cột sát, hung hăng hướng phía Bách Thảo chân nhân đập tới. Si tâm vọng tưởng. Bách Thảo chân nhân tự nhiên cũng sẽ không yếu thế, một đạo pháp quyết đánh ra, đỉnh đầu phi kiếm nên phong liền trường, sau đó lại biến thành một đầu cự mãng, lắc đầu vây đuôi. Hướng về kia ma khí ngưng kết nắm đấm nên đón tiếp lấy. Oeng. Cả hai va chạm phảng phất dung chuyển thiên địa, dư ba tứ tán mà ra, lúc này bọn hắn nhưng chú ý không lên, có thể hay không thai họa cái khác tu tiên giả. Cùng lúc đó, Hỏa Diễm Sơn bên kia, càng là linh quang diệu nhãn, ma khí trùng thiên, linh dược cốc mấy vị kim đan lão tổ, cùng không biết từ nơi nào xuất hiện mấy vị cường đại ma tu, chính thi triển thần thông, từng đôi tranh đấu. Trang diện càng phát ra hỗn loạn. Về phần những cái kia ngoại lai tu tiên giả, từng cái thần sắc mờ mịt, không rõ hảo hảo một trận khánh điện, tại sao lại diễn biến thành quang cảnh như vậy, đương nhiên cũng không ít mắt lộ vẻ hưng phấn, có là cười trên nỗi đau của người khác, còn có, thì là cùng Tần Viêm muốn đục nước béo cỏ. Có người hoan hỉ có người sầu. Tần Viêm ngẩng đầu, ngắm nhìn nơi xa quảng trường cùng hỏa diễm sơn kia hỗn loạn một màn, hắn cũng không hiểu linh dược cốc tại sao lại gặp phải dạng này biến cố, nhưng đối với mình đến nói, hiển nhiên là cơ hội trời cho. Sau đó Tần Viêm liền dựa theo tôn hỏa ký ức, hướng về phế đan phòng sở tại địa phương mà đi. Chính là nơi này. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, Tần Viêm đạt tới tầm nhìn. Nhìn qua trước mắt khí thế kia rộng rãi kiến trúc, hắn trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, không giống với Lạc Tuyết Tông, linh dược cốc cam hiểu thuật luyện đan, thậm chí có thể nói là lấy cái này kỹ năng làm là lập phái cơ sở, cho nên phế đan phòng quy mô, muốn so Lạc Tuyết Tông lớn. Trước mắt là một tòa ngàn trượng cao sơn. Mặc dù đàm không lên cỡ nào hùng vĩ trắng lệ, nhưng cũng xanh ngắt xanh biếc, linh dược cốc phế đan phòng liền xây ở sườn núi vị trí, thấp thoáng tại cây xanh ở giữa, có thể thấy được không ít đỉnh đài lầu các, mà nơi này linh khí thế mà không tệ. Chương 128, kẻ tài cao gan cũng lớn. Thông qua siêu hồn thuật, từ tôn hỏa trong trí nhớ, Tần Viêm biết được, lấy đan đạo lập phái linh dược cốc đối phế đan phòng cũng có chút coi trọng. Mấy ngàn năm qua bọn hắn một mực tại nghiên cứu đem phế đan một lần nữa rèn luyện. Đem bên trong tạp chất chiết xuất ra phương pháp, mặc dù không có thành công, nhưng cũng bởi vậy, đối phế đan quản lý có chút coi trọng. Nơi này phế đan phòng quản sự, cũng không phải khiến người chế rêu chức vị, mà là một cái có phần làm trọng yếu chức quan béo bở, từ trước đến nay là từ một tên chân truyền đệ tử đảm nhiệm quản sự. Trừ cái đó ra còn có bốn tên phó quản sự, cũng đều là thực lực không kém nội môn đệ tử. Mà tại phế đan phòng bốn phía, cũng có cấm chế cạm bẫy, cũng may không phải rất lợi hại, dù sao linh dược cốc mặc dù coi trọng nơi đây. Nhưng cũng minh bạch phế đan thứ này, bình thường tình huống hạ, là không có tu tiên giả sẽ đi mưu đồ. Cho nên coi trọng về coi trọng, nhưng cũng không cần thần hồn nát thần tính, đầu nhập quá nhiều tài nguyên, cũng là không cần thiết. Tỷ như nói giờ phút này, linh dược cốc hỗn loạn tương bừng, lâm vào to lớn nguy cơ, nhưng dù sao lập phái mấy ngàn năm, nội tình thâm hậu, lại có mấy vị kim đan lão tổ chủ trì đại cục, cho nên trừ ban đầu bối rối, rất nhanh liền vận chuyển, chúng đệ tử chấp sự mỗi người quản lý chức vụ của mình, giống hỏa diễm sơn. Tàng thư các, còn có tổ sư từ đường này một ít trọng yếu địa phương, đều phái chuyên môn người thủ hộ. Không cho địch nhân lấy thời cơ lợi dụng. Hủy bỏ đan phòng, thì không có dạng này đãi ngộ, thứ nhất là nhân thủ không đủ, thứ hai nơi này cũng liền linh dược cốc mình coi trọng, ngoại nhân thì căn bản không nhìn ở trong mắt, tướng tin cho dù có người mưu đồ làm loạn, cũng không có đạo lý sẽ đến đánh phế đan chủ ý. Dạng này cách nghĩ không sai, nhưng hết lần này tới lần khác Tần Viêm chính là ngoại lệ người. Nhưng hắn cũng không dám khinh thường. Dù sao phế đan phòng coi như không tăng cường phòng ngự, cũng có một tên chân truyền, bốn vị nội môn đệ tử, lại thêm lên cạm bẫy cấm chế, đối với mình mà nói không phải tốt như vậy xông. Xông vào hội đánh rắn động cỏ, coi như kia năm người lấy thực lực mình có thể đối phó, vạn nhất đối phương phát ra tín hiệu cầu cứu, mình coi như không dễ làm. Cho nên cân nhắc lợi hại, Thần Viêm quyết định chỉ lấy. Đối với huyền âm nghĩ dung thuật hắn vẫn là có lòng tin, coi như kim đan lão tổ, cũng không thể khám phá. Cho nên cái này thần phân mình phải thật tốt lợi dụng một phen, tốt nhất có thể trà trộn vào đi, không đánh mà thắng, lấy được mình muốn đổ vận. Tận lực không đánh rắn động cỏ, nghĩ tới đây Tần Viêm trong lòng đã có lập kế hoạch. Thế là hắn không có ẩn tàng thân hình, thuận đường núi, nên ngang hướng phế đan phòng mà đi. Rất nhanh liền đến, đập vào mi mắt là một mảng lớn hoa mỹ tráng lệ kiến trúc, thấp thoáng tại cây xanh ở giữa, đồng thời còn bao phủ một tầng màn sáng. Linh dược cốc lúc này ngoại địch xâm lấn, hỗn loạn tương mừng. Mặc dù về tình về lý, sẽ không có người đến mưu đồ nơi đây, nhưng cấm chế trận pháp nhưng cũng mở ra. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, thời khắc thế này, đương nhiên không có ai sẽ đi tiết kiệm linh thạch tới. Tần Viêm đánh ra trước mắt một màn, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng âm thầm may mắn, Man Thiên Quá Hải mượn dùng tôn hỏa thân phận là đúng, nếu không đối phương phòng bị nghiêm mật như vậy, muốn xông vào cực không dễ dàng. Phế đan phòng trọng địa, không quan hệ người nhanh chóng rời đi. Hắn vừa mới đi vào kiến trúc phía trước, liền có tiếng hò hét truyền vào bên tai, sau đó màn sáng bên trong một tên thiếu niên thân ảnh hiện hiện. Ta chính là nội môn đệ tử Tôn Hỏa, phụ mệnh đến đây thủ vệ nơi đây. Tần Viêm mặt không đổi sắc, một bên nói, một bên tay áo phất một cái, theo hoạt động, một mai lệnh bài chậm rãi hướng phía trước bay qua. Không có gặp phải mảy may ngăn cản, lệnh bài từ màn sáng bên trong xuyên qua, thiếu niên kia tiếp nhận xem xét, kiểm tra thực hư không sai, sắc mặt lập tức trở nên cung kính, tiên sư lợi chút. Nói hắn lấy ra một mặt trận kỳ. Nhẹ nhàng lắc lắc, màn sáng tách ra, một đường kính hơn một trượng thông đạo đập vào mi mắt. Thần Viêm trong lòng một thích, vội vàng đi vào. Cho tiên sư làm lễ. Miễn đi. Thiếu niên kia hai mươi mấy tuổi niên kỷ, là một tên tạp dịch, mang trên mặt mấy phần ngoài ý muốn, bây giờ linh dược cốc hỗn loạn tương bừng, nhân thủ không đủ, thời khắc thế này, làm sao sẽ còn để người đến phế đan phòng tiếp viện, nơi này lại không có gì bảo vật quý giá. Phảng phất nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, Tần Viêm bên khỏe miệng toát ra vẻ tươi cười, sau đó sắc mặt nhưng lại trở nên nghiêm túc, ta tới đây, là phụng sư thúc pháp chỉ, có chuyện quan trọng cùng mấy vị sư huynh thương nghị, không biết quản sự cùng mấy vị phó quản sự ở đâu. Thấy Tần Viêm nói đến rất trọng, kia tạp dịch thiếu niên coi như trong lòng còn có mấy phần nghi hoặc, cũng lập tức tan thành mây khói mất, vội nói, quản sự đại nhân không ở nơi này. Cái gì, hắn không tại. Tần Viêm đầu tiên là ngẩn ngơ, trong lòng kinh hỉ, đương nhiên mặt ngoài mặt bên trên lại sẽ không biểu hiện ra ngoài. Không sai, Lữ sư huynh đến quảng trường đi. Đối phương không nghi ngờ gì, giam ba câu liền nói rõ chuyện đã xảy ra. Nguyên lai họ Lữ kia chân truyền đệ tử tuy là phế đan phòng quản sự, nhưng cũng sẽ không lúc nào cũng đợi ở chỗ này, nhất là hôm nay thời gian này, chẳng ai ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện, thế là hắn cũng chạy tới quảng trường xem náo nhiệt đi. Thật sự là thượng thiên giúp ta. Thần Viêm càng phát ra vui vẻ. Tiên môn chân truyền không thể coi thường, cho dù hắn toàn lực ứng phó, cũng không phải ba chiêu hai thức lần liền có thể cầm được xuống tới, hết lần này tới lần khác tên kia lại không ở chỗ này chỗ, vẹn vẹn còn lại xuống bốn cái nội môn đệ tử, vậy là tốt rồi đối phó rất nhiều. Kia mặt khác bốn cái sư huynh đâu, nhanh chóng để cho bọn họ tới thấy ta, liền nói ta phụng sư thúc pháp chỉ, có chuyện quan trọng cùng bọn hắn gặp mặt nói chuyện thương nghị. Vâng. Tần Viêm diễn kỹ không thể chê, kia tạp dịch đem hắn đưa đến lệch ra điện nghỉ ngơi, sau đó liền chạy vội tiến đến thông chi mấy tên phó quản sự. Mà Tần Viêm cũng không có nhàn rỗi, đánh giá một chút trước mắt kiến trúc, sau đó tại bên hông gỗ, lấy ra một tờ linh phủ. Đem tế ra ngoài, đồng thời quát lên, lên. Lập tức, linh lực xúc động phong ấn trận pháp, kia thiêu đốt lá bùa biến thành một cái nho nhỏ âm dương bát quái, sau đó cấp tốc lên nhanh, bay ra ngoài điện, đem trọn tòa nhà kiến trúc bao phủ. Chốc lát, tạo thành bát quái quang mang càng ngày càng mở, sau đó tất cả dị tượng biến mất, hoàn cảnh lại khôi phục nguyên dạng, bất quá cái này vẹn vẹn biểu tượng. Trận pháp đã bố tại thiền điện chung quanh, chỉ cần mình tâm niệm vừa động, liền có thể đem cấm phong. Làm tốt đây hết thảy, Thần Viêm mặt bên trên lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó liền dù bận vẫn ung dung đợi. Chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân truyền vào lỗ thai, sau đó thiền điện cửa cũng bị đẩy ra, ba nam một nữ, hết thảy bốn tên tu tiên giả đi đến. Đều là 20-30 năm tuổi, trong đó tu vi cao nhất, cũng bất quá luyện khí tầng 6 mà thôi, thấp còn chưa kịp tôn hỏa, Thần Viêm nhẹ nhàng thở ra. Sự tình tựa hồ so chính mình tưởng tượng còn muốn dễ dàng. Nhưng hắn mặt ngoài lại bất động thanh sắc, xoay người thi lễ một cái, gặp qua các vị sư huynh sư tỷ. Ngươi là phụng cái kia vị sư thúc pháp chỉ, triệu tập ta các loại không biết đến tột cùng có chuyện gì quan trọng. Trong bốn người cầm đầu, là một thân tài thon gầy nam tử, tựa hồ vẫn là tính nôn nóng, vừa thấy mặt liền mở miệng hỏi. Tự nhiên là tạp vụ điện Mã sư thúc. Tạp vụ điện, Mã sư thúc. Bốn người lấy làm kinh hãi, biểu lộ đều trở nên cung kính. Tạp vụ điện tên như ý nghĩa, trông coi trong môn các đệ tử tạp vụ, quyền thế tự nhiên là không như bình thường. Chương 129, Linh Đan Diệu Dược cùng khách không ngợi mà đến. Không biết Mã sư thúc phái sư đệ tới chỗ này, có dặn dò gì? Tần Viêm cười không nói, ra hiệu bọn hắn đến gần mấy bước, chuyện này quan hệ trọng đại, không thể rơi vào những người khác trong hai. Nha! Bốn người không nghi ngờ gì, đồng thời trong lòng cũng càng phát ra tò mò. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không đối Tần Viêm thân phận sinh ra bất luận cái gì hoài nghi, truy cứu nguyên do, vẫn là bởi vì là phế đan phòng thực sự không có gì tốt như đồ. Mắt thấy song phương đã đến gần trong gang tấc tình trạng. Mã sư thúc nói, Tần Viêm lời còn chưa dứt, sắc mặt đột nhiên thay đổi, sát khí lộ ra, mảy may dấu hiệu cũng không, liền một quyển sông tu vi cao nhất thon gầy nam tử vánh ra. A, tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai. Khoảng cách gần như vậy, đừng nói đối phương không có phòng bị. Coi như toàn thân chăm chú, chỉ là một luyện khí tầng 6 tu tiên giả cũng tuyệt không có khả năng ngăn trở hắn nằm đấm. Đối phương thậm chí còn không biết xảy ra chuyện gì, liền cảm giác ngực đau xót, thân bên trên đã nhiều một to bằng cái bát tô lỗ nhỏ, tiên huyết chảy ròng. Ngươi, ngươi! Hắn kinh sợ gặp nhau, ánh mắt lại là sợ hãi, lại là mờ mịt, lại cảm thấy sức lực toàn thân biến mất, ba một tiếng té ngã trên đất. Ba người khác ngây ra như phỗng. Mà cơ hội tốt như vậy, Thần Viêm tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Tay áo phất một cái, hỏa cầu băng truy bay lượn mà ra, lại không phải hắn thi triển pháp thuật, mà là tế ra uy lực mạnh mẽ linh phủ, thời khắc thế này nhất định phải giải quyết dứt khoát, cho nên hắn không chút nào keo kiệt, đồng thời tâm niệm vừa động, khởi động trận phủ. cả tòa thiền điện bị một tầng thật dày màn sáng bao phủ lại, đối phương coi như muốn chạy trốn, cũng trước hết đem cấm chế đánh vỡ, mà mọi người nhận là Tần Viêm sẽ cho bọn hắn thời gian này cùng cơ hội a. Bắt rùa trong hũ. Đây chính là Tần Viêm kế sách, tuyệt không phức tạp, nhưng có đôi khi, càng đơn giản đồ vật càng hữu hiệu, nhất là kia vị họ Lữ chân truyền đệ tử không tại, chỉ là mấy cái thực lực không cao nội môn, đối phó, quả thực không có chút nào độ khó. Chỉ cần bọn hắn vẫn lạc, cái này phế đan phòng liền thành mình vật trong túi, muốn cái gì tùy tiện cầm là được rồi. Hết thảy đều so tưởng tượng thuận lợi. Lấy Hưu Tâm tính vô tâm, lại thêm lên thực lực nghiền ép, trước mắt cái này bốn người, đừng nói cùng hắn đấu pháp, ngay cả nghĩ tạo thành một tia phiền phức cũng không đủ tư cách. Đều bị chém giết. Cũng không phải là Tần Viêm tâm ngoan thủ lạn, mà là thời khắc thế này khẳng định không thể có lòng dạ đàn bà nói chuyện, nếu không chính là cho mình chiêu thai nhạ họa, hắn thậm chí đối một người trong đó thi triển siêu hồn chi thuật. Tôn Hỏa dù cũng là linh dược cốc đệ tử, nhưng cũng không tại phế đan phòng làm việc, đối với nơi này hết thảy đều không hiểu rõ, cho nên hắn cần thông qua siêu hồn, tới đến mình muốn manh mối. Kết quả là rất làm người vừa lòng. Tần Viêm lấy bốn người túi trữ vật cùng đại biểu thân phân lệnh phủ, liền triển khai thân pháp hướng về phía trước chạy như bay. Hoạt động phải nhanh, thừa dịp chỗ này sự tình chưa truyền ra, lấy mình muốn đồ vật, sau đó trốn mất. Một đường bên trên không có gặp phải cái gì ngăn cản, tiên sư nhóm sự tình tạp dịch đệ tử cũng không dám quản, huống chi bọn hắn thật lấy là, Tần Viêm là phụng mệnh mà tới. Cứ như vậy, bất quá nhỏ thời gian uống cạn nửa chén trà, Tần Viêm liền đi tới một cái cùng loại nhà cấp 4 kiến trúc. Thông qua siêu hồn có được, trúc cơ đan phế đan, liền cất giữ tại nơi này, bất quá Tần Viêm cũng không có lô mãng xông vào, bởi vì nơi này cũng có cấm chế, tự tiện xông vào không có quá ngon. Đối với phá trận, hắn đã không có thời gian cũng không hứng thú, thế là liền từ trong ngực lấy ra một đời biểu thân phân lệnh phù, là vừa rồi kia thon gầy nam tử chi vật. Tần Viêm đem lệnh phù giơ lên cao cao, hướng bên trong rót vào pháp lực. Siêu. Một đạo hồng quang bắn ra. Trước mắt nhà cấp 4 biến mất, thay vào đó là một mặt vách núi. Không sai, chính là vách núi, Tần Viêm trong lòng một thích, không chút do dự đi tới. Rất nhanh hắn liền đâm vào vách núi bên trên, nhưng mà lại không có vỡ thạch bay lên, ngược lại giống như là dung nhập trong nước đồng dạng, toàn bộ thân thể, trực tiếp chui vào vách núi, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tu tiên giới chính là thần kỳ như vậy. Tần Viêm mặt bên trên cũng lộ ra mấy phần cảm thán chi ý, mình cũng là phế đan phòng quản sự, nhưng mà Lạc Vân Tông phế đan phòng, lại cơ hồ không đề phòng, nào giống nơi này nguy cơ tứ phía. May mắn mình thông minh, trước chế phục kia mấy tên nội môn đệ tử, hơn nữa còn thi triển siêu hồn chi thuật tìm hiểu tình huống, cầm bọn hắn thân phân lệnh phù, nếu không muốn phá trận tiến vào nơi này cũng không dễ dàng. Lúc này hắn giống như là tại một cái thông đạo bên trong, bốn phía đen xì, thần thức cũng không thể cùng xa, nhưng Tần Viêm cũng không hoảng. Thông qua siêu hồn biết đây đều là tình huống bình thường, chỉ cần xuyên qua cái thông đạo này, liền có thể đến chứa đựng phế đan khố phòng. Quả nhiên, lại đi một hồi, phía trước sáng tỏ thông suốt. Tần Viêm từ vách núi bên trong xuyên ra, đập vào mi mắt là một cái nho nhỏ sân nhỏ. Chim hót hoa nở, nhưng hắn nhưng chú ý không lên thưởng thức, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Rất phòng lớn ở giữa, bày biện lại rất đơn giản, từng dãy giá gỗ, phía trên đặt vào to to nhỏ nhỏ bình bình lọ lọ, không cần phải nói. Bên trong giả chính là phế đan. Tần Viêm đại hỉ, phí đi không nhỏ khó khăn chắc trở, cuối cùng đã tới nơi đây, kia còn có cái gì tốt khách khí, thế là hắn đưa mắt nhìn quanh, đem thần thức thả ra, rất nhanh liền có thu hoạch. Tần Viêm đi vào bên tay trái giá gỗ phía trước, nơi đó thả một loạt tất cả đều là trúc cơ đan phế đan, khoảng chừng trăm quả. Tần Viêm toàn bộ đem thu vào chữ vật đại. Mặc dù mình trúc cơ khẳng định không dùng đến nhiều như vậy, nhưng nhiều chuẩn bị một chút cũng không sai. Chuyến này mục đích xem như là đến. Nhưng hắn cũng không chuẩn bị lập tức rời đi. Tục ngữ nói cơ hội khó được, cùng là phế đan phòng, nhưng mà nơi này đan dược chủng loại cùng số lượng, đều xa không phải Lạc Vân Tông phế đan phòng có thể so sánh, nhập bảo sơn ha có chỉ cầm một điểm tài bảo đạo lý. Thế là Tần Viêm ánh mắt đảo qua, chuẩn bị chọn lựa cái khác bảo vật quý giá. Hắn bây giờ đã là luyện khí tầng 9 tu tiên giả, lập tức liền muốn trúc cơ, thế là thích hợp luyện khí tu sĩ đan dược, tự nhiên không cần thiết lại thu thập. Người muốn là lâu dài cân nhắc. Hiện tại hắn sở thuộc ý, đều là thích hợp trúc cơ kỳ tu sĩ phục dụng đan dược, trước dự trữ một chút. Tỷ như nói, Bồi Nguyên Đan, Bách Thảo Đan, Tần Viêm ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn hoạt động cấp tốc, rất nhanh liền đem trong phòng thích hợp đan dược tất cả đều cầm xong. Thu hoạch cực lớn, nhưng tiếp xuống Tần Viêm cũng gặp phải lựa chọn, rời đi, vẫn là tiếp tục đi lấy càng nhiều phế đan đâu. Theo lý thuyết hẳn là thấy tốt thì lấy, nhưng Tần Viêm trong lòng rõ ràng, trước mắt cơ hội quả thực khó được. Qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Hắn rất xoan suýt, nhưng không có một mực do dự, thời gian cấp bách, Tần Viêm rất nhanh liền làm xuống lựa chọn. Hắn không hề rời đi, mà là tiếp tục hướng về phía trước, chuẩn bị cầm càng nhiều phế đan. Bây giờ linh dược cốc hỗn loạn tương bừng, chỉ cần mình hoạt động nhanh một chút, nên vấn đề không lớn. Cứ như vậy, xuyên qua một cái sân nhỏ, Tần Viêm lại đi tới một cái phòng, bên trong cũng bày đầy bình bình lọ lọ, hắn đang chuẩn bị động thủ cầm lấy, nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Viêm thần sắc nhất biến, cảm giác có người tiếp cận nơi đây, thế là không nói hai lời, bận bịu thi triển ẩn thân thuật, lại thu liễm toàn thân khí tức, giấu ở một không làm người khác chú ý nơi hẻo lánh bên trong. Rất nhanh tiếng bước chân rõ ràng, một người đi vào phòng, Tần Viêm lặng lẽ thăm dò nhìn thoáng qua, cả người trợn mắt hốt mồm. Là hắn? Gia hỏa này tại sao lại tới nơi này? Chương 130, hoan gia ngõ hẹp cùng thần bí bảo vật. Cũng khó trách Tần Viêm kinh ngạc, nguyên bản hắn lấy là đến sẽ là linh dược cốc đệ tử, tỉ như nói kia vị họ Lữ chân truyền, phế đan phòng quản sự. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, cùng đối phương tiến hành một trận ác chiến. Nào biết được lại đoán sai, tới là một tên gia hỏa khác. Đỗ Dung Kiệt. Không sai, chính là cái kia Đỗ gia, trước đây không lâu, có một bên chi trở về, còn mang đến một vị thiên tài, phong thuộc tính dị linh căn, lại trời sinh hỏa linh chi thể. Lần này Đỗ gia cũng tới tham gia khánh điện, sớm đi thời điểm, hắn tại quảng trường bên trên thấy được vị thiên tài này. Nguyên bản nhận không ra, bất quá chung quanh lại có chuyện tốt tu tiên giả, từ bọn hắn nghị luận bên trong, hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối. Chỉ là hắn tới nơi này làm gì? Thần Viêm cũng không tướng tin đối phương là đi lầm đường. Tâm dưới cực kỳ hiếu kỳ, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, càng phát ra cẩn thận ẩn tàng từ bản thân hành tích tới. Mà Đỗ Dung Kiệt cũng không có phát hiện hắn tung tích, đã tiến vào phế đan phòng, liền lục tung tìm kiếm lên thứ gì tới. Bất quá rất hiển nhiên, hắn tìm kiếm cũng không phải là phế đan. Tần Viêm càng phát ra ngạc nhiên, âm thầm cô, hẳn là mình tại trong lúc vô tình lại phá vỡ cái gì đại bí mật. Theo lý, hắn chuyến này đã đạt đến mình mục đích, không nên phức tạp. Nhưng vừa đến, người đều có hiếu kỳ, thứ hai hiện ở loại tình huống này, mình tương đương với bị đối phương ngăn ở gian phòng bên trong, coi như muốn rời khỏi, cũng là không thể nào. Như thế 100% hội đánh rắn động cỏ, mà thôi, nhập ra tùy tục, trước xem tình huống một chút, lại làm định đoạn, có đạo là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, nói không chừng trước mắt ngược lại là mình cơ duyên đâu. Trong lòng như thế nghĩ như vậy, Tần Viêm cũng liền bình tâm tĩnh khí, nhìn đối phương đến tuột cùng dự định như thế nào. Tên kia lục tung nửa ngày, lại tựa hồ như cũng không có đạt được muốn chi vật, mặt bên trên hiện lên một tia thất vọng, rời khỏi gian phòng này, tiếp tục đi về phía trước. Hô! Tần Viêm nhẹ nhàng thở ra, còn tốt mình giấu đầy đủ bí ẩn, bách cần huyền nghị công có thể thu liễm toàn thân yêu khí cùng pháp lực, nếu không vừa rồi, kém chút liền bị đối phương phát hiện. Bất quá gia hỏa này đến tột cùng đang tìm cái gì? Cái này vị Đỗ gia thiên tài tại sao lại mưu đồ làm loạn đâu? Hắn cùng bên ngoài những cái kia ma tu có hay không liên lụy, vẫn là cùng mình đồng dạng, vẹn vẹn may mắn gặp dịp, liền thừa dịp loạn đục nước béo cỏ. Trong lúc nhất thời vô số nghi vấn trong đầu hiện hiện mà lên. Đồng thời hắn cũng gặp phải lựa chọn, muốn hay không theo sau. Tần Viêm không do dự, rất nhanh liền làm xuống lựa chọn, lặng lẽ đi theo kia Đỗ Dung Kiệt đằng sau. Mặc dù không biết đối phương mục đích, nhưng làm là người đứng xem cũng không khó đánh giá ra, hắn mưu đồ đồ vật chỉ sợ không thể coi thường. Muốn khó mà nói kỳ là gạt người, mà lại đừng quên mình cùng Đỗ gia nhưng có lấy thâm cừu đại hận, về tình về lý sao có thể làm cho đối phương đã được như nguyện đâu. Mà thôi, liền mạo hiểm một lần, đến cái bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, nói không chừng sẽ có ngoại ý muốn kinh hỉ. Làm xuống lựa chọn, Tần Viêm không do dự nữa, tận lực thu liễm mình khí tức, như một sợi u hồn, lặng yên đi theo phía sau đối phương. Cứ như vậy xuyên qua đình đài lầu các, trước trước sau sau bọn hắn lại tiến vào mấy cái tổn chữ phế đan khố phòng, kia Đỗ Dung Kiệt đều không ngoại lệ đều muốn lục tung một phen. Nhưng mà tất cả đều không thu hoạch được gì, hắn biểu lộ cũng biến thành càng ngày càng lo lắng. Không chỉ hắn, Tần Viêm cũng đang lẩm bẩm, gia hỏa này đến tuột cùng dựa vào không đáng tin cậy, thời gian trì hoãn được càng lâu càng nguy hiểm, nếu không mình vẫn là rời đi trước. Nhưng cuối cùng vẫn không bỏ, đúng lúc này, Đỗ Dung Kiệt đem một cái thịnh giả phế đan cái bình trộm trong tay. Mở ra nắp bình, đem tất cả đan dược tất cả đều đổ ra. Đen xỉ, không chút nào thu hút. Xem ra đồng dạng là không có thu hoạch. Nhưng mà Tần Viêm lại đuôi lông mày khẽ động, trong đó một hạt đan dược lúc rơi xuống đất đợi, bước lên bụi mù phải lớn một điểm, nói rõ viên này đan dược muốn trọng một chút, nhưng rõ ràng thể tích xấp xỉ như nhau. Như tại bình thường hắn cũng sẽ không để ý nhỏ như vậy sự tình, vậy mà lúc này giờ phút này, nhưng trong lòng có một điểm suy đoán. Chẳng lẽ nói, cẩn thận không chỉ Tần Viêm một cái. Đỗ Dung Kiệt cũng đồng dạng phát hiện, sắc mặt hắn một thích, lập tức đem nơi đó đen xỉ phế đan nhặt lên. Đặt ở trước mắt tinh tế quan sát. Sau đó nhẹ nhàng bóp nát viên này phế đan. Bên trong quả nhiên có khắc càn khôn, thế mà cất giấu một tay khăn bộ dáng sự vật, đương nhiên vô cùng vô cùng kinh bạc, triển khai về sau, cùng bàn tay không khác nhau lắm về độ lớn. Đỗ Dung Kiệt mặt bên trên toát ra vẻ mừng như điên. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, hắn cảm giác sau lưng bắn ra kinh người yêu khí. Đỗ Dung Kiệt biểu lộ có chút hoảng hốt, phản ứng đầu tiên là không phải mình cảm ứng ra sai. Tại cái này đầm rồng hang hổ bên trong, gặp phải địch nhân không hiếm lạ, nhưng làm sao lại có yêu khí? Phải biết nhân tộc cùng yêu tộc thế bất lưỡng lập, lần này linh dược cốc khánh điện, nhưng cũng không có yêu tu tới tham gia. Mà cái này một hoảng hốt, phản ứng liền chậm một nhịp. Trái lại Tần Viêm, thì là toàn lực ứng phó. Vừa đến, tên người, bóng cây, gia hỏa này thật lớn danh khí, thực lực xa không phải tại Bách Yêu Cốc bên trong bị mình diệt đi Đỗ gia ba huynh đệ có thể so sánh. Thứ hai thân ở đầm rồng hang hổ, về tình về lý, đều phải tốc chiến tốc thắng, nếu không hơi một trì hoãn, gây nên bên ngoài chú ý, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Cho nên Tần Viêm cũng không có thăm dò, vừa ra tay chính là giết, hóa thân yêu ma, đồng thời phất tay tế ra hơn 10 cái phù lục. Lập tức đẩy trời phong nhận lôi hỏa hướng phía đối phương gào thét mà rơi. Đồng thời hắn thì sử dụng di hình hoán ảnh thần thông, đi tới đối phương sau lưng, một quyền đối đầu của hắn, hung hăng đánh ra. Đỗ Dung Kiệt mặt mũi trắng bệnh, biến cố đến mức như thế đột nhiên, hắn đâu còn có thời gian cân nhắc, linh dược cốc phế đan phòng bên trong, tại sao lại xuất hiện yêu quái. Bất quá trong chớp mắt, mình liền mạng sống như treo trên sợi tóc. Không kịp tránh, cũng không có thời gian tế ra bất luận cái gì phòng ngự bảo vật, nhưng hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Đem toàn thân pháp lực, rót vào treo ở bên hông một khối ngọc bội bên trong. Kia là Đỗ gia lão tổ bàn cho hắn bảo mệnh chi vật, lập tức cả khối ngọc bội linh quang đại tác, huyễn hóa ra một tầng dày đặc dị thường màng bảo hộ, đem cả người hắn bao khỏa. Sau một khắc, vèo, 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 tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai, Tần Viêm chỗ tế ra phủ lục uy lực không thể coi thường, lại thêm lên hắn hóa thân yêu ma sau một kích toàn lực. Ngọc bội kia cũng ngăn cản không nổi. Biến thành màng bảo hộ mặt ngoài xuất hiện vô số nhện vong vết dạng, sau đó như pha lê vỡ vụn mất. Đỗ Dung Kiệt bị hung hăng đập bay, đụng bên trên vách tường, cũng không có bay ra ngoài, bởi vì là Tần Viêm đã tại chung quanh bố xuống một cái trận phù, hắn cũng không muốn để trong này động tĩnh bị bên ngoài người cảm giác được. Thế là đem mình cùng địch nhân đều vây ở trong trận pháp. Bất quá phương pháp kia mặc dù hữu hiệu, lại cũng không có thể bảo chứng ẩn tàng bao lâu, vẫn là câu nói kia, muốn không làm cho chú ý, phương pháp duy nhất chính là tốc chiến tốc thắng. Thuần thục đem trước mắt địch nhân chém giết. Cho nên thấy một kích không thể hiệu quả, Tần Viêm không chút do dự lại tế ra mấy trường linh phủ, trừ công kích loại pháp thuật, còn có tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai, thiết giáp điện quang hổ. Thú hồn phủ. Chương 131, 36 kế tẩu là thượng sách. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Viêm tự nhiên sẽ không giấu giốt, có thể nói là các loại thủ đoạn thần thông tế xuất. Đối phương thì trừng lớn hai mắt, trước mắt thú hồn là như thế nhìn quen mắt, hắn mặt bên trên toát ra thống hận chi sắc. Đỗ Dung Vũ ba người, là bị ngươi yêu quái này. Nói nhảm nhiều như vậy. Tần Viêm mới sẽ không thay hắn giải hoặc, nhào tới quyền đấm cước đá, hóa thân yêu ma về sau, còn có thể từ đầu ngón tay bắn ra từng đạo hữu ám trùng sáng, uy lực so phổ thông ngũ hành pháp thuật lớn. Bất quá Đỗ Dung Kiệt cũng không phải chỉ là hư danh chi đồ, mặc dù bởi vì là mất tiên cơ, tình trạng bất lợi, một mực ở vào hạ phong, nhưng vẫn như cũ có thể cắn răng trèo trống. Thật vất vả tìm tới món kia bảo vật, mình há có thể chết ở chỗ này đâu. Quả nhiên so tưởng tượng khó chơi. Tần Viêm thở dài, mặc dù dạng này đánh xuống, hắn có 100% thắng nắm chắc, nhưng thời gian không chờ ta, hiện ở loại tình huống này, làm sao có thể chậm rãi cùng hắn quyết sinh tử phân thắng bại. Nhất định phải lấy lôi đình thủ đoạn mau chóng đem diệt trừ. Đi. Tần Viêm một đạo thần niệm hướng về phía thiết giáp điện quang hổ phát ra. Hống. Lập tức điện mang bắn ra bốn phía, yêu hồn nhưng không biết e ngại là vật gì, cho dù người khác mạnh mẽ hơn nó được nhiều cũng nghĩa vô phản cố. Mở ra huyết buồn đại khẩu, hung dữ nhào qua. Đồng thời Tần Viêm vung tay lên, một sợi dây thừng bộ dáng linh khí bay lượn mà ra. Hắn mặc dù hóa thân yêu ma, nhưng đây bất quá là chiến đấu hình trạng thái, đang thi triển yêu tu thủ đoạn đồng thời, các loại nhân loại thần thông pháp thuật, cùng bảo vật, cũng là có thể thông dòng thi triển. Pháp lực cùng yêu khí cùng tồn tại với hắn kinh mạch đan điền, cũng sẽ không sinh ra quấy nhiễu, ngược lại có tương hỗ xúc tiến tác dụng. Lúc này hắn tế ra linh khí tên là Khốn Tiên Tác, là một kiện phụ trợ loại bảo vật. Coi như không thể đem đối phương trói lại, tại trình độ nhất định bên trên cũng có thể hạn chế hành động. Sau đó hắn lại lấy ra mấy trương linh phủ, hóa là từng cây băng truy trên dưới bay múa. Lần này phù lục tiêu hao rất nhiều, nhưng chỉ cần thủ thắng hết thể đều đáng giá. Đỗ Dung Kiệt sắc mặt như cho tàn, biểu lộ hết sức khó coi, nếu như là phổ thông ngũ hành pháp thuật, hắn cũng không e ngại, nhưng mà cái này từng trương linh phủ, uy lực lại to đến không hợp thói thường, để hắn mệt mỏi ứng phó. Vâng! Tiếng bạo liệt không ngừng truyền vào lỗ tai, Đỗ Dung Kiệt dốc hết toàn lực, ngăn cản đối phương công kích, hắn không tướng tin đối phương phủ lục là vô cùng vô tận. Chỉ cần hắn thế công hơi yếu, mình liền có thể từ trước mắt cái này bất lợi tình trạng bên trong tránh thoát mà ra. Thiên tài xác thực không thể coi thường, gia hỏa này khó chơi, thậm chí còn thắng qua ngày xưa Tào Mạnh Cốc. Cứ như vậy lại qua mấy hơi, rốt cục tiếng bạo liệt nhẹ nhàng xuống dưới, ngay cả thiết giáp điện quang hổ phát kích cũng biến thành hưu khí vô lực. Đỗ Dung Kiệt đại hỉ, đang muốn phản kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Viêm Tử biến mất tại chỗ, một cái cất bước liền đến trước mặt hắn, năm ngón tay nắm chặt, đấm ra một quyền. Hết biện pháp. Đỗ Dung Kiệt cũng không thèm để ý. Cái này yêu ma lực lượng dù to đến không hợp thói thường, nhưng muốn dễ dàng như vậy đánh bại mình cũng là không thể nào. Hắn tế ra một mặt tấm thuẫn, đem Tần Viêm nắm đấm ngăn trở. Đang muốn phản kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Siêu. Một đạo tối tăm mở mịt kiếm quang, xuất hiện tại phía sau hắn, hung hăng bổ giống đầu của hắn. Dương Đông kích Tây, muốn đánh lén mình, nào có dễ dàng như vậy. Đỗ Dung Kiệt chỗ thay đổi không sợ hãi, tế ra một tờ linh phủ, huyễn hóa thành một mai rùa bộ dáng, muốn đem kiếm quang ngăn trở. Song lần này hắn tính sai. Kia mai rùa giống như giấy, tại cái này tối tăm mở mịt không đáng chú ý kiếm quang trước mặt, lại không có mảy may tác dụng. Đây là phù bảo. Đỗ Dung Kiệt sắc mặt đại biến. Cái này mới nhìn rõ ràng đối phương tế ra không phải linh khí, mà là không thể tưởng tượng nổi bảo vật. Trong mắt của hắn hiện ra vẻ tuyệt vọng, nếu là linh khí mình còn có hy vọng ngăn trở, nhưng phù bảo uy lực lại còn đáng sợ hơn rất nhiều. Làm sao bây giờ? Duy một hy vọng chính là né tránh. Nhưng mà Tần Viêm lại như lấp kín đại sơn che ở trước người hắn. Không ngừng quyền đấm cước đá, thường một quyền thường một cước đều có không giới linh khí lớn lao uy lực, mình nếu là bỏ mặc, đồng dạng khó tránh khỏi bỏ mình vẫn là kết cục. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, hắn cuối cùng vẫn không thể từ cái này trong tuyệt cảnh tránh thoát. Hôi mang lóe lên, đã bị phù bảo chạm hạ đầu lâu. Trong mắt vẫn mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ thần sắc. Tần Viêm nhẹ nhàng thở ra, cương địch đền tội, hắn mảy may cũng không dám trì hoãn, bấm tay hơi đánh, hỏa đánh đem đối phương thi thể hóa thành khói bụi. Sau đó Tần Viêm đem túi chứa vật cùng tay kia khăn bộ dáng bảo vật chiếm được vào trong tay, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi chỗ thị phi này. Nói thật, lúc rời đi đợi Tần Viêm trong lòng thật có như vậy một chút thấp thỏm, sợ hai đối diện đụng bên trên linh dược cốc hoặc là đố ra tu tiên giả. Cũng may lo lắng là dư thừa, hết thảy thuận lợi, rất nhanh hắn liền đi tới phế đan phòng bên ngoài. Âm ầm tiếng bạo liệt không ngừng truyền vào lỗ tai, linh dược cốc hỗn loạn cùng chiến đấu chưa kết thúc. Tần Viêm đại hỉ, hắn sợ nhất là bên ngoài hỗn loạn đã trải qua kết thúc, nếu là gió êm sóng lặng muốn rời khỏi cũng không dễ dàng, hiện ở loại tình huống này mình vẫn như cũ có thể đục nước béo cỏ. Dĩ nhiên không phải chỉ lại đi mưu đồ chỗ tốt gì, mà là mượn hỗn loạn hiểm hộ, mau chóng cách khai linh dược cốc. Hắn trước chọn tuyến đường đi hạ sơn, tìm một yên lặng nơi hẻo lánh, thả ra thần thức xem xét phụ cận không có tu tiên giả, sau đó lấy ra một mai dịch dung đan, một lần nữa biến đổi một bộ dung nhan. Là một tướng mạo thiếu niên bình thường, phi thường bình thường, thuộc về lẫn vào đám người đều không để cho người chú ý loại kia, tiếp lấy lại đổi một bộ quần áo, sau đó giả vờ như mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hoàng, hướng phía trước chạy tới. Sau nửa canh giờ, Thần Viêm thuận lợi rời đi linh dược cốc. Bởi vì hắn tướng mạo bình thường, tu vi lại thấp, cho nên không có dẫn tới bất kỳ nhìn chăm chú nào. Hô! Tần Viêm nhẹ nhàng thở ra, lần này dù kinh lịch một chút khó khăn chắc trở, nhưng toàn bộ quá trình xa so với tưởng tượng muốn thuận lợi, không chỉ có toại nguyện đạt được trúc cơ đan phế đan, hơn nữa còn có không ít thu hoạch ngoài ý muốn. Đương nhiên nói đến, rất hẳn là cảm tạ, là những cái kia tiến về linh dược cốc quấy rối ma đạo tu sĩ, nếu như không phải bọn hắn đem toàn bộ khánh điển quấy cái rối tinh rối mù, mình muốn thu hoạch phế đan cũng không phải dễ dàng như vậy. Cũng không biết những tên kia đến tột cùng muốn làm gì. Thần Viêm lắc đầu, việc này mà không liên quan đến mình. Việc cấp bách vẫn là rời đi chỗ thị phi này, dù sao hắn sở tại địa phương, khoảng cách linh dược cốc quá gần một chút. Thế là Thần Viêm tiếp tục đi đường. Hắn hiện tại dù còn không thể ngự kiếm phi hành, nhưng là thi triển pháp thuật về sau, cước trình cũng là không như bình thường, như là lướt đi, so tuấn sai nha được nhiều. Mấy canh giờ về sau, Thái Dương đã sắp rơi xuống dốc núi, Thần Viêm tìm một cái ẩn nấp sơn động nghỉ ngơi. Đầu tiên là kiểm kê chiến lợi phẩm. Phế đan lại không đề cập tới, chỉ là trúc cơ đan phế đan liền có chừng trăm hạt, ngoài ra, còn có bồi nguyên đan, bách thảo đan các loại dùng cho trúc cơ tu sĩ tu luyện, tăng lên pháp lực đan dược, nhiều như rừng, chừng gần vạn nhiều. Nếu là thành phẩm đan dược lời nói, đây là một bút khó có thể tưởng tượng to lớn tài phú, đương nhiên đối với mình mà nói, phế đan cùng thành phẩm đan cũng kém không nhiều. Cái này thật đúng là đại thu hoạch. Chương 132, Cường đại côn trùng yêu quái. Thần Viêm vui vẻ ra mặt. sau đó chính là mấy tên tu sĩ túi trữ vật. Tôn Hỏa cũng tốt, vẫn là kia bốn tên phế đan phòng phó quản sự, đều chỉ là phổ thông nội môn đệ tử, tu vi không cao, trong túi trữ vật đồ vật tự nhiên cũng sơ mệ khả trần, bất quá hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít thu hoạch, chân muối lại nhỏ không phải cũng là thịt ta. Sau đó liền kia Đỗ Gia thiên tài. Lần này không có để Tần Viêm thất vọng, Đỗ Dung Kiệt thực lực được, trong túi trữ vật tiền hàng tự nhiên cũng không thể coi thường, để Tần Viêm kiếm lời cái đầy buồn đầy bắt tới. Bất quá hắn nguyên bản liền xuất thân giàu có, cho nên đối với những này ngoài ý muốn chi tài cũng không phải rất để ý, thật làm cho hắn cảm thấy hứng thú, là kiếp như là khăn tay đổ vật bình thường. Đỗ Dung Kiệt mạo hiểm tiến vào phế đan phòng, chính là vì tìm kiếm thứ này. Mà lại việc này nghĩ đến, phi thường kỳ quái, nếu như đây thật là một kiện phi thường bảo vật quý giá, vì sao lại giấu ở phế đan phòng đâu? Nhưng nếu như ngươi đổi một cái góc độ, lại có cảm giác cách làm này phi thường cao minh, có câu nói là nguy hiểm nhất địa phương, ngược lại an toàn nhất, tuân theo cái này mạch suy nghĩ, nếu như không có xác thực manh mối, ai lại nghĩ đến phế đan có dấu bảo vật quý giá? Chỉ là cuối cùng là cái gì? Tần Viêm cầm trong tay bảo vật mở ra, chợt nhìn liền như là khăn tay, nhưng mà cùng bình thường khăn tay so sánh, lại có vẻ phi thường kinh bạc, phía trên hoa văn cũng rất kỳ lạ, không thể nói là hoa văn, liền phảng phất tiểu hài tử vẽ xấu, loạn thất bát tao, hoàn toàn nhìn không ra có ý nghĩa gì. Tần Viêm thở dài, lúc ấy tình huống quá mức nguy hiểm, nhất định phải giải quyết dứt khoát, nếu không, nếu có thể đem Đỗ Dung Kiệt bắt được, thi triển nhiếp hồn chi thuật, cũng không cần giống bây giờ đồng dạng lòng tràn đầy buồn rầu, ở đây nghi hoặc. Đã tham tưởng không thấu, Tần Viêm cũng liền không đi truy đến cùng, dù sao sự tình có nặng nhẹ, bây giờ đối với hắn mà nói, không có cái gì trọng yếu qua chút cơ. Về phần món bảo vật này, về sau lại làm định đoạn, trong lòng như thế nghĩ như vậy, liền đem một lần nữa chứa vào túi trữ vật. Hành động lần này phi thường thuận lợi, đạt được trên trăm hạt trúc cơ đan phế đan căn bản là dùng không hết. Nhưng cao hứng qua đi, Tần Viêm trong mắt nhưng lại hiện lên một tia ưu sầu. Trúc cơ đan là có, nhưng mà mình căn bản không muốn đan đạo trúc cơ, mà nếu như muốn hoàn thành mình tâm nguyện, tiến hành trong truyền thuyết thiên đạo trúc cơ, chỉ có trúc cơ đan là không đủ, còn cần linh phủ. Trúc cơ linh phủ. Hy hữu cùng chân quý trình độ, có thể nói, còn xa hơn trúc cơ đan rất nhiều. Mà lại trúc cơ đan mình chỉ cần phế đan liền có thể, linh phủ lại muốn chân chính thành phần phủ, lại nên đến nơi nào đi tìm đâu. Thiên phủ sơn là duy một lựa chọn. Võ quốc địa phương khác không nói đến, chí ít tại Lạc Vân Sơn địa giới, tất cả môn phái cùng tu tiên trong gia tộc, chỉ có bọn hắn có thể luyện chế trúc cơ linh phủ. Bất quá vật này vô cùng chân quý, số lượng cũng là thưa thớt vô cùng, thiên phủ sơn mình đệ tử đều còn thiếu rất nhiều. Lại há có đem tặng cho ngoại nhân nói lý. Chính là trao đổi cũng không thể được. Tóm lại thu hoạch được trúc cơ linh phù độ khó, là trúc cơ đan không có cách nào so. Làm sao bây giờ? Lấy Tần Viêm thông minh cũng cù nải thượng sách, cuối cùng hắn cũng liền không đi tự tìm phiền não rồi, chuyện này vốn cũng không có thể một lần là xong, từ từ suy nghĩ biện pháp. Một đêm vô sự. Sáng sớm hôm sau, Tần Viêm tiếp tục đi đường, hắn chuẩn bị về trước Lạc Tuyết Tông lại làm định đoạn. A, đó là cái gì? Phía trước xuất hiện một rừng cây, mà Tần Viêm liếc thấy gặp, trong rừng cây có một người, không nhúc nhích nằm ở nơi đó, không có sinh mệnh khí tức, tựa hồ là một cỗ thi thể. Hắn tự nhiên sẽ không e ngại, bất quá để hắn nhíu mày là, người kia mặc trên người quần áo, lại giống như là thiên phủ sơn tu tiên giả. Chuyện này liền có chút không giống bình thường. Tần Viêm không có lập tức đi tới, mà là thả ra thần thức, tại phụ cận tinh tế lục soát, một lát sau lại là không thu hoạch được gì. Không giống cảm ấy. Nhưng hắn vẫn không có khởi hành, mà là tìm một cái chỗ bí mật, ẩn thân trong đó tinh tế quan sát, cứ như vậy trọn vẹn qua nửa canh giờ lâu, Tần Viêm xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, mới rốt cục đi tới. Cẩn thận từng ly từng tí. Đó cũng không phải nhát gan, mà là tu tiên giới nguy cơ tứ phía, cẩn thận một chút mới sẽ không bị ám toán tới. Quả nhiên là một tên thiên phủ sơn tu tiên giả. Nhưng mà đã không có hô hấp. Để Tần Viêm kinh ngạc là, hắn thân bên trên túi trữ vật cũng không có bị lấy đi. Nói như vậy, người này không phải bị tu tiên giả giết chết, nếu không đối phương đem diệt trừ về sau sẽ không bỏ qua chỗ mang theo tiền hàng. Chẳng lẽ là yêu thú? Tần Viêm đánh ra bốn phía một cái. Nhưng nơi này mặc dù vắng vẻ, nhưng cũng không giống có yêu thú ẩn hiện bộ dáng. Mà lại mấu chốt nhất là, nếu là chết tại yêu thú trong miệng, hoặc là bị lợi trảo giết chết, thân bên trên vết thương nhất định phi thường đáng sợ, nhất định liếc mắt một cái liền nhìn ra. Mà kẻ trước mắt này toàn thân trên dưới lại sạch sẽ, đã không có vết thương. Cũng không có vết máu, đồng thời, cũng không giống chúng độc bộ dáng. Dù là Tần Viêm kiến thức không sai, lúc này cũng đoán không ra hắn đến tột cùng là thế nào chết. Được rồi, cùng mình có quan hệ gì? Hắn tự nhiên sẽ không thật đi suy cho cùng, vừa rồi hơi chút xem xét cũng là bởi vì trong lòng hiếu kỳ, thế là dự định lấy đối phương túi trữ vật đi đường. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại phát hiện đối phương chỗ mi tâm, có một cái điểm đỏ. Thần Viêm trong lòng hơi động, tay phải nâng lên nắm vào trong hư không một cái. Theo hoạt động, siêu, một vật do nó trong mi tâm bay ra. Đây là cái gì? Thần Viêm không dùng tay đụng chạm, mà là lấy pháp lực, để lơ lửng giữa không trung, rất nhỏ, nhìn qua tựa như ong mật đâm đồng dạng. Chẳng lẽ chính là vật này, để kia không may ra hỏa hồn quy địa phủ. Tần Viêm mặt bên trên toát ra vẻ giật mình, nhớ tới mình nhìn qua một chút thượng cổ điện tịch, nghe nói yêu tộc bên trong, đáng sợ nhất, còn không phải những cái kia hình thể to lớn, có được răng nhọn móng sắc giá thú, mà là không đáng chú ý, nho nhỏ côn trùng. Cũng không biết đây là cái gì chủng loại yêu hong, liền như vậy nhẹ nhẹ một đốt, liền để một người tu sĩ ngã lăn ở chỗ này. Tần Viêm chuyển động đầu, mặc dù không có cảm nhận được bất luận cái gì yêu khí, nhưng hiển nhiên nơi này, không thể ở lâu. Thế là hắn không chần chờ nữa, lấy đi đối phương túi trữ vật, bấm tay hơi đánh, đem tên này Thiên Phủ Sơn đệ tử thi thể hóa thành khói bụi, sau đó thi triển pháp thuật, lấy tốc độ nhanh nhất, rời đi cái này rừng cây nhỏ. Ông! Tần Viêm rời đi không lâu sau, trong rừng cây bay tới một cái ong mật, nhìn qua tựa như phổ thông ong mật, nhưng mà khi nó đinh bên trên dã chư đầu lâu, kia to lớn con mồi, không chút nào sức phản kháng cũng không, tứ chi cứng ngắc, ngã lăn tại trong bụi cỏ. Hôm nay vận khí còn rất khá. Mặc dù vừa rồi sự tình có chút quỷ dị, nhưng nói cho cùng cũng không có bước lên cái gì phong hiểm, lại chống rông thu được một tu sĩ túi trữ vật. Thần Viêm lúc nghỉ ngơi lợi, đem mở ra. Thu hoạch so tưởng tượng phong phú, bên trong các loại tài nguyên tu luyện, mặc dù cùng không lên tàu mạnh cốc, so vừa rồi Đỗ Dung Kiệt cũng chênh lệch như vậy một chút, nhưng ở Thần Viêm thu hoạch được trong túi trữ vật, cũng liền gần so với hai người này chênh lệch mà thôi. Bởi vậy phỏng đoán, cái này vị Thiên Phủ Sơn đệ tử thân phận thực lực, chỉ sợ đều không thể coi thường, nếu không sẽ không thân thăm dò nhiều như vậy bảo vật. Chương 133, giả mạo Thiên Phủ Sơn tu tiên giả. Cái này thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Tần Viêm mặt bên trên lộ ra vẻ vui mừng, bắt đầu kiểm kê lên đối phương trong túi chứa vật phù lục. Nếu có chút cơ linh phù liền tốt. Trong lòng của hắn thậm chí có như thế một tia kỳ vọng. Nhưng mà một thời gian uống cạn chung trà sau lại thở dài. Cũng không có như nguyện tìm tới mình muốn đồ vật. Thiên thượng quả nhiên là sẽ không rớt đĩa bánh địa. Tên kia mặc dù tại Thiên Phủ Sơn có chút thân phần, nhưng mình hy vọng xa vời có thể tìm tới trúc cơ linh phủ, vẫn còn có chút quá lòng tham. Việc này còn được bàn bạc kỹ hơn. A, đây là cái gì? Tại kiểm kê xong tất cả bảo vật về sau, Tần Viêm tại túi trữ vật chỗ sâu, vừa tìm được hai dạng đồ vật, một cái là lớn chừng bàn tay thanh đồng lệnh phủ. Chính diện vẽ lấy một tấm bùa chú, mặt sau thì là hai cái rồng bay phượng múa chữ triện, sở chu. Không cần phải nói, là cái này Thiên Phủ Sơn đệ tử danh tự. Đương nhiên Tần Viêm chưa từng nghe qua, dù sao bọn hắn cũng không phải một môn phái. Mà trong tay khối này thanh đồng lệnh bài, hiển nhiên là đại biểu hắn thân phân lệnh phù, về phần một chuyện khác vật, thì là một xanh biêng biết ngọc đồng. Cũng không biết bên trong ghi lại cái gì, bất quá theo Tần Viêm phỏng đoán, rất có thể là hắn chỗ tu luyện công pháp điển tịch. Thế là đem thần thức chìm vào đi vào. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, Tần Viêm biểu lộ lại trở nên cổ quái. Thứ này lại có thể là một bản nhật ký. Bất quá mỗi người có thường cá nhân tính cách. Ai cũng không thể quy định, tu tiên giả liền không thể ghi nhật ký. Thần Viêm mang một tia hiếu kỳ, tiếp tục xem tiếp. Ăn xong bữa cơm về sau, hắn ngẩng đầu, từ đối phương trong nhật ký, hắn xác thực hiểu rõ không ít thứ, bất quá đối phương đã vất lạc, những tin tức này tự nhiên cũng không có cái gì công dụng. Lúc này cũng nghỉ ngơi đủ rồi, Thần Viêm thu thập xong bọc hành lý, tiếp tục đi đường, hắn quyết định về trước tiên môn tổng đà, về phần như thế nào thu hoạch được trúc cơ linh phủ, chậm rãi lại nghĩ biện pháp tốt. Đạo hữu xin dừng bước. Tần Viêm ngay tại đi đường, đột nhiên một trong sáng thanh âm truyền vào lỗ tai, hắn nhướng mày, tự nhiên nhìn thấy nơi xa hai tên tu tiên giả. Một nam một nữ, chính nhanh chóng tiếp cận nơi này. Đối phương chẳng lẽ là nghĩ gây bất lợi cho chính mình. Tần Viêm cũng không phải mới ra đời, tự nhiên nghe nói qua có không ít tu sĩ chuyên môn giết người cướp của, dùng cái này đến thu hoạch được tài nguyên tu luyện. Mà nơi này mười phần vắng vẻ, địa hình lại nhìn một cái không sót gì, những cái kia đoạt bảo tu sĩ làm ăn. Chỉ sợ thích nhất chính là loại địa phương này. Trong lòng như thế nghĩ như vậy, Tần Viêm bên khỏe miệng toát ra một tia chê cười, đến hai tên giá hỏa cũng bất quá là luyện khí cấp bậc tu tiên giả, nếu quả thật trong lòng còn có ác ý, mình cũng không ngại thay trời hành đạo tới. Thế là hắn dừng bước lại. Bởi vì là có thu liễm khí tức duyên cớ, cho nên Tần Viêm tại trong mắt đối phương, bất quá một luyện khí tầng 4 tu tiên giả. Rất nhanh một nam một nữ kia liền tới đến trước mắt. Nhìn thấy bọn hắn cách ăn mặc, Tần Viêm biểu lộ có chút ngạc nhiên. Thiên Phủ Sơn tu tiên giả, cái này thật đúng là có chút trùng hợp, bất quá đã xuất thân danh môn chính phái, chắc hẳn hẳn là sẽ không làm ra kia giết người đoạt bảo câu làm tới. Bất quá nói thì nói như thế, hắn vẫn như cũ không có buông lỏng cảnh giác, dù sao tu tiên giới sự tình gì đều là có khả năng phát sinh. Đương nhiên mặt ngoài bên trên, hắn không có mảy may bộc lộ, hướng về phía hai người thi lễ một cái, hai vị đạo hữu gọi ta dừng bước, là có chuyện gì à? Không tệ. Bên tay trái nam tử đáp lễ lại, lộ ra vô cùng có khí độ, sau đó tay háo phất một cái, lại là thi triển một tên là Kính Hoa Thủy Nguyện pháp thuật. Linh khí tụ tập, huyễn hóa thành một chiếc gương, sau đó tấm gương kia hơi mơ hồ một cái, hiện ra một bóng người giống tới. Không biết đạo hữu cùng nhau đi tới, có thể thấy được qua người này. Tần Viêm tập trung nhìn vào, thầm than vô xảo bất thành thư, không phải liền là Sở Chu tên kia. Chưa thấy qua. Hắn lại như thế nói như vậy. Nói đùa, mặc dù cùng là Thiên Phủ Sơn đệ tử, nhưng hắn lại không biết hai người trước mắt cùng Sở Chu quan hệ thế nào, là địch hay bạn, tìm hắn lại là vì cái gì, loại tình huống này bên dưới, mạo muội thừa nhận, chẳng phải là vô duyên vô cớ tìm phiền toái cho mình à. Đạo hữu nhìn nhìn lại, ngươi thật chưa từng gặp qua, nếu như có thể cung cấp manh mối, bản môn nhất định sẽ thâm tạng. Thật xin lỗi, ta thật chưa từng gặp qua. Tần Viêm trả lời mảy may chần chờ cũng không, bây giờ hắn diễn kỹ lô hỏa thuần thanh, đối phương tự nhiên không có khả năng phát hiện hắn nói là nói láo. Dạng này a, quấy rầy. Đối phương vậy mà không có nhìn ra sơ hở, cũng liền không lại dây dưa, chắp tay hướng Tần Viêm thi lễ một cái, liền cáo từ rời đi. Sư huynh, đoạn đường này đều không có Sở sư huynh manh mối, làm sao bây giờ? Lương Phan, tiếp tục tìm xuống dưới, sống phải thấy người chết phải thấy xác, Sở sư đệ cũng không phải phổ thông nội môn đệ tử, có hy vọng thành là chân truyền, tuyệt không thể không minh bạch chết ở bên ngoài. Nha. Hai người đi được xa, mới có lần này đối thoại. Nhưng mà bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra, Tần Viêm không chỉ có được thần thức, đồng thời còn có yêu ma ngũ giác, lại cả hai hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau thi triển, có khả năng phạm vi bao phủ hơn xa luyện khí tu sĩ. Đem hai người đối thoại nghe được rõ ràng, Tần Viêm như có điều suy nghĩ. Sau đó hắn tại túi chữ vật vô một cái, một lần nữa đem kia Sở Chu nhật ký đem ra. Sau đó đường xá, Tần Viêm lại mấy lần đụng bên trên Thiên Phủ Sơn đệ tử, không phải vừa rồi kia hai cái, nhưng mặc cho vụ đồng dạng. Đều là phụng trong môn trưởng bối chi mệnh đến đây tìm kiếm kia Sở Chu. Tần Viêm trả lời vẫn như cũ là không thấy được, bất quá nhưng cũng cố ý nói bóng nói gió, từ đối phương nơi đó, hiểu rõ không ít tin tức. Kết hợp với kia Sở Chu nhật ký, một cái kế hoạch, dần dần tại Tần Viêm trong lòng thành hình. Sắc trời có chút u ám, nơi này là một tòa hoang sơn. Phương viên mấy chục dặm không có dấu người. Tần Viêm tuyển vừa ẩn che sơn động, tại bên hông gỗ, một hạt trắng loãng tiên đan đập vào mi mắt, sau đó ngửa đầu đem nuốt xuống vào bụng. Không có cách, huyền âm nghĩ dung thuật mặc dù thần diệu nhưng có nhược điểm, mỗi lần biến ảo chỉ có thể duy trì 12 canh giờ, lần nữa thi triển, cần nghỉ ngơi dòng dã một ngày, hoặc là phục dụng một loại chân quý tiên đan. Chính là hắn vừa mới ăn dưới dịch dung đan. Dựa vào viên thuốc này trợ giúp, không cần nghỉ ngơi 12 canh giờ, liền có thể tiếp tục thi triển cái này huyền diệu nghĩ dung thuật. Tần Viêm biến ảo thành Sở Chu dung nhan, bất luận dáng người vẫn là tướng mạo đều giống nhau như lúc. Đối phương trong túi trữ vật, có một bộ quần áo mới. Lấy ra đổi bên trên, như thế, hắn nhìn qua, hiển nhiên chính là một tên Thiên Phủ Sơn tu sĩ. Đem đối phương túi chữ vật cùng đại biểu thân phân lệnh phù treo ở bên hông. Thân Viêm mình đánh giá một phen, biểu lộ hết sức hài lòng. Câu phú quý trong nguy hiểm, hắn chuẩn bị chơi một lần thay mận đổi đảo cho xiếc, đương nhiên, đây là lâm thời khởi ý, về phần nguyên do, cũng không cần nhiều lời, là vì trúc cơ linh phù. Không có cách, vật này quá mức chân quý, địa phương khác khó mà nói. Nhưng ở Lạc Vân Sơn phạm vi bên trong, chỉ có Thiên Phủ Sơn mới có. Mà lại quản lý vô cùng nghiêm ngặt, môn phái khác tu tiên giả, muốn có được, có thể nói khó như lên trời. Hết lần này tới lần khác vật này, mình lại nhất định phải được, kia phải làm sao mới có thể có đến đâu. Thần Viêm một mực không có đầu mối. Bất quá vừa mới kinh lịch lại làm cho hắn có một ý kiến, mạo danh thay thế, đã phái khác đệ tử không chiếm được, vậy liền đổi một cái mạch suy nghĩ, lấy Thiên Phủ Sơn đệ tử thân phận. Đi mưu đổ kia trúc cơ linh phủ. Chương 134, thu hoạch được trúc cơ linh phủ ba loại phương pháp. To gan lớn mật. Làm như vậy tự nhiên vô cùng nguy hiểm, một khi thân phân trần trụi, chắc chắn vạn kiếp bất phục, đến lúc đó thân ở đầm rồng hang hổ bên trong, ngay cả muốn chạy trốn cũng sẽ không có nửa phần cơ hội tới. Đổi một người xác định vững chắc không dám làm như thế, nhưng Tần Viêm nghĩ lại về sau, lại cảm thấy cái phương án này đáng giá đánh cược một lần. Câu phú quý trong nguy hiểm. Thế là hắn hóa hình thành sở thuyền. Sau đó dọc theo đường về chậm rãi hành tẩu. Quyết định này nguy hiểm nhất một vòng, là mình không có sở thuyền ký ức, chỉ có một điểm hiểu được, cũng là thông qua đối phương nhật ký. Nhưng xác định rất không cụ thể, phía trên chỗ ghi chép vẹn vẹn một chút sinh hoạt một chút. Cái này cần mình ngẫu nhiên ứng thay đổi, nếu không một không cảnh giác thân phân liền sẽ bị vạch trần. Tần Viêm đi không nhanh, vừa đi, một bên ở trong lòng suy nghĩ, một hồi như gặp thấy Thiên Phủ Sơn đệ tử, mình ứng làm như thế nào qua loa tắc trách. Dùng như thế nào ngôn tử, mới có thể được lăn lộn quá quan. Dù sao hắn cũng biết chuyến này nguy hiểm, trong lòng muốn nói không có một chút khẩn trương cùng thấp thỏm, kia xác định là gạt người. Rất nhanh nhãn lực bên trong hiện lên một thân xuyên Thiên Phủ Sơn phục sức tu tiên giả, hai mươi mấy tuổi niên kỷ, dáng người không cao, có chút hơi mập, một mặt hòa thuận bộ dáng dung mạo. Trông thấy Tần Viêm, hắn biểu hiện trên mặt đại hỉ qua nhìn, càng là tăng thêm tốc độ, ba chân bốn cẳng liền tới đến trước mắt. Sở sư huynh, ngươi bình an vô sự thật sự là quá tốt. Làm phiền sư đệ lo lắng. Tần Viêm cũng cười đến phi thường hòa khí. Khảo nghiệm diễn kỹ thời khắc đến. Cứ như vậy hai người góp đến cùng một chỗ, bắt đầu ngươi một lời, ta một câu trò chuyện. Sau hai canh giờ, bọn hắn cùng Thiên Phủ Sơn cái khác tu tiên giả hội hợp, Tần Viêm mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng cũng đã tính trước. Mình số phận không sai, cái này mập mạp sư đệ tên là A Phúc, không có cái gì tâm cơ, bộ lên lời nói đến hết sức tùy tiện, quả thực chính là Lao Thiên gia đưa cho mình đại lễ. Thế là Tần Viêm thông qua nói bóng nói gió, từ cái này vị A Phúc sư đệ trong miệng, tham thính đến rất nhiều mình muốn hiểu được tin tức. Tỷ như Sở Thuyền tại sao lại một người ra ngoài, Thiên Phủ Sơn cơ sở tình huống, có người nào cùng mình, chỉ Sở Thuyền, quan hệ không tệ, bọn hắn tên cứ gọi cái gì. Mà có những tin tình báo này, lại qua loa tắc trách những người khác liền lộ ra không chút phí sức, huyền âm nghĩ dung thuật cho dù tu sĩ kim đan, cũng khó có thể khám phá. Sau đó muốn làm chính là nghe nhiều nói ít, ngậm lăn lộn kỳ từ, tóm lại tận lực điệu thấp, không để cho người chú ý. Cứ như vậy hữu kinh vô hiểm, sau ba ngày, bọn hắn về tới Thiên Phủ Sơn. Xa xa nhìn hướng thanh đỉnh núi Nga, nơi này thiên địa linh khí mười phần nồng đậm, so với Lạc Tuyết Tông tựa hồ còn muốn hơn một chút một chút. Tần Viêm mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng có chút buồn chồn, một khi tiến nên phái tổng đà, nhưng chính là đến đầm rồng hang hổ, nếu là không cảnh giác thân phân trần trụi, hết sức đối với là mười tạ thế vô sinh thành quả. Nhưng hắn lại không chần chờ, mở cung không có quay đầu tiễn, mặt bên trên mảy may dị sắc không lộ, cùng mọi người cùng một chỗ hướng sơn môn đi hướng. Trong núi không giáp, tu luyện không tuế nguyệt. Trong nháy mắt, Tần Viêm trà trộn vào Thiên Phủ Sơn đã có non nửa năm. Thay mận đổi đạo, mạo danh thay thế, chuyện này cũng không có vừa mở bừng tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Theo thời gian chuyển rời, Tần Viêm đối Thiên Phủ Sơn người cùng sự, càng ngày càng quen thuộc, như thế bị người sáng tạo tỷ lệ, đã có thể sơ sẩy bất kể. Đương nhiên trong lúc này có hơn phân nửa công lao, muốn về công tại huyền âm nghĩ dung thuật thần kỳ, chính là kim đan lão tổ, mặt đối mặt cũng không thể khám phá. Mặt khác, thì là bởi vì Tần Viêm vận khí không tệ, bị hắn mạo danh thay thế Sở Thuyền cũng là thổ hỏa song thuộc tính linh căn tu tiên giả. Thậm chí ngay cả hai người chỗ tu luyện công pháp đều là giống nhau. Thổ hỏa ngưng khí quyết. Kể từ đó, Tần Viêm bị vạch trần tỷ lệ, tự nhiên càng là vô cùng bé. Chứ mở chính xác lo lắng hãi hùng, bây giờ hắn đã qua được phi thường tự nhiên, thậm chí so tại Lạc Tuyết Tông thời điểm, còn muốn càng thêm tiêu xa một chút. Chợt nghe không thể tưởng tượng nổi, nhưng nếu cẩn thận phân tích, thực sự tuyệt không hiếm lạ. Tại Lạc Tuyết Tông, hắn cố nhiên trải qua đủ loại khó khăn chắc trở, thành vì nội môn đệ tử, nhưng nói trắng ra, cũng bất quá là tiểu thấu minh. Từ khi thành là phế đan phòng quản sự, càng không bị tông môn chô khí trọng. Mà Sở Thuyền thì không giống. Cùng là nội môn đệ tử, hắn tại Thiên Phù Sơn, lại rất được tông môn coi trọng, dù không có danh thiên tài, nhưng trôi qua cũng là xuôi gió xuôi nước. Thậm chí bị mọi người nhận là, tương lai hội thành là chân truyền đệ tử, lại có nhiều khả năng thành công trúc cơ. Tiên đồ rộng lớn chỉ có một chữ. Cho nên Tần Viêm mạo danh thay thế, lấy hắn thân phân, nửa năm qua này trôi qua thật đúng là rất tiêu xa. Nhưng trong lòng cũng có phần để gấp. Dù sao sinh hoạt cố nhiên không tồi, nhưng hắn sẽ không quên mình tới đây mục tiêu là cái gì. Nhưng mà trúc cơ linh phù không phải như vậy mà đơn giản đạt được, cho dù tại Thiên Phù Sơn đây cũng là phi thường đáng ngưỡng mộ mà hy hữu bảo vật. Nửa năm này sinh hoạt, Tần Viêm đã thám thính được phi thường đúng đắn. Muốn có được trúc cơ linh phù có ba con đường. Đầu tiên là dùng điểm cống hiến tông môn đổi lấy. Chợt nghe xong rất đáng tin cậy. Chỉ cần không ngừng làm nhiệm vụ, góp nhặt điểm cống hiến là được rồi. Nhưng mà thật sự là như thế sao? Làm Tần Viêm biết được, đổi lấy trúc cơ linh phù cần bao nhiêu điểm cống hiến tông môn, hắn liền triệt để từ bỏ con đường này. Bởi vì, cần mức quá mức hùng vĩ, mình một khắc không ngừng làm nhiệm vụ, xuôi gió xuôi nước, không vấn lạc, chỉ sợ chí ít cũng cần 3-40 năm công phu. Nói đùa cái gì? Mình coi như thật sự là Sở Thuyền cũng đợi không được, không có cái kia nhàn hạ thoải mái. Về phần phương pháp thứ hai, thì là môn phái lập xuống hùng vĩ công lao, sau đó trưởng môn chân nhân vận dụng hắn quyền lợi, lấy trúc cơ linh phủ làm là ngợi khen. Đầu này cũng không đáng tin cậy mà. Bởi vì Tần Viêm tìm đọc qua tương quan tin tức. Tại Thiên Phủ Sơn gần lịch vạn niên sử bên trong, dạng này ngợi khen, hết thể cấp cho qua 3 lần. Mà tại Văn Hiến bên trong, đối kêu 3 vị tiền bối dù sao lập xuống công lao gì, lại là nói không tỉ mỉ, nhưng không cần nghĩ, chỉ sợ cũng là chín tạ thế cả đời, hơn nữa còn muốn vận khí tốt, đủ loại cơ duyên trùng hợp ngẫu nhiên tài cán thành công. Tần Viêm cũng không cảm thấy mình có dạng này bản sự cùng vật khí. Trước hai cái phương pháp đều phủ định, như vậy cũng chỉ còn lại xuống một đầu cuối cùng đường. Đó chính là thành là tiên môn chân truyền. Cùng Lạc Tuyết Tông quy củ đồng dạng, nội môn đệ tử tại thành là chân truyền về sau, sẽ có được một lần trúc cơ cơ hội, cụ thể đến nên phái, tự nhiên là sẽ có một trường trúc cơ linh phủ thưởng xuống tới. Dạng này liền đạt đến mục tiêu. Cũng là trước mắt xem ra nhất có trông mong nhìn xuống đất. Nhưng mà sự tình cũng không có như vậy mà đơn giản. Cứ việc sở thuyền bản gốc thì là rất có trông mong nhìn nội môn đệ tử, cứ việc bất luận là cùng thế hệ sư huynh đệ, vẫn là một ít trường bối, đều xem trọng hắn tương lai, cảm thấy hắn hội thành là chân truyền. Nhưng xem trọng là một chuyện, lúc nào thành là chân truyền lại là một chuyện khác. Có lẽ 10 ngày 8 ngày, có lẽ tiếp qua cái 3 năm 5 năm. Mà hiển nhiên, Tần Viêm không có khả năng một mực tại chỗ này chờ đợi, dù là hắn đã trải qua thích hướng Thiên Phủ Sơn sinh hoạt, dù là nửa năm này hắn cũng không có đem phí hoài tháng năm. Pháp lực so trước kia càng thêm tinh thuần thâm hậu. Nhưng chỉ nếu là không có trúc cơ, đối với hắn mà nói, thời gian liền dày xéo tại nơi này. Dù sao muốn làm thế nào, tài cán thành là Thiên Phủ Sơn chân truyền. Tần Viêm rất buồn rầu, thẳng đến ngày này, một cái ngoại ý muốn cơ hội bày tại trước mắt hắn. Chương 135, thành là chân truyền đệ tử cơ hội. Ngày hôm đó buổi sáng, Tần Viêm ngay tại gian phòng của mình bên trong khoanh chân ngồi tính toán. Đông nhiên hắn hình như có nhận thấy nhấc bắt đầu sọ, đem con mắt mở ra. Một đạo hỏa quang chiếu tiến tầm mắt, là chuyên âm phủ. Tần Viêm cảm thấy ngạc nhiên, đưa bàn tay mở ra, kia hỏa quang liền rơi vào hắn trong lòng bàn tay, cháy hừng hực, đồng thời một thanh âm truyền vào bên tai, "Sở Thuyền, đến Thiên Phủ Điện." Thiên Phủ Điện, tên như ý nghĩa, là Thiên Phủ Sơn trọng yếu nhất kiến trúc chi nhất, chính là trong môn trưởng bối thương lượng chuyện quan trọng trường hợp. Mình chỉ là một nội môn đệ tử, làm sao lại được vời hướng nơi này? Dù trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng kia truyền âm phủ tận không phải giả. Cho nên Tần Viêm vẹn vẹn suy nghĩ một chút, liền rời đi chỗ ở, xuất phát đi đến. Rất nhanh liền đến. Tần Viêm đánh giá một chút trước người khí thế kia rộng rãi kiến trúc, liền chu bị tiến hướng, nhưng mà đúng vào lúc này, một trong sáng thanh âm truyền vào trong tai, "Sở sư đệ, ngươi cũng tiếp đến trưởng môn chân nhân truyền âm phủ." "Nhan sư huynh." Tần Viêm quay đầu, liền nhìn thấy một phong thần tuấn lãng nam tử, ước chừng ngoài 30 niên kỷ, cầm bao đai ngọc, giơ tay nhấc chân, đều toát ra một cỗ tiêu sái lòng dạ. Thế là hắn liền vội vàng hành lễ. Người này tên là Nhan Hạo, cùng hắn đồng dạng, cũng là Thiên Phủ Sơn trong nội môn đệ tử hạch tâm thành viên, luyện khí tầng 9, rất có trông mong nhìn thành là chân truyền đệ tử. Hai người quan hệ cũng tạm được, thế là không mặn không nhạt lạnh huyên vài câu. Chính chủ bị cùng nhau tiến hướng, Tần Viêm hình như có nhận thấy trở lại hỏa, sau đó liền nhìn thấy một nữ tử khuôn mặt. "Liêu sư tỷ, ngươi chẳng lẽ cũng là?" "Không sai, ta cũng là phụng trưởng môn pháp dụ, lại tới đây. Xem ra hai người cũng là." Nương theo lấy động lòng người thanh âm truyền vào lỗ tai, chiếu tiến tầm mắt là một vị 23-24 tuổi nữ tử, một thân thúy váy áo xanh lục, dung nhan mỹ lệ, dáng người cao gầy. Nàng này gọi Liễu Thư Mai, cùng kia Nhan Hạo đồng dạng, luyện khí tầng 9, nội môn thiên tiêu. Ba người lẫn nhau làm lễ, một đoàn hòa thuận, nhưng mà trong lòng đều có chút nói thầm, trưởng môn chân nhân bỗng nhiên triệu bọn hắn ba vị trong nội môn đệ tử người nổi bật tới chỗ này, dù sao là vì cái gì? Cũng không có câu tâm đấu vai diễn, lẫn nhau tìm hiểu, ba người quan hệ cũng không tệ lắm, thế là liền lẫn nhau hỏi thăm, nhưng mà thành quả lại ai cũng không biết, chỉ có tương đối cười khổ, mang đầy ngập điểm khả nghi, tiến Thiên Phủ Điện bên trong. Gặp qua trưởng môn tôn giả, Thiên Phủ Điện khí thế rộng rãi, nhưng ba người vô tâm thưởng thức, đi vào cuối cùng, liền thấy ngọc thạch đắp lên đài cao bên trên, đứng một lão giả râu tóc đều bạc trắng. Người mặc màu vàng hơi đỏ đạo bào, một phái tiên phong đạo cốt, ẩn ẩn có một đời tông sư lòng dạ. Không cần phải nói, chính là trưởng môn linh phủ tôn giả. Tần Viêm đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy hắn, lần trước linh dược cốc khánh điện, chính là linh phủ tôn giả tự mình dẫn đội, về sau mình giả mạo Sở Thuyền, trở lại Thiên Phủ Sơn tu sĩ trụ sở, cũng cùng hắn từng có một phen đối thoại. Đối phương tuy là kim đan lão tổ, lại cũng không có thể đem mình huyền âm nghĩ dung thuật khám phá, về sau đức quãng lại gặp mấy lần, cho nên giờ này khắc này, tự nhiên cũng sẽ không khẩn trương, e ngại tới. Không biết trưởng môn triệu đệ tử tới đây có gì phân phó. Ba người các ngươi đều là bản phái trong nội môn đệ tử nhân tài kiệt xuất, có thể nghĩ tiến thêm một bước. Linh Phủ Tôn giả mỉm cười nói. Tiến thêm một bước, chẳng lẽ là chỉ thành là chân truyền? Ba người ngẩn ngơ, đều cùng hỉ, Tần Viêm hô hấp đều trở nên gấp rút, bất quá hai người khác biểu hiện cũng chênh lệch nhiều lần, cho nên ngược lại không làm cho người nhìn chăm chú. Đệ tử nguyện ý nghe trưởng môn phân phó. Được. Linh Phủ Tôn giả vướt râu mỉm cười, nghĩ thành là chân truyền cũng không phải như vậy mà đơn giản, dựa theo môn quy, các ngươi nhất định phải thông qua thí luyện mới có thể. Ba người mặt bên trên cũng không dị sắc, môn phái quy củ bọn hắn đã sớm hiểu được, chỉ là thường tên đệ tử thành là chân truyền thí luyện đều không nói hùa, gọi mình ba người cùng một chỗ tới chỗ này, chẳng lẽ là muốn cho bọn hắn liên thủ thực hiện một cọc nhiệm vụ. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc, tiếp tục nghe đối phương nói đi xuống. Linh Phủ Tôn giả mặt bên trên toát ra thỏa mãn chi sắc, tục ngữ nói núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, nghe tiếng dạng này tin vui, còn có thể không nóng không nội, không hổ là trong nội môn đệ tử nhân tài kiệt xuất. Thế là hắn tiếp tục nói đi xuống, lần này các ngươi nhiệm vụ, là tiến về Vụ Vân Sơn, chém giết Cố gia lão tổ. Cố gia, cái nào Cố gia? Ba người biểu lộ đều là lớn là kinh ngạc. Còn có cái nào, Vụ Vân Sơn chỉ có một cái tu tiên gia tộc. Linh Phủ Tôn giả nhàn nhạt nói. Nhưng vì cái gì? Cố gia lão tổ cấu kết ma tu, nhu đồ làm loạn, tội không thể tha. Ba người nghe đến đó càng là quá sợ hãi. Tần Viêm không khỏi nhớ tới nửa năm trước, Linh Dược Cốc Khánh Điển bên trên chỗ sinh ra ngoài ý muốn, dù không biết tiền căn thành quả, nhưng hiển nhiên cùng những cái kia ma đạo tu sĩ, cũng là thoát không được quan hệ. Tại toàn bộ Lạc Vân Sơn càng là đưa tới sóng to gió lớn. Mưa gió sắp đến phong mãn lâu, mọi người đều nói tu tiên giới an tĩnh lâu như vậy, bây giờ chỉ sợ lại hội tái khởi phong ba. Bây giờ xem ra, thu ảnh hưởng quả nhiên không chỉ Linh Dược Cốc, Thiên Phủ Sơn cũng là liên lụy trong đó. Vụ Vân Sơn Cố gia luôn luôn là phụ thuộc vào Thiên Phủ Sơn tu tiên gia tộc, bây giờ thế mà cũng tòng ma đạo hữu cấu kết ta. Trường môn tôn giả, đệ tử không dám chất vấn ngươi mệnh lệnh, nhưng kia Cố gia là một trong các loại quy mô tu tiên gia tộc, phó gia lão tổ cũng là trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả, như thế nào ba người chúng ta có thể đối phó? Nhan Hạo biểu lộ mang theo hoài nghi, về tình về lý nhiệm vụ này không nên cho là để bọn hắn hướng đưa tạ thế. Cố nhiên ba người bọn họ đều là trong nội môn đệ tử nhân tài kiệt xuất, luyện khí tầng 9 tu vi, nhìn như cùng trúc cơ chỉ thiếu chút nữa, nhưng sai một ly đi ngàn dặm. Ba người bọn họ coi như liên thủ, cũng tận không có khả năng cùng một tên trúc cơ kỳ tu sĩ tương phản kháng, vô luận như thế nào đều không có nửa điểm phần thắng. Linh Phủ Tôn giả bên khỏe miệng toát ra một tia khuôn mặt tươi cười, yên tâm, ta biết người đang lo lắng cái gì, tất nhiên sẽ an bài nhiệm vụ này, xác định là có thể hoàn thành. Đầu tiên Cố gia không biết bọn hắn cấu kết ma tu sự tình đã trần trụi, cho nên các ngươi này hướng, chưa hẳn muốn chính diện vạch mặt, đánh lén cũng tốt, hạ độc cũng được, hoặc là tùy tiện thủ đoạn gì, tóm lại chỉ cần lấy được Cố gia lão tổ đầu lâu là được. Ba người nuối lỏng giọng điệu, không cần chính diện ngạnh bính đương nhiên muốn tùy tiện một chút, nhưng chỉ bằng điểm này, bọn hắn vẫn như cũ không có khả năng đối phó một tên trúc cơ tu sĩ. Tiếp theo, kia Cố gia lão tổ bất quá là trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả, mà lại theo ta được biết, hắn tu luyện thần thông, cùng tu sĩ đồng bậc cũng so với là yếu đuối. Để người nghe đến đó lại có chút không nhận là nhưng, trúc cơ tu sĩ yếu hơn nữa, cũng là cao bọn hắn một cái đại cảnh giới tới. Mà trường môn thì tiếp tục nói đi xuống, mặt khác, các ngươi biết Cố gia lão tổ năm nay bao nhiêu tuổi à? Ba người lắc đầu. Chỉ so với lão phu nhỏ bên trên một điểm, năm nay đã trải qua 220 tuổi niên kỷ. Tần Viêm nghe đến đó trong lòng hơi động, như thế kim đan lão tổ, 220 tuổi còn rất trẻ. Có thể nói là thân thể khỏe mạnh, có năm tháng dài đằng đẵng tốt sống, nhưng làm là một tên trúc cơ kỳ tu tiên giả, tình huống nhưng là khác rồi. Chương 136, Thiên Phủ Sơn trưởng môn dự định. Trúc cơ tu sĩ thọ nguyên là bao nhiêu? 200 tuổi khoảng chừng. Nửa đường vẫn là không tính, ngươi nếu hội dưỡng sinh chi thuật lời nói, còn có thể sống được càng dài một điểm. Nhưng bình thường mà nói, cũng rất khó vượt qua 240 tuổi, cho nên đối phương 220 tuổi đã là danh phó thực sự gần đất xa trời. Thọ nguyên châu còn lại không có mấy. Tinh lực cũng tốt, thể lực cũng được, vẫn là thân là một tên tu tiên giả pháp lực, đều sẽ trở nên phi thường suy yếu, cố nhiên vẫn là một tên trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, nhưng thực lực so với toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ ngay cả một nửa đều không có. Nếu là như thế này lời nói, ba người bọn hắn liên thủ, cũng chưa chắc không thể đối phó. Nhan Hạo cùng Liễu Thư Mai cũng không đốc, Tần Viêm có thể nghĩ đến, hai người tự nhiên cũng trong lòng hiểu rõ, không khỏi thoải mái một ngụm thở dài. Nếu là lời như vậy, nhiệm vụ vẫn là có trông mong xem hết thành. Thế là ba người cùng một chỗ không mình hành lễ, cẩn tuân trưởng môn phân phó, đệ tử tất đem hết khả năng, may mắn không làm được mệnh. Hướng đi. Đối bọn hắn phản tiếng nổ, Linh phủ tôn giả có phần là thỏa mãn, khoát tay áo, hướng hoàn thành các ngươi nhiệm vụ tập luyện, sau khi thành công, ba người các ngươi chính là bản môn chân truyền đệ tử. Phải. Ba người cáo lui, Liễu Thư Mai lại nhịn không được nhiều hỏi một câu, trưởng môn sư tổ, Cố gia lão tổ cùng ma tu cấu kết tự nhiên là tội không thể tha, nhưng gia tộc này những người khác thì sao, xử lý như thế nào, còn xin trưởng môn phân phó. Chính các ngươi nhìn xem xử lý. A. Ba người đưa mắt nhìn nhau, lại không dám lại nói, hiển nhiên đây cũng là một loại thí luyện, một loại khảo nghiệm. Sau đó ba người bọn họ thối lui ra khỏi Thiên Phù Điện. Nhìn xem ba người bóng lưng tiêu tán, Linh Phủ Tôn giả trầm mặc một lát, lại hướng về phía không có một ai xứ sở, không hiểu mở miệng. Ngươi cảm thấy cái này ba người đệ tử như thế nào, có thể hoàn thành nhiệm vụ, thuận lợi thành là chân truyền đệ tử a? Khó mà nói, nhiệm vụ lần này cũng không nhẹ nhõm, cho dù kia họ Cố Gia Băng đã là gần đất xa trời, nhưng trúc cơ tu sĩ chính là trúc cơ tu sĩ, cao một cái đại cảnh giới, thực lực chính là khác nhau một trời một vực, huống chi trừ hắn ra, Cố Gia luyện khí cấp bậc tu sĩ cũng không phải số ít, ba người nếu là không cảnh giác lộ ra cái này mục tiêu, một khi rơi vào vây công, coi như giữ nhiều lành ít. Linh Phủ Tôn giả vừa dứt lời, khoảng cách hắn ngoài mấy trượng xứ sở linh quang lóe lên, một thân mặc trường bào trung niên nhân liền chiếu tiến tầm mắt, biểu lộ cung kính trả lời chắc chắn lão giả chỗ đưa ra vấn đề. Ừm, lão phu cũng là nhìn như vậy. Đã như vậy, trưởng môn sư bá lại vì sao cho bọn hắn an bài như thế khó nhiệm vụ tập luyện, một không cảnh giác liền sẽ vỡ lạc. Theo ta được biết, ba người này đều là trong nội môn đệ tử nhân tài kiệt xuất, nếu là bởi vậy chết yểu, vậy liền quá tiếc hận. Trường bào trung niên nhân có chút không giải thích. Ngọc bất chắc bất thành khí, lão phu cử động lần này tự nhiên là có mục tiêu, Lạc Vân Sơn Thái Bình những năm này, tiếp xuống, chỉ sợ lại có một trận gió tanh mưa máu. Trường môn đã nói như vậy, trung niên nhân đương nhiên cũng không tốt chất vấn, thế là hai người liền dạng này trầm mặc dưới hướng. Cứ như vậy lại qua mấy hơi, Linh Phủ Tôn giả một lần nữa mở miệng, yên tâm, bọn hắn sẽ không vẫn lạc. Cái gì? Trung niên nhân có chút ngạc nhiên nhất bắt đầu. Đây là một khảo nghiệm, không hề chỉ việc quan hệ chân truyền. Chỉ là thời điểm chưa tới, ngươi cũng không cần biết, bất quá có một câu ngươi nói là đúng, mặc kệ thành công hay không, ba người đều là trong nội môn nhân tài kiệt xuất, lão phu thân là trưởng môn, há lại sẽ để bản môn tinh anh không công vẫn lạc, ta đã phái đồng sư điệt tiến về vụ Vân Sơn âm thầm yểm hộ mấy tiểu tử kia, đương nhiên không đến sinh mệnh du quan thời khác, hắn sẽ không xuất thủ. Lúc đầu như thế, trung niên nhân mới lỏng giọng điệu, sau đó nhưng lại mày nhăn lại, trưởng môn sư bá, đệ tử có một chuyện không hiểu, không biết ngài có thể giải hoặc. Nói, bây giờ lại là mưa gió sắp đến phong mãn lâu, nhưng cầm Cố gia bất quá là bên trong các loại lệch dưới tu tiên gia tộc, Cố gia lão tổ lại đã là gần đất xa trời, không có bao nhiêu tuế nguyệt tốt sống, loại tình huống này bên dưới, hắn không nên làm theo phân thủ mình à, cấu kết ma tu, thuần túy cho gia tộc mình chiêu thai nhạ họa, vì sao hắn sẽ làm ra loại này vụng về lựa chọn. Ta cũng không biết được. Linh Phủ Tôn giả bên khỏe miệng lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, ai biết lao tiểu tử kia trong lòng là nghĩ như thế nào. Bất quá ma tu từ trước đến nay giỏi về mê hoặc lòng người, mà lại người càng già càng sợ tạ thế, có trời mới biết ma tu cấp ra như thế nào hứa hẹn, có lẽ hắn bên trên làm bên trên giờ cũng không nhất định. Trường bào trung niên nhân gật gật đầu, hắn cũng chỉ là hiếu kỳ, cũng không phải là nhất định thỉnh cầu một đáp án, tóm lại phó gia đã phản bội Thiên Phù Sơn, cùng ma đạo tu sĩ cấu kết, đó chính là tội không thể tha, về phần hắn làm như vậy nguyên do, cũng là không cần đến truy đến cùng. Mà hai người đối thoại, Thần Viêm ba người tự nhiên cũng không hiểu được. Cũng không biết bọn hắn chuyến này, âm thầm thực sự còn có một cái bảo tiêu, thực sự coi như biết, ba người cũng sẽ dốc hết toàn lực, bởi vì đây là bọn hắn nhiệm vụ tập luyện, nếu để kia trốn ở trong tối trúc cơ tu sĩ xuất thủ, cũng liền tương đương với thí luyện thất bại, đừng có lại muốn lấy được tấn cấp chân truyền ngợi khen. Hai vị, chúng ta lúc nào xuất phát? Việc này không nên chậm trễ, sáng mai đi. Nhan Hạo suy nghĩ một chút, liền làm ra quyết định, Sở sư đệ, Liêu sư muội. Nhiệm vụ này trọng yếu, ta cũng không mấy nói, hai vị đều trong lòng hiểu rõ, chuyến này chúng ta nhất định phải chân thành hợp tác, thừa dịp còn có một ngày thời gian, các ngươi cố gắng chuẩn bị, đối thủ là một tu tiên gia tộc, còn có một chút cơ cấp bậc tồn tại tòa chấn, tận không thể khinh thường. Ừm. Tần Viêm cùng Liễu Thư Mai gật gật đầu, sau đó ba người liền chắp tay cáo tử, đường ai nấy đi. Trở lại chỗ mình ở. Tần Viêm liền bắt đầu kiểm kê bảo vật. Bởi vì đã từng chém giết quá nhiều tên tu tiên giả duyên cớ, hắn thân già, vượt xa cùng giai tồn tại, so với trúc cơ tu sĩ, cũng không kém cỏi. Về phần thực lực, nửa năm qua này cố nhiên chưa từng trúc cơ, nhưng pháp lực càng thêm tinh thuần, yêu ma thân thể cũng càng thêm lớn mạnh. Nói như vậy, đối bên trên một gần đất xa trời trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, Tần Viêm chính là một người, cũng có như vậy mấy phần tự tin, chưa chắc sẽ vận chuyển. Bất quá kia là chỉ hắn hóa thân yêu ma, lại thần thông ra hết, toàn lực ứng phó. Chuyến này lại hiển nhiên không thể làm như thế. Đầu tiên không phải vạn bất đắc dĩ, yêu ma thủ đoạn không thể vận dụng, nếu không cái này hai vị đồng môn trước mắt, không có biện pháp giải thích. Để Tần Viêm vui mừng là, kia sở thuyền cũng là thổ hỏa song thuộc tính linh căn tu tiên giả, thậm chí ngay cả công pháp tu hành, cũng cùng hắn giống nhau như lúc, đều là thổ hỏa ngưng khí quyết, cho nên thân là nhân loại tu sĩ thủ đoạn, cũng không cần tránh vụng, có thể toàn lực ứng phó. Bất quá thiết bị tựa hồ có chút không đủ. Dù sao mình linh khí, phần lớn cũng đều là diệt sát cường địch sau chiến lợi phẩm, vừa đến chưa hẳn phù hợp mình dùng. Thứ hai tỷ như nói giống hỏa linh châu, được từ Tào Mạnh Quốc, nhưng tên kia quá nổi tiếng tức giận, ngay cả món bảo vật này, tại ba phái đệ tử tinh anh bên trong, đều có rất nhiều người biết, loại tình huống này bên dưới, liền khác nhau vừa lấy ra. Chuyến này nguy cơ tứ phía, sẽ có ác chiến, không phải vạn bất đắc dĩ, lại không thể hóa thân yêu ma. Đó là đương nhiên phải tận lực tìm kiếm một chút tiện tay bảo vật. Chương 137, Hỏa nhãn kim tinh chi hối đoái bảo vật. Nhưng mà lưu cho hắn thời gian không nhiều, sáng mai liền muốn xuất phát, ngắn như vậy thời gian, đi đâu tìm tiện tay bảo bối đâu. Giao dịch hội khẳng định là chờ không nổi, mà cái này Lạc Vân Sơn bên trong cũng không có cái gì ra dáng phường thị, nghe nói bên ngoài ngược lại không mệt loại này tu tiên giả chợ giao dịch chỗ, nhưng đối bây giờ mình, là nước xa không cứu được lửa gần. Xem ra đành phải tiến về nhiệm vụ điện một chuyến. Làm xuống lựa chọn, Thần Viêm liền động thân. Rất nhanh hắn liền tới đến một tòa hùng vĩ sơn phong phía trước. Tuy là thay mận đổi đào, nhưng dù sao đã ở Thiên Phủ Sơn ngây người nửa năm, sớm đã quen thuộc, không giống mới đến thời điểm, mọi thứ đều cẩn thận. Một đường bên trên thậm chí có không ít người cùng hắn chào hỏi. Thần Viêm cũng cười đáp lại. Người khoan hay nói, tại Thiên Phủ Sơn sinh hoạt rất không tệ, Thần Viêm cảm giác rất hài lòng. Dọc theo tiểu đạo bên trên sơn, rất nhanh hắn liền tới đến một mảnh hùng vĩ kiến trúc trước mặt, đây là nhiệm vụ điện. Bất quá Tần Viêm đến đây, tự nhiên không phải là vì làm nhiệm vụ, mà là vì hối đoái công hơn tới. Xuyên qua phía trước đại điện, đi vào một tiểu xảo gian phòng, có một tên người mặc bạch y tu sĩ ngồi ở chỗ đó, ước chừng ngoài 50 tuổi niên kỷ, ôm một cái hồ lô rượu, một mặt mắt say lờ đờ nhập nhẹm thần sắc. Cắt sư minh. Tần Viêm thi lễ một cái. Cái này vị là nhiệm vụ điện quản sự chí nhất, chuyên môn phụ trách hối đoái điểm cống hiến tông môn, ở đây, ngươi có thể đạt được muốn đan dược, phù lục, linh khí, vật liệu, tóm lại chỉ cần ngươi muốn chi vật, đều có thể hối đoái, tiền đề ngươi là phải có đầy đủ điểm cống hiến tông môn. Nguyên lai là sở sư đệ, cái gì tốt phong đưa ngươi thổi tới nơi này. Thấy có khách tới cửa, kia vị cắt sư huynh trong mắt men say lập tức một thành, mặt bên trên chất đầy tiểu dung, lập tức một cỗ thương nhân khí tức đập vào mặt mà ra, Tần Viêm cũng có chút hoảng hốt, nếu không phải nhìn hắn tu vi không yếu, thật hoài nghi cái này vị là không phải tu tiên giả. Ta muốn hối đoái một chút bảo vật. Sư đệ mời vào bên trong. Các sư huynh cúi đầu không lưng nói, dê nói, không biết sư đệ muốn hối đoái bảo vật gì, đan dược vẫn là linh phủ, hoặc là muốn đổi một kiện tiện tay linh khí chơi đùa. Xem trước một chút linh phủ đi. Thần Viêm thản nhiên nói. Linh phủ đối với chiến lực tăng lên không cần mệt mỏi thuật, Thần Viêm mấy lần đối mặt cường địch đều phát huy lớn lao công dụng, khuyết điểm chính là tiêu hao cực nhanh. Hắn mặc dù trong túi trữ vật còn có một số, nhưng cân nhắc đến nhiệm vụ lần này nguy hiểm, tự nhiên cần bổ sung một điểm, mới lo trước khỏi họa. Huống chi nơi này là Thiên Phù Sơn, linh phù mặc kệ phẩm chất vẫn là giá cả, so với bên ngoài, tỷ suất chi phí hiệu quả đều là phi thường có lợi. Tốt, không biết là ngươi muốn như thế nào linh phù. Bình thường ngũ hành cơ sở pháp thuật phù lục cũng đừng có lấy ra, điểm cống hiến tông môn kiếm không dễ, muốn hối đoái đương nhiên liền muốn hối đoái tốt, ngươi cũng không nên cầm phổ thông lừa gạt ta. Sư đệ yên tâm, cái này chỗ nào có thể đâu, ngươi thế nhưng là nội môn nhân tài kiệt xuất, ngu huynh hồ ai cũng sẽ không hố ngươi tới. Đối phương vô bộ ngực, một mặt hào khí lộ ra ngoài. Tần Viêm cười không nói, đối phương lời nói nghe một chút vậy thì thôi, thật tin ngươi liền thua. Cái này vị cắt sư huynh nếu như không phải am hiểu làm ăn, cũng sẽ không bị trong môn phái tới đảm nhiệm cái này ti trước, đừng nói nội môn nhân tài kiệt xuất, ngươi chính là chân truyền, thậm chí trúc cơ cấp bậc sư thúc, lại tới đây hối đoái đổ vỡ. Hắn cũng là chiếu hố không lầm. Mà hắn lớn nhất bản sự chính là lắc lư một lần ngươi, lần thứ hai ngươi thể, nhắc lên 12 phần cẩn thận, kiên quyết không bị lửa bên trên làm, nhưng bất chi bất giác vẫn là sẽ bị hắn lắc lư đi vào. Nhắc lên trong môn đều hận chi sâu sắc, nhưng kỳ thật cũng có chút bội phục, dù sao tu tiên giả không có ngu xuẩn, đều là thông minh, cơ thay đổi chi đồ, nhưng đối phương sửng sốt có thể để ngươi ăn một lần thua thiệt, lần sau còn có thể đồng dạng cạm bấy trước mặt té ngã tới. Trong lúc nói chuyện, đối phương đem Tần Viêm đưa đến một lương đỉnh xa xuất tòa. Tự có thị nữ đưa bên trên rượu ngon trái cây. Tần Viêm lại bất động. không phải thứ gì không thể ăn, mà là rượu có vấn đề, đừng hiểu lầm, đối phương đương nhiên sẽ không hạ độc, tương phản rượu này phi thường dễ uống, mà lại ngươi uống thời điểm cảm giác số độ cực thấp, hoàn toàn không có vấn đề. Cũng không có ngươi uống hơn mấy miệng về sau, lại phát hiện, rượu này hậu kình kỳ thật cực lớn, cho dù tu tiên giả, cũng sẽ say đến rối tinh rối mù. 3 ngày say. Mặc dù sẽ không thật say bên trên 3 ngày khoa trương như vậy, nhưng tuyệt đối có thể để ngươi mơ mơ màng màng, lúc này lại hối đoái tông môn cống hiến thời điểm, lại bị kia cắt sư huynh dừng lại lắc lư, tuyệt đối sẽ để ngươi bồi đến khóc. Khả năng có người hội cảm thấy kỳ quái, cắt sư huynh dạng này hố đệ tử trong môn phái, thậm chí là trúc cơ tu sĩ, thiên phủ sơn vì sao mặc kệ, chẳng lẽ không sợ trong môn tu sĩ có lời oán giận? Đáp án là, tông môn cao tầng không chỉ có mặc kệ, ngược lại buông xuôi bỏ mặc. Đây là trưởng môn tôn giả cùng mấy vị kim đan trưởng lão ý tứ. Nhưng đừng hiểu lầm, các trưởng lão làm như thế, dĩ nhiên không phải vì ham món lợi nhỏ tiện nghi, càng không phải là vì hố môn nhân đệ tử, tương phản bọn hắn là nỗi khổ tâm. Mọi người đều biết, tiên đạo hiểm ác, không chỉ có vô số đếm không hết gió tanh mưa máu, càng thật nhiều gian ác giảo hoạt chi đồ. Có câu nói là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, có lẽ thực lực ngươi so người khác mạnh, nhưng nếu như không hiểu được làm sao đối phó người xấu quỷ kế, không hiểu được như thế nào nhìn thấu che giấu cạm bẫy, kia cho dù đối mặt thực lực so ngươi quá thấp địch nhân, cũng có khả năng nuốt hận. Cho nên nơi này, trừ hối đoái điểm cống hiến tông môn, còn có một cái phi thường trọng yếu công dụng, chính là đối đệ tử tiến hành một trận thí luyện, để bọn hắn nhận biết lòng người hiểm ác, học được nhìn thấu đủ loại gian kế cùng mưu mẹo nham hiểm. Dù sao tự mình kinh lịch so cái gì thuyết giáo đều hữu dụng, mà ở đây, ngươi vẹn vẹn tổn thất một chút tông môn cống hiến, nếu như đổi được bên ngoài, thì là hồn quy địa phủ, ngay cả mạng nhỏ mà đều vứt bỏ. Thấy Tần Viêm không uống rượu ngon, kia các sư huynh cũng tỉnh không thất vọng, rất nhanh liền lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra về sau bên trong lẳng lặng nằm một lớn sấp phù lục. Tần Viêm nhãn tỉnh sáng lên, cầm lên nhìn một chút, bên khóe miệng lại lộ ra một tia nghiền ngẫm tiêu dung, "Các sư huynh, ta không phải nói, không cần phổ thông ngũ hành pháp thuật, ngươi những này bình thường linh phủ, cũng đừng có lấy ra mất mặt xấu hổ." "Ha ha, sư đệ, ngươi cái này khả nhìn nhầm. Những đùa chú này bên trong phong ấn tuy là phổ thông ngũ hành pháp thuật, nhưng lại không phải phổ thông linh phủ, thường một chương đều là từ phong sư bá chế tác, uy lực hơn xa bình thường linh phủ, nếu không phải sư đệ, dạng này bảo vật, ta còn không nỡ lấy ra, dạng này, coi như ngươi tiện nghi một chút, 5 cái điểm cống hiến tông môn một chương như thế nào. Tần Viêm cầm lấy linh phủ nhìn một chút, linh long lánh, quả nhiên cùng đùa chú bình thường khác biệt, tại mỗi tấm linh phủ trái dưới vai diễn, còn có một cái tiểu nhã rồi ở mỗi chữ triện, phong. Chợt nhìn thật đúng là giống chuyện như vậy, nếu thật là phong sư bá chế tác, 5 cái điểm cống hiến tông môn cũng không tính quý tới. Nhưng hắn không động tâm chút nào động. Mình hóa thân sở chu, đều có thể man thiên quá hải, ở đây thay mận đổi đảo sinh sống nửa năm lâu, chỉ là mấy chương linh phủ, chẳng lẽ còn không thể theo thứ tự hàng ái, mình mới sẽ không bị lửa bên trên làm. Bất quá hắn cũng không định chọc thủng đối phương, tiểu đệ đã từng nói, phổ thông ngũ hành linh phủ ta dùng không lên, bất kể có phải hay không là phong sư bá chế tác, ta đều không có hứng thú. Chương 138, Hỏa Lân Kiếm, 4000 chữ đại chương. A, cái kia sư đệ chuẩn bị mua như thế nào linh phủ? Thấy Tần Viêm không lên làm, kia vị cắt sư huynh cũng không để ý, mặt bên trên vẫn như cũ mang theo ấm áp mỉm cười. Phổ thông linh phủ đối ta không có ý nghĩa, nếu không thú hồn phủ đến một chút. Thú hồn phủ? Cắt sư huynh ngẩn ngơ, thầm than vị sư đệ này thật đúng là không tốt lắm lừa gạt, cùng phổ thông linh phủ đều là duy nhất một lần khác biệt. Thú hồn phù có thể lặp lại ứng dụng. Chỉ cần bên trong năng lượng không có hao tổn quang, liền có thể lần lượt thông dòng thi triển. Nói cách khác, đùa này cầm ở trong tay là có thể thí nghiệm uy lực, muốn làm bộ nhưng liền không có như vậy mà đơn giản. Hắn hưu tâm chối từ, nhưng tông môn an bài hắn khó xử đệ tử, chỉ là vì luyện tập mọi người như thế nào nhìn thấu tu tiên giới hiểm ác, muốn hối đoái thứ gì lại là không thể cự tận. Thế là hít giọng điệu, sư đệ xin đợi. Sau đó quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau lại nâng một cái hộp trở về. Tần Viêm nhãn tỉnh sáng lên, mà kia vị cắt sư huynh đã cười hì hì đem hộp gỗ mở ra, lập tức mấy chương linh phủ chiếu tiến tầm mắt. Thường một chương đều dùng yêu thú da lông làm là gánh chịu chi vật, từ một điểm này, liền đó có thể thấy được nó phẩm giai không tầm thường, phía trên phân biệt vẽ lấy một đầu cự mãng, một đầu mãnh hổ, còn có một con nện. Sinh động như thật, không hổ là thú hồn phù. Mỗi tấm 200 điểm cống hiến tông môn, theo ngu huynh ý kiến, sư đệ tương đối phù hợp chương này. Ta muốn hết. Cái gì? Kia cắt sư huynh nghẹn họng nhìn chân chối, hắn chính nổi lên sức lực, chuẩn bị nước miếng văng tung tóe, hướng đối phương trước cho trước mắt linh phủ, nào biết được một câu còn chưa kịp lối ra, liền bị nghẹn lại. Trong lúc nhất thời cơ hồ nghi kỵ mình lỗ thai nghe lầm, sư đệ ngươi nói là. cái này ba thú hồn phù ta muốn hết. Tần Viêm từ từ nói, lúc này đọc nhấn rõ từng chữ mười phần đúng đắn. Cát sư huynh nuốt một miếng nước bọt, lại không lời nào để nói. Sớm biết mình ứng làm tiêu một cái cao điểm giá cả, không nghĩ tới tiểu tử này lại hào phóng đến tình trạng như thế. 600 điểm cống hiến tông môn, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Thế là, cứ như vậy, Tần Viêm đánh đối phương một trở tay không kịp, thuận lợi hoàn thành vụ giao dịch thứ nhất. Hắn mừng khấp khởi thu hồi linh phủ. Giá cả cố nhiên không rẻ, nhưng dù sao những này điểm cống hiến tông môn cũng là kia sở thuyền ngày xưa vất vả kiếm đến chỗ này, mình cũng không phải thật Thiên Phủ Sơn đệ tử, cầm tới trúc cơ linh phủ sau liền muốn rời đi, khi đó, điểm cống hiến tông môn cũng sẽ không có tác dụng, đã như vậy, mình cần gì phải như vậy keo kiệt đâu. Tục ngữ nói, còn bán ra ruộng không đau lòng, Tần Viêm lúc này tâm tình cũng chênh lệch nhiều lần. Chớ đừng nói chi là này hướng nguy cơ tứ phía, ba thú hồn phù đối với hắn thực lực tăng lên có tác dụng lớn, từ góc độ này, Tần Viêm tự nhiên là kiếm lợi lớn. Sư đệ chẳng lẽ còn muốn hối đoái bảo vật gì? Thấy Tần Viêm nuốt nuốt ba tấm linh phù, lại không có chút nào rời đi chi ý, Cát sư huynh nuốt một miếng nước bọt, thử thăm dò mở miệng. Ta còn muốn hối đoái một hai kiện linh khí, bất quá chỉ cần tốt nhất đồ vật, những cái kia thứ phẩm cũng đừng có lấy ra. Tần Viêm cất kỹ linh phù, mặt bên trên vẫn như cũ là một phái bình thường chi sắc. Tốt, sư đệ xin đợi. Đối phương nói xong, vẫn như cũ là quay người rời đi, chỉ chốc lát sau, liền bưng lấy một cái khay, phía trên còn cần khăn gấm che giấu. Mà lại kia khăn còn có thể cách tận thần thức, Tần Viêm không khỏi có chút buồn cười, cái này vị Cát sư huynh thật đúng là yêu thích cố lộng huyền hư. Bất quá cũng nhìn ra được, hắn lấy ra ứng làm là đồ tốt, thế là trong mắt cũng ẩn ẩn toát ra mấy phần vội vàng chi ý. Đem Tần Viêm biểu lộ nhìn ở trong mắt, Cát sư huynh âm thầm có chút tự đắc, vừa rồi hối đoái thú hồn phù, bị đối phương giải quyết dứt khoát một trận thao tác, đem mình hù được sửng sốt một chút, không có chiếm được tiện nghi gì, hối đoái giá cả rất thấp, lần này không phải hung hăng làm thịt hắn một đao không thể, để hắn đúng đắn, tu tiên giới ngươi lừa ta gạt, không phải hắn nhận là nhẹ nhàng như vậy liền có thể qua loa tắc trách. Không biết sư huynh lần này mang đến là bảo vật gì? Hắc hắc, đương nhiên là không như bình thường. Đối phương nói xong, cũng không ban cái nút, đem khay bên trên khăn gấm để lộ. Lập tức mấy chuôi hỏa phi kiếm màu đỏ chiếu tiến tầm mắt, mỏng như cánh ve, tản mát ra nóng bức mùi, trong đó một thanh khá lớn, mặt khác mấy chuôi thì rõ ràng nhỏ hơn một chút. Đây là Hỏa Lân kiếm, hiếm thấy hỏa thuộc tính nguyên bộ linh khí, trong đó chủ kiếm một thanh, phụ kiếm 8 chuôi, lấy hỏa sơn bên trong thiết tinh là nguyên liệu, từ am hiểu luyện khí trúc cơ kỳ tu sĩ, tham gia các loại đáng ngưỡng mộ bảo vật, lấy địa mạch chi hỏa, rèn luyện 7749 ngày mà thành, chỉ cần đem thần thức tập trung vào chủ kiếm, liền có thể nhờ vào đó điều khiển 8 chuôi phụ kiếm, làm người tan tác, xa không phải bình thường linh khí có thể so sánh. Tần Viêm biểu lộ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương hội xuất ra như thế đáng ngưỡng mộ bảo vật, nguyên bộ linh khí giá trị hắn tự nhiên tâm lý nắm chắc, trước mắt cái này Hỏa Lân kiếm, tuy chỉ là thượng phẩm linh khí, nhưng uy lực của nó, chỉ sợ chính là cực phẩm linh khí, cũng không có biện pháp so sánh. Đạt được vật này, thực lực mình không phải thật to tăng cường không thể, chuyến này cũng liền có nắm chắc hơn. Hắn động tâm, nhưng cũng biết sự tình không có như thế giản lược. Càng là đáng ngưỡng mộ bảo vật, giá trị càng là không như bình thường. Trầm ngâm nói, không biết vật này giá trị bao nhiêu. Không đắt, 2000 điểm cống hiến tông môn. Tần Viêm rất muốn mắng chửi người nha. Cái này Cát sư huynh thật là một cái hố hàng, 2000 tông môn cống hiến, ngươi làm gì không hướng đoạt đâu. Coi như nguyên bộ linh khí chân quý, cũng vạn vạn không có dạng này đắt đỏ đạo lý. Nói như vậy, tông môn cống hiến tuy là thông qua hoàn thành nhiệm vụ đoạt được, nhưng cùng linh thạch thực sự cũng có chuyển đổi tỷ lệ, đại khái một điểm chính là 5 khối linh thạch. 2000 tông môn cống hiến, chính là 10000 hạ phẩm linh thạch, phổ thông trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, coi như táng ra bại sản cũng chưa chắc cầm được ra, đối phương mở ra dạng này giá cả, thực sự là không hợp thói thường. Nhưng hắn cũng không có bất mãn trách cứ, như thế ngược lại rơi vào đối phương trong hũ. Có câu nói là giao giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền. Nhưng muốn làm sao cùng đối phương có kẻ mặc cả, thực sự cũng là có giảng cứu. Tần Viêm cười không nói, từ bàn bên trên cầm bầu rượu lên, rót cho mình một ly, uống một hơi cạn sạch. Không sai, chính là kia 3 ngày say. Thế nào, sư đệ cảm thấy như thế nào? Tần Viêm phản tiếng nổ, để các sư huynh hơi kinh ngạc, không khỏi truy hỏi một câu. Không nổi, uống rượu uống rượu. Tần Viêm rót cho mình một chén rượu, đem khác một chén đưa tới đối phương trước mắt. Hừ, cố lộng huyền hư, chính ngươi tìm tạ thế. Một hồi nhưng không oán ta được. Cát sư huynh sững sờ phía dưới, trong lòng sung sướng, đối phương thế mà chủ động uống rượu, một hồi uống say, không lo hắn không phê chuẩn. Bản gốc kêu giá 2000 tông môn cống hiến, chính hắn cũng cảm thấy không hợp thói thường, lúc này lại ngược lại cảm thấy, rất có trông mong nhìn, lấy cái giá tiền này thành giao. Sau 2 canh giờ, Thần Viêm rời đi. Miệng thảo luận lấy mê sảng, một mặt uống say sắc mặt, nhưng mà khi trở lại chỗ mình ở, hắn biểu lộ lại lập tức thanh minh, nào có nửa phần men say. Đưa tay tại bên hông gỗ, hồng quang lóe lên, kia tử mẫu hỏa lân kiếm lập tức chiếu tiến tầm mắt. Thật sự là tốt bảo vật, mà lại phi thường tiện nghi, chỉ tốn 400 điểm cống hiến tông môn, chuyển đổi thành linh thạch, cũng bất quá 2000. Dạng này giá cả quả thực thấp đến không hợp thói thường, ngay cả tiền vốn đều không đủ. Kia vị cát sư huynh tỉnh rượu về sau, không phải khóc ngất xỉu hướng không thể. Nghĩ tới đây, Thần Viêm miệng liền lộ ra mấy phần ý cười. Có câu nói là thông minh bị thông minh lầm, cùng mình đùa nghịch tâm cơ, tên kia còn chưa tiến lưu. Thật cho là mình uống rượu là vờ ngớ ngẩn a. Đừng nói chỉ là 3 ngày say, ngươi coi như ngàn ngày say lại như thế nào, mình cũng không phải phổ thông tu tiên giả, tu tập bách cần huyền nghị công không chỉ có thể hóa thân yêu ma, mà lại dáng người phảng phất biến thành một cái động không đáy, bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể tiêu hóa, ngay cả phế đan cũng dám làm đường ăn, chỉ là một điểm rượu làm sao có thể để hắn uống say. Thế là hai người ngươi một chén ta một chén thành quả, các sư huynh bản gốc là muốn đem Tần Viêm qua chén, sau đó bán hắn một cái giá cao. Nào biết được Tần Viêm uống say sau khờ trạng thái chân thành, hoàn chỉnh là giả vờ, chính hắn ngược lại trong lúc vô tình say cái rối tinh rối mù, cuối cùng một trận lắc lư, sửng sốt lấy 400 điểm cống hiến tông môn cực thấp giá, bán cho Tần Viêm bộ này linh khí. Rời lên tảng đá nện chân mình. Đương nhiên Tần Viêm cũng thấy tốt thì lấy, người sang thỏa mãn, mặc dù hắn có thể thừa cơ từ đối phương chỗ ấy lắc lư càng nhiều bảo vật, nhưng vừa đến tham thì thâm, thứ hai mình nếu đem sự tình làm được quá không hợp thói thường, nói không chừng sẽ khiến tông môn cao tầng bất mãn. Đừng quên mình nhưng không phải chân chính Thiên Phù Sơn đệ tử, cho nên vẫn là đường đùa hỏa, như thế hội làm cho người nhìn chăm chú. Trở lại gian phòng của mình. Tần Viêm liền bắt đầu tu luyện, dĩ nhiên không phải lâm thời ôm chân Phật, mà là mới được linh khí, cần tế luyện, như thế tài cán thuận buồm xuôi gió. Ngày thứ hai, Thái Dương mới lên, Tần Viêm liền đã đi tới bọn hắn địa điểm hội hợp. Nhan sư huynh, không nghĩ tới có người tới so với mình còn sớm. Sư đệ ngươi tốt. Đối phương gật gật đầu, tiếp tục nhắm mắt đả tọa. Tần Viêm mỉm cười, cũng không quấy rầy, đồng dạng tìm một khối sạch sẽ tảng đá ngồi xuống. Hai người cùng một chỗ kiên nhẫn chờ. Cũng không có đợi bao lâu. Rất nhanh một kiều mị thanh âm liền truyền vào bên tai, hai vị thật đúng là đến hay lắm sớm. Tần Viêm mở mắt ra, đã nhìn thấy một thân xuyên xanh biếc váy áo nữ tử, bước liên tục nhẹ nhàng, từ trong núi đi tới, nhìn như không vội không chậm, hết lần này tới lần khác tốc độ lại là cực nhanh. Không có qua mấy hơi công phu liền đến trước mắt. Liêu sư tỷ, ngươi sớm. Thần Viêm mỉm cười. Sở Thuyền cùng hai người này, không oán không cừu, nhưng giao tình cũng không phải rất sâu, bất quá này hướng, bọn hắn mang cùng một mục tiêu, cần chân thành hợp tác, cho nên lễ phép một chút, vẫn rất có tất yếu. Tốt, hai vị đã tới nơi đây, vậy chúng ta liền lên đường đi. Kiêu Nhan Hạo tay háo phất một cái, trước người lập tức hiện lên một khung mục diên, trúc cơ tu sĩ mới có thể ngự kiếm phi hành, bọn hắn muốn đuổi đường xa, tự nhiên cần vật này thay đi bộ. Đương nhiên ba người thân bên trên cũng có phi hành phù, bất quá không đến yếu hại thời khắc, lúc này dùng, lại là có chút quá mức dày xéo. Tóm lại cưới mục diên là lựa chọn tốt nhất. Tần Viêm hai người cũng không già mồm, nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy bên trên hướng, Nhan Hạo cuối cùng đi lên, vẫn đứng ở mục diên đầu phía trước, một đạo pháp quyết đánh ra, vật này liền dương cánh bay về phía nơi xa. Lạc Vân Sơn mạch kéo dài 800 dặm, nhưng đó là chỉ từ đông hướng tây khoảng cách, thực sự toàn bộ lĩnh vực vô cùng rộng lớn. Bọn hắn này hướng vụ Vân Sơn, cho dù cưới mục diên, cũng cần hơn nửa ngày. Thời gian không ngắn, cố nhiên có thể thông qua tu hành giết thời gian, nhưng ba người đều không ý này, mà là ngồi vây chung một chỗ, thương lượng. Chuyến này, hai vị nhưng có đề nghị gì? Ba người đều là Thiên Phủ Sơn trong nội môn đệ tử nhân tài kiệt xuất, nhưng nếu luận nghiên kỷ, kia Nhan Hạo muốn hơi lớn một chút, lại bởi vì tính cách duyên cớ, bình thường làm việc so sánh là trương dương, cho nên chuyến này ẩn ẩn lấy hắn làm chủ. Đối với cái này, Tần Viêm tự nhiên không có ý kiến gì, chỉ cần có thể đạt tới mình mục tiêu, thuận lợi cầm tới trúc cơ linh phủ, thích ra danh tiếng, đối phương cứ việc hứng ra. Về phần kia vị Liễu sư tỷ, thân là nữ tử, tính cách yếu đuối, hiển nhiên cũng không muốn tranh chấp, bất quá tại Tần Viêm trong mắt, nàng ngược lại so như thế Nhan Hạo càng sâu không lường được. Đương nhiên, hắn cũng vô ý hướng tìm tòi nghiên cứu, bây giờ mọi người là đồng đội, nàng này nếu thật át chủ bài nhiều lại thâm hậu, đối với mình là trăm điều lợi mà không một điều hại. Cái này, Tần Viêm mặt bên trên lộ ra một tia trầm ngâm, không có mở miệng, hắn chuyến này dự định vẫn như cũ là nghe nhiều nói ít. Đương nhiên cũng không phải là nói không nên lợi lực, mà là đối kia vụ Vân Sơn cố ra hiểu được nhiều lần, cho nên cũng liền không nguyện ý tùy tiện phát biểu mình kiến giải. ngược lại là một bên Liễu Thư Mai sửa sang bên tóc mai sợi tóc, tại bên hông gỗ, lấy ra hai cái ngọc ống giản, đưa tới hai người trước mắt. Đây là, tục ngữ nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, chúng ta đối cô ra hiểu được nhiều lần, cho nên hôm qua tán hướng về sau, tiểu muội làm một điểm làm việc, ngọc giản này bên trong là ta tìm đọc đến cô ra vật liệu, hai vị không ngại trước nhìn một chút, lại làm định đoạt. Quá tốt rồi. Cho nên nói lòng của nữ nhân mảnh, Tần Viêm cùng Nhan Hạo đều là đại hỉ, nói lời cảm tạ về sau liền đem ngọc giản tiếp nhận, có chút túi đầu xuống đem thần thức tập trung vào. Kia vị Liễu sư tỷ hiển nhiên sớm đã nhìn qua, cũng không nóng nảy, lấy tay chi quay hàm, lặng lặng chờ. Nửa thời gian cạn chén trà về sau, hai người không hẹn mà cùng nhấc bắt đầu sọ, bên trong tin tức xác thực cho bọn hắn rất lớn tài trợ. Cố gia, bên trong các loại quy mô tu tiên gia tộc, bất quá liền thực lực bây giờ đến nói, chỉ có thể tính bên trong các loại lệ hạ, thành lập tại 500 năm trước. Tiên tổ là Thiên Phù Sơn một tên trúc cơ kỳ chấp sự, cho nên gia tộc kia cũng một mực phụ thuộc cùng Thiên Phù Sơn, bây giờ Cố gia suy thoái, tu vi cao nhất Cố gia lão tổ, đã có 220 mấy tuổi, làm là một tên trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả, không thể nghi ngờ là gần đất xa trời, tùy thời có khả năng tọa hóa vẫn lạc. Hắn nhục thân đã rất hướng, thần hồn chi lực cũng biến thành yếu ớt, thực lực tại trúc cơ tu sĩ bên trong không đáng giá nhắc tới, đương nhiên ba người bọn họ chỉ là luyện khí, cho nên chuyến này tận không thể chủ quan. Mà Cố gia trừ niên kỷ đã cao lão tổ, luyện khí tu sĩ còn có hơn 10 người nhiều. Bất quá trong đó đáng giá chú ý chỉ có 3 cái. Cố Huyền Không, Cố Huyền Tùng cùng Cố Huyền Phong, hợp xưng Cố Thị Tam Lão. Hai cái luyện khí tầng 7, một cái luyện khí tầng 8. Nghe cũng không tệ lắm, nhưng cái này ba vị trẻ tuổi nhất cũng 60 có năm, cho nên đời này, xác định là không có biện pháp trúc cơ. Mà làm là luyện khí, bọn hắn thọ nguyên cũng chỗ còn lại không có mấy, mười mấy năm sau. Bốn người hóa là một nắm đất vàng, Cố gia suy sụp là ván đã đóng thuyền. Cái này cũng liền khó trách, Cố gia lão tổ hội bí quá hóa liều, cùng ma đạo tu sĩ cấu kết, bất quá Tần Viêm cũng có chút hiếu kỳ, nhưng cái kia ma tu dù sao hứa hẹn hắn thứ gì. Trừ bốn người này, còn lại Cố gia tu sĩ tu vi rất thấp, đều không đủ sợ. Cho nên bọn hắn chuyến này, muốn đối phó cũng chính là bốn người này mà thôi. Nhan Hạo Nhất bắt đầu sọ một lần nữa mở miệng, hai vị có đề nghị gì? Liêu sư tỷ cười không nói. Nàng đã trải qua cung cấp tình báo, tự nhiên không cần phải gấp gáp mở miệng, thế là hai người nhãn lực, đều tập trung vào Tần Viêm thân bên trên. Chúng ta tôn giả nói, chúng ta chuyến này, hạ độc cũng tốt, ám sát cũng được, chỉ cần có thể đạt tới mục tiêu, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tần Viêm mặt bên trên lộ ra mấy phần trầm ngâm chi ý, bất quá theo ý ta, thân ở đối phương địa bàn, loại này mưu lợi đánh lén phương pháp, chỉ sợ rất khó có hiệu quả. Chương 139, to gan lớn mật kế hoạch. A. Vậy theo sư đệ ý kiến, là muốn cường công rồi. Liêu Thư Mai mặt bên trên lộ ra một tia đăm chiêu. Điện thoại bưng. Đương nhiên không. Tần Viêm lắc đầu, Cố gia là một trong các loại quy mô tu tiên gia tộc, bây giờ dù đã suy thoái, nhưng 500 năm nội tình, cũng không thể xem thường. Chúng ta tiến về đối phương địa bàn, liền như là xông vào đầm rồng hang hổ, vạch mặt cường công chính là dưới kế sách. Vậy ngươi dự định dù sao cũng là cái gì, sư đệ cũng đừng có thừa nước đục thả câu. Nghe đến đó. Nhan Hạo mặt bên trên cũng lộ ra một tia tò mò. Đương nhiên là lấy lễ để tiếp đón, tiến về Bái Sơn. Lấy lễ để tiếp đón, tiến về Bái Sơn. Hai người không khỏi liếc nhau một cái. Không tệ. Tần Viêm nhẹ gật đầu, đã lời đã nói ra, hắn dứt khoát chậm rãi mà nói, Cố gia cùng ma tu âm thầm cấu kết, nhưng dù sao cùng bản môn chưa vạch mặt, có lẽ bọn hắn còn nhận là Thiên Phủ Sơn chưa biết được. Lý mà là tại cái này lý, nhưng chúng ta cái này một hướng, đối phương còn không trong lòng lẩm bẩm. Đối với chúng ta để phòng kỹ hơn. Kia là xác định, nhưng chúng ta có thể giả vờ không biết, liền nói là trùng hợp dọc đường, ba người chúng ta đều là nội môn nhân tài kiệt xuất, coi như trong lòng đối phương lẩm bẩm, tại vạch mặt trước đó, xác định cũng không có khả năng đối với chúng ta vô lễ, hơn phân nửa sẽ còn thiết dưới yến hội, cho chúng ta phất trần tẩy trần. Thì tính sao? Hai người mặt bên trên vẫn như cũ lộ ra hoang mang vẻ không hiểu. Đây chính là cơ hội. Tần Viêm trong mắt ẩn ẩn có một tia tinh mang hiện lên. Lấy ba người chúng ta thân phận, cái này phất trần tẩy trần yến hội, Cố gia lão tổ hơn phân nửa là hội tham gia, còn có kia Cố thị tam lão hơn phân nửa cũng sẽ làm là người tiếp khách, ngươi nói chúng ta tại yến hội bên trên bỗng nhiên nổi lên như thế nào? Sư đệ nói là, hai người không nốc, ẩn ẩn cũng hiểu được Tần Viêm ý đồ. Không sai, một cái đối một cái, xuất kỳ bất ý, trước đem kia Cố thị tam lão làm thịt, đoạn tay chân. Tại đối phương yến hội bên trên, ngay trước Cố gia lão tổ mặt làm như thế. Sư đệ thật đúng là to gan lớn mật. Liêu Thư Mai nhịn không được cười, nhưng mà nhìn Tần Viêm biểu lộ lại tràn đầy thưởng thức, hiển nhiên đối với hắn đề nghị này là cực tán thành. Không có biện pháp, cầu phú quý trong nguy hiểm, chính là bởi vì làm như vậy vô cùng đi hiểm, cho nên đối phương xác định là vạn vạn không thể đoán được, lấy ba người chúng ta thực lực, lấy hưu tâm tính vô ý, đột thi đánh lén, muốn diệt Cố gia lão tổ không dễ dàng, nhưng làm thịt chỉ là ba tên luyện khí tu sĩ ứng làm không phải vấn đề lớn, mà những người còn lại đều không đủ sợ, kể từ đó chúng ta liền có thể ba đánh một. Tần Viêm lời nói không có tiếp tục nói dưới hướng, hai tên ma bệnh không phải đồ ngốc, chạm đến là thôi, mọi người đã lòng dạ biết rõ. Hai vị nhận là như thế nào? Không tệ. Nhan Hạo phủi tay, biểu hiện tán thành. Hắn cũng cảm thấy đánh lén, hạ độc không đáng tin cậy, ba người một hướng, Cố gia xác định liền sẽ có chỗ đề phòng nghi kỵ, Sở Thuyền dự định cố nhiên giản lược, nhưng lại thực dụng, dạng này to gan lớn mật, đối phương nhất định nghĩ không ra, bọn hắn hội tại yến hội bên trên động thủ. Chỉ cần đem Cố thị tam lão gạt bỏ, những người còn lại đều không đủ sợ, bọn hắn ba đánh một, đối bên trên gần đất xa trời Cố gia lao tổ, phần thắng vẫn là rất lớn. Liêu sư tỷ, ý kiến ngươi đấy. Ta cũng tán thành. Liêu Thư Mai bên khỏe miệng lộ ra khuôn mặt tươi cười, quyết định này không nói không chê vào đâu được, nhưng ít ra là bọn hắn trước mắt có khả năng nghĩ đến tốt nhất chủ tính. Tốt, chuyện kia liền quyết định như vậy, chúng ta giả trang ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, về tông môn trên đường, dọc đường vụ Vân Sơn, thuận tiện tiến về Cố gia viếng thăm một phen. Ừm. Tần Viêm gật gật đầu, bất quá sư huynh sư tỷ, có chuyện tiểu đệ muốn nhắc nhở một câu. A, Sở sư đệ mời nói. Hai người đều lộ ra rửa tai lắng nghe sắc mặt, hiển nhiên Tần Viêm nói ra dự định, để bọn hắn đối vị tiểu sư đệ này mưu trí, mười phần bội phục. Là như thế này, tiểu đệ vừa rồi nói ra bày ra, cố nhiên mình cũng cảm thấy không sai, nhưng Cố gia tình huống bây giờ dù sao như thế nào, chúng ta dù sao cũng là không hiểu được, có câu nói là dự định đuổi không lên thay đổi, cho nên chúng ta chuyến này, vẫn như cũ không thể phớt lờ, nói không chừng sẽ có những biến cố khác, có lẽ sự tình cũng sẽ không theo chúng ta tưởng tượng phát triển. Hai người nhẹ gật đầu. Sư đệ yên tâm, lần luyện tập này nhiệm vụ, quan hệ ba người chúng ta tiền đồ, vô luận như thế nào chúng ta cũng sẽ chân thành hợp tác, tận không có nửa phần chủ quan sơ sẩy. Ừm. Tần Viêm nghe hai người biểu trạng thái, mặt bên trên lộ ra thỏa mãn chi sắc. Sau đó ở trong lòng hít giọng điệu, cái này trong nửa năm, mình tại Thiên Phủ Sơn đợi đến hưng phấn hài lòng, nói thật, thật là có chút bỏ không được rời đi nơi này. Tiếc hận mình cũng không phải thật sự là Thiên Phủ Sơn tu sĩ. Một khi thân phân trần trụi, thành quả không chịu nổi giả tưởng. Lắc đầu, hắn đem những tạp niệm này quên sạch sành sanh, việc cấp bách, vẫn là nghĩ biện pháp hoàn thành trưởng môn giao cho nhiệm vụ, như thế mình tài cán thuận lợi đạt được trúc cơ linh phủ. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Dù sao vì vật này, mình đã nỗ lực rất rất nhiều. Từ Thiên Phủ Sơn Tổng Đà đến Vụ Vân Sơn, thực sự cách xa nhau cũng không phải là quá mức xa xa, cưới mục riêng, cũng liền 2-3 canh giờ đường xá. Nhưng mà ba người thương lượng về sau, cũng không có làm như vậy, trực tiếp chạy tới Vụ Vân Sơn, rất có thể bị đối phương sáng tạo mánh khóe, mặc dù bọn hắn đến 100% hội dẫn tới nghi kỵ, nhưng có thể không đánh rắn động cỏ, vẫn là tận lực không đánh rắn động cỏ, cho nên mới chuyển biến phương hướng, lượn quanh một đoạn đường. Cứ như vậy, thẳng đến Thái Dương rơi xuống dốc núi, bọn hắn mới rốt cục nhìn thấy Vụ Vân Sơn hình dáng. Này sơn cũng không quá cao, cũng liền 700-800 trượng, nhưng mà cả ngọn núi lại bị mây mù lượn lờ, đây không phải phổ thông sương mù. Bên trong ẩn chứa có một tia linh lực, có một đầu linh mạch loại nhỏ vị tại chân núi, cho nên Cố gia mới có thể sinh hoạt tại nơi này. Xa xa nhìn hướng, núi non trùng điệp, mà đi đến chỗ gần, lại sáng tạo từ sườn núi đến đỉnh núi, đắp lên lấy vô số phong ốc, tinh xảo hoa lệ, số lượng nhiều, nào giống cư trú một nho nhỏ tu tiên gia tộc, cũng là đi vào một tòa có phần là phồn vinh thành trấn. Tần Viêm cũng không khỏi đến nỗi thở dài, đây chính là Cố gia nội tình, một truyền thừa 500 năm tu tiên gia tộc. Cho dù hiện tại đã trải qua suy thoái, quả nhiên cũng là không thể xem nhẹ đánh giá thấp. Ở lại phần lớn đều là phàm nhân, thậm chí không hoàn toàn là Cố gia tử đệ, còn có một số thụ bọn hắn che chở phàm nhân. Đương nhiên Cố gia làm như thế, không chỉ có riêng là vì làm việc thiện tích đức, liền như là một lớn mạnh tu tiên môn phái, cần to to nhỏ nhỏ tu tiên gia tộc làm là rào. Mà tu tiên gia tộc muốn phồn vinh truyền thừa dưới hướng, cũng là đạo lý giống vậy. Tu sĩ là tại trong phàm nhân sinh ra. Ở trong đó tự nhiên là lấy Cố gia mình huyết mạch làm chủ, nhưng nếu thụ bọn hắn che chở trong phàm nhân, hiện lên tư chất không tệ hạt giống tốt, bọn hắn đồng dạng sẽ thu vào gia tộc, từ ông chủ nhỏ bừng tạo nên, lớn lên về sau, hoặc là gả cho Cố gia tử đệ làm vợ, hoặc là tiến vô dụng cưới Cố gia nữ tử, tóm lại thông qua dạng này phương pháp, Cố gia mới có liên tục không ngừng tu sĩ, mà sẽ không bởi vì không có phù hợp truyền nhân, mà bị đứt đoạn truyền thừa. Chương 140, đầm rồng hang hổ. Trời chiều tây hạ, màn đêm dâng lên, đầy sao đầy trời. ba người ngồi mộc diên tại đỉnh núi hạ xuống, chiếu tiến tầm mắt là một tòa thành trì, bất quá so sườn núi xứ sở thấy thì nhỏ hơn nhiều, cũng liền có thể chứa đựng vạn người mà thôi, nhưng kiến trúc lại càng thêm tinh xảo hoa lệ, ở lại đây, đều là chân chính cố thị tử đệ. Bên ngoài bao phủ một tầng mây mù, nhưng lại không phải tự nhiên hình thành, ba người liếc nhau, nếu không phải trong lòng có quỷ, cố gia như thế vừa vỡ rơi tu tiên gia tộc, sao lại tùy thời tùy chỗ đem hộ phái đại trận mở ra, phải biết loại trận pháp này thế nhưng là hội hao phí rất nhiều linh thạch. Trong ba người đã lấy Nhan Hạo cầm đầu, lúc này tự nhiên nên hắn ra mặt. Chỉ thấy tiến lên hai bước, tay phải vừa nhấc, phốc phốc thanh âm truyền vào bên tai, một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa cầu đống nhiên hiện hiện. Sau đó cũng không thấy hắn thôi động pháp lực, hỏa cầu kia thể tích lại cấp tốc tăng vọt, trong một sớm một chiều, liền có to bằng chậu rửa mặt tiểu, sau đó nhẹ nhàng ném đi. Lập tức hồng quang chói mắt, hỏa cầu kia hướng phía trước hung hăng nện quá khứ. Oeng! Một tiếng cự tiếng nổ truyền đến, sương mù rung động. Kinh hô gầm rú truyền vào bên tai, Tần Viêm cùng kia vị Liêu sư tỷ liếc nhau một cái, Nhan Hạo cố ý làm như thế, là đánh rắn động cỏ. Tại không vạch mặt tình huống hạ, vừa làm cho đối phương một điểm áp lực, có đôi khi cũng có thể được không tưởng được thành quả. Người nào như thế dũng cảm, dám đến ta cố ra nhiễu loạn. Sương mù lan tràn, vài bóng người từ trong thành vọt ra, cầm đầu là một luyện khí tầng 4 tu tiên giả, về phần còn lại xuống mấy cái, dù thân thủ thoăn thoắt, cũng bất quá là người bình thường mà thôi, chỉ bất quá từ nhỏ tập võ, cho nên nội lực có chỗ rất độc đáo. Cao giai luyện khí sĩ. Kia cố ra tu sĩ bản gốc khí thế hung hùng, nhưng nhìn thấy ba người lại quá sợ hãi, thường một cái đều thâm bất khả chắc, tận không phải hắn có thể đối phó. Các ngươi là người phương nào, dám đến cố gia nhiễu loạn? Đối phương nuốt nước miếng một cái, ngoài mạnh trong yếu thanh âm truyền vào bên hai. Đạo hữu hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là nhiễu loạn, thật không phải tìm đến cố gia phiền phức, ta ba người đều là Thiên Phủ Sơn nội môn đệ tử, thực hiện song tông môn nhiệm vụ dọc đường nơi đây, chuyên tới để bái kiến cố gia lão tổ. Cái gì? Các ngươi là Thiên Phủ Sơn tu tiên giả? Kia cố gia tu sĩ trước kinh sau thích, hắn tự nhiên biết cố gia cùng Thiên Phủ Sơn quan hệ, thế là e ngại tiêu tán. Thay vào đó là một bộ cung kính nịnh nọt biểu lộ, ba vị tiên sư ở xa tới vất vả, nhanh, mau mời tiến. Xem ra cố gia cấu kết ma tu, nên phái phổ thông đệ tử cũng không hiểu được. Cái này có gì đáng kinh ngạc, việc này mà muốn giữ bí mật, tự nhiên là chỉ có thể để trong tộc mấy vị nhân vật trọng yếu biết được, về phần những người còn lại, không mơ mơ màng màng, chẳng lẽ còn để bọn hắn khắp nơi hướng tiết lộ cơ mật. Ừm, sư huynh nói có lý. Ba người mặt ngoài bất động thanh sắc, vụ trộm lại dùng thần thức trao đổi vài câu, sau đó liền do đối phương dẫn đường, hướng về trước mắt kia nho nhỏ thành trì đi hướng. Ba tên Thiên Phủ Sơn đệ tử thực hiện xong tông môn nhiệm vụ, thuận đường tới chơi hỏi ta. Trong thành, mật thất. Một tóc trắng xóa lão giả ngồi ở vị trí đầu, bên khỏe miệng lộ ra mấy phần vẻ đăm chiêu, cái này lý do thoái thác, ba người các ngươi tin à? Hừ, tự nhiên không tin. Lão tổ, có câu nói rất hay, kẻ thiện thì không đến, kẻ đến không thiện. Đối phương đây là trồn trúc tất cả. Cố gia lão tổ trước người, còn đứng lấy ba tên người mặc áo bào đen tu sĩ, từng cái niên kỷ cũng đều không nhẹ. Không cần phải nói, bọn hắn chính là Cố Huyền Không, Cố Huyền Tùng cùng Cố Huyền Phong, đối ngoại hợp xưng Cố Thị Tam Lão, thực sự cũng bất quá là luyện khí kỳ 7, tầng 8 tu sĩ, chỉ là một tu tiên gia tộc nội tình, tự nhiên kém xa cùng Thiên Phủ Sơn dạng này lớn mạnh môn phái so sánh. Huyền Phong, ngươi nói thế nào? Tại Tam Lão bên trong, Cố gia lão tổ coi trọng nhất vẫn là Cố Huyền Phong, hắn không chỉ có tu vi cao nhất, luyện khí tầng 8, mà lại làm người thông minh, am hiểu động não, có thể xưng cố gia cố vấn. Kẻ đến không thiện, bọn hắn tận không phải trùng hợp dọc đường, hơn phân nửa chúng ta cùng ma đạo tu sĩ lui tới tin tức, đã trải qua tiết lộ ra hướng. Cố Huyền Phong kiến giải cùng hai người khác là đồng dạng. Lời nói là như thế này không sai, nhưng ta còn có một chuyện không hiểu. Tam lão bên trong một người khác mở miệng. Chuyện gì? Nếu Thiên Phủ Sơn chân không chế chúng ta cùng ma đạo tu sĩ lui tới tin tức, bọn hắn vì sao không phái ra trúc cơ tu sĩ, để ba cái luyện khí sĩ tới đây, chẳng lẽ là tìm tạ thế? Hừ, bọn hắn đơn giản là lấn lao phu người yếu, nhận là chỉ là ba cái luyện khí sĩ liền có thể đối phó ta. Cố gia lão tổ mặt bên trên, lộ ra một tia phẫn hận chi sắc, bị người xem thường hoặc là nói đâm trọt chỗ đau tự nhiên rất làm hắn buồn bực hỏa. Lão tổ, việc này chúng ta cũng không thể khinh thường. Cái gì? Cố gia lão tổ có chút hờn dỗi trở lại hòa lô, chẳng lẽ ngươi cũng xem thường ta? Lão tổ, đệ tử tận đều kính chi ý. Cố Huyền Phong vội vàng thi lễ một cái, chỉ là liệu địch sẽ khoan hồng, mà lại theo ta được biết, đến ba tên kia, Nhan Hạo, Sở Thuyền còn có Liêu Thư Mai đều là Thiên Phủ Sơn trong nội môn đệ tử nhân tài kiệt xuất, khoảng cách chân truyền cũng chỉ có một bước. Ngươi là ý nói, bọn hắn đến Vụ Vân Sơn, tìm ta Cố gia phiền phức, là Thiên Phủ Sơn phát xuống tông môn thí luyện. Cố gia lão tổ trợn to trong mắt, trong lòng càng tức giận, nếu là như vậy, không khỏi cũng quá nhìn không nổi chính mình, hắn không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, tốt, tốt, Thiên Phủ Sơn thật sự là khinh người quá đáng, đã các ngươi đem ba cái tương lai chân truyền đệ tử đưa đến trước cửa, ta nếu không đem bọn hắn rút hồn luyện phách, chẳng phải là cô phụ các ngươi có hảo ý rồi. Huyền Phong, theo ý kiến của ngươi chúng ta ứng làm như thế nào? Lão tổ, chuyện cho tới bây giờ chênh lệch nhiều lần đã vạch mặt, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ loạn, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, chúng ta lấy lôi đỉnh thủ đoạn, diệt mấy tên kia. Tốt, chỉ là việc này qua đi, phải nhanh đem tộc nhân rời đi. Lão tổ yên tâm, ta đã làm rất nhiều an bài, ứng làm tới kịp. Bên cạnh Cố Huyền Không thi lễ một cái. Ừm. Cố gia lão tổ gật gật đầu, vậy kế tiếp, chúng ta như thế nào diệt kia ba tên tiểu gia hỏa, các ngươi có đề nghị gì hay a? Lão tổ, việc này mà phải nhanh, không bằng một hồi chúng ta liền thiết dưới yến hội chiêu đãi ba người, liền nói vì bọn họ phất trần tẩy trần, sau đó tại yến hội bên trên mời rượu thời điểm, chúng ta bỗng nhiên nổi lên. Kế này đại rượu, kia ba tên tiểu gia hỏa, coi như muốn đối phó ta Cố gia, cũng tất nhiên sẽ chủ tính cái gì quỷ kế quỷ kế. Hết sức đối với nghị không ra chúng ta xuất thủ sẽ như thế sạch sẽ vui mừng, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, nếu hết thể thuận lợi, nói không chừng căn bản cũng không cần kinh lịch cái gì chiến đấu, liền có thể nhẹ nhõm đem ba người trừ hướng. Nghe Cố Huyền Phong diệu kế, mấy người đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó đều vỗ tay phá lên cười, tục ngữ nói, xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, ba người đi vào đầm rồng hang hổ, hơn phân nửa còn muốn thích ứng hoàn cảnh, sau đó lại tìm cơ hội, ám sát Cố gia lão tổ. Dù sao cùng một chút cơ tu sĩ chính diện phản kháng là rất không sáng suốt. Nhưng mà bọn hắn nào nghĩ tới, cái này phất trần yến bên trên liền ám hại, lấy hưu tâm tính vô ý, là có thể không cần tốn nhiều sức chém giết kia ba tên tiểu gia hỏa. Huyền Phong, liền theo ngươi mưu kế, lập tức sai người dưới hướng an bài, hôm nay chậm chút thời khắc, ta liền muốn nhìn thấy kia ba tên tiểu gia hỏa đầu lâu. Vâng, lão tổ. Chương 141, Hồng Môn Yến. Mà hết thảy này, Tần Viêm ba người tự nhiên cũng không hiểu được. Bọn hắn đều được an bài tại phi thường hoa lệ chỗ ở, xua tán đi người hầu thị nữ, Tần Viêm cầm qua một trương bồ đoàn ngồi xếp bằng, đuổi lâu như vậy đường, cố nhiên không mệt, nhưng cũng không trở ngại hắn ngồi điều tức, đem mình tinh khí thần đều điều hòa đến tốt nhất trạng thái tới. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hôm nay sẽ có một trận đại chiến. Nếu có thể hóa thân yêu ma, đối mặt gần đất xa trời trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả, Tần Viêm đơn đả độc đấu cũng có năm thành năm chắc, nhưng một trận chiến này hiển nhiên chỉ có thể vận dụng nhân loại tu sĩ thủ đoạn, như thế thực lực mình liền bị gọt giảm rất nhiều. Cũng may còn có hai tên đồng đội tương trợ. Bất luận Nhan Hạo vẫn là Liễu Thư Mai đều không phải kẻ yếu, chí ít cùng tu sĩ đồng bậc là siêu quần bạt tụy, từ hai bọn họ tương trợ, đối bên trên Cố gia lão tổ ứng cho là thắng nhiều bại ít. Mà chỉ cần một trận chiến này thuận lợi, hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, mình liền có thể đạt được trúc cơ linh phủ. Một khi trúc cơ thành công, từ đây trời cao mặc chim bay, hải khoát bằng cá du lịch. Nghĩ tới đây chính là hắn cũng không khỏi phải có mấy phần nhỏ kích động. Cho nên một trận chiến này tận không thể vận chuyển, nếu không mình nửa năm qua này mồ hôi và máu liền nước chảy về biển đông. Ôm dạng này thái độ, Tần Viêm tự nhiên không có nửa điểm kinh thường, cho nên mới sẽ tiến gian phòng liền đả tọa, đem tinh khí thần đều điều hòa đến tốt nhất trạng thái. Một canh giờ sau, tĩnh thất bên ngoài, bành bành hai dưới tiếng đập cửa truyền vào bên hai. Chuyện gì? Tần Viêm mở mắt ra nhàn nhạt mở miệng, bất quá trong lòng thực sự đã trải qua có chỗ dự cảm. Sở công tử, vãn bối là thị nữ Tiểu Hồng, ba vị quý khách đến, lao tổ tông mười phần sung sướng, cho nên thiết dưới tinh xảo yến hội, là ba vị phất trần tẩy trần. Ngoài cửa phòng, truyền đến một thanh âm cung kính. Quả là thế. Tần Viêm bên khỏe miệng toát ra mỉm cười, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất được người xưng là công tử, cũng là không nhận để ý, đẩy cửa đi ra hướng. Ngoài cửa phòng, đứng một 17-18 tuổi trẻ thiếu nữ, túi đầu. Một mặt cung kính sắc mặt, nàng thân bên trên không có pháp lực ba động, chẳng qua là một phàm nhân mà thôi, bất quá lại học một chút võ công, hai đầu lông mày thấy ẩn hiện mấy phần khí khái hào hùng. Trông thấy Tần Viêm ra, bận điệu chỉnh đốn trang phục làm lễ. Dẫn đường. Tần Viêm cũng không làm phiền, từ hắn hai đầu lông mày càng nhìn không ra bất kỳ hỉ nộ. Vâng, công tử xin mời đi theo ta. Tiểu Hồng đứng lên, bước liên tục nhẹ nhàng, mang theo Tần Viêm đi ra phía ngoài hướng. Hành lang khó khăn chắc trở. Xuyên qua từng tòa hoa lệ tráng lệ kiến trúc, một đường bên trên, đều không thiếu Cố gia tử đệ hướng hắn vấn an hành lễ. Tần Viêm cũng không khỏi được hít giọng điệu, hiển nhiên những này phổ thông đệ tử, còn không biết sắp sinh ra biến cố, càng không biết được bọn hắn lao tổ bởi vì cùng ma tu cấu kết, toàn bộ Cố gia đã là đại họa lâm đầu. Hắn diện mạo có chút dương lên, bày ra một bộ tự mãn chi sắc, cũng khác biệt những người kia phản ứng, cứ như vậy, đi ước chừng một nén hương công phu, bọn hắn đi vào một dị thường hoa lệ kiến trúc. Mà kiến trúc phía trước, đứng một tóc hoa dâm láo giả, làm ăn mặc kiểu văn sĩ, một mặt hòa thuận sắc mặt. Trông thấy Tần Viêm, lập tức mặt mũi tràn đầy khuôn mặt tươi cười chào đón, chắp tay nói, cái này vị chắc hẳn chính là Sở Thuyền Sở công tử, quả nhiên là hảo hán xuất thiếu niên, còn trẻ như vậy tu vi liền như thế cao minh, thật sự là tiện sát người bên ngoài, tại hạ Cố Huyền Phong, ra mắt công tử. Đối phương không chỉ có nhiệt tình, mà lại đem tư thế bày rất thấp. Tần Viêm nhướng mày, ẩn ẩn cảm thấy có điểm không ổn, nhưng cũng nói không rõ là vì cái gì, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường sắc, mỉm cười hoàn lễ, cùng đối phương nói chuyện phiếm vài câu. Công tử xin mời ngồi. Cố Huyền Phong tự mình đem hắn nghênh đón tiến hướng. Chiếu tiến tầm mắt là một hùng vĩ phòng, dung nạp mấy trăm người cũng không thành vấn đề, giường cột chạm trổ, mười phần trắng lệ, mà tại trong cung điện, đã bày xong mấy trương bàn gỗ, cũng đều là dùng gỗ tử đàn dựng nên, Nhan Hạo cùng Liêu Thư Mai đã trải qua tới trước nơi đó, thấy Tần Viêm tiến đến, mỉm cười cùng hắn ra hiệu. Mà Cố gia làm vì thế đông chủ, tiếp khách người lại là nhiều lần, trừ Cố thị tam lão, liền chỉ có 7-8 tên tu tiên giả. To như vậy phòng, lộ ra vắng vẻ. Tần Viêm càng phát ra cảm thấy có điểm không ổn. Kia cảm thấy nói không rõ xác thực, nhưng còn chờ không nổi hắn làm nhiều suy tư, một bên người phục vụ liền bắt đầu hát nặc, lao tổ đến. Vừa dứt lời, một trận tiên nhạc truyền vào lỗ tai, mà đạp trên kia sáo trúc thanh âm nhịp, một lao giả râu tóc đều bạc trắng, từ một bên khác nhập khẩu, chậm rãi đi đến. Hắn mặc mười phần hoa lệ, nhưng mà toàn thân cao thấp, lại lộ ra một loại khô bại mùi. Tần Viêm từng gặp qua không ít niên kỷ không nhỏ tu sĩ, dù râu tóc sáng nhưng lại long hành hổ bộ, già vẫn tráng kiện tinh lực quắc thước. Cùng trước mắt cái này vị khách quan, kia là thật to khác biệt. Dù sao thiên đạo tự có quy củ, thân là trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, hơn 200 độ sai lệch hàng năm nhiều lần đã là thọ nguyên cực hạn. Mà cái này vị hiển nhiên đã là thời gian nhiều lần, cho nên mới sẽ cùng ma tu cấu kết, chơi kêu bí quá hóa liều mánh khỏe. Chỉ cần giết hắn, liền có thể hoàn thành thí luyện, thu hoạch được chân truyền tư cách, thuận lợi đạt được tha thiết ước mơ trúc cơ linh phủ. Thần Viêm trong lòng kích động, nhưng rất nhanh lại ép dưới cái này phân táo bạo tâm tình, cùng đám người cùng một chỗ đối Cố gia lão tổ thi lễ một cái. Cơm muốn ăn từng miếng, bây giờ còn chưa có triệt để vạch mặt, vậy sẽ phải nhẫn mại tính tình tiếp tục diễn kịch mà thôi. Cố gia lão tổ khoát tay áo, xem như đáp lễ. Ba vị tiểu hữu đường xa mà đến, Cố gia bồng tất sinh huy, Huyền Không, Treo Lỏng, Huyền Phong, các ngươi thay mặt lão phu kính ba vị tiểu hữu một chén, bọn hắn tiền đồ rộng lớn, về sau ta Cố gia còn muốn phiền phức ba vị tiểu hữu nhiều hơn trông nom. Tiền bối quá khách khí. Tần Viêm ba người liền xưng không dám, ngay sau đó Cố thị tam lão cũng đã đi tới bọn hắn trước mắt. Người người trong tay đều bưng lấy một cái vũ thương. Đứng tại Tần Viêm trước mắt, là một tóc hoa dâm láo giả, Cố Huyền Không, hắn là tam lão bên trong lớn tuổi nhất một cái, nhưng tu vi cũng bất quá luyện khí tầng 7 mà thôi. Sở Thuyền tiểu hữu, còn xin đầy uống chén này. Đa tạ. Tần Viêm chắp tay chào, cũng đem vũ thương từ trước người cái bàn bên trên cầm lấy, mặt bên trên mảy may dị sắc không lộ, mà Cố Huyền Không mặt bên trên cũng đầy là cùng khí khuôn mặt tươi cười. Chợt nhìn chủ và khách đều vui vẻ, nhưng mà đúng vào lúc này, lại sinh ra ngoài dự liệu đột thay đổi. Tần Viêm đột nhiên một quyền đánh tới hướng đối phương đầu lâu. Hoạt động nhanh như thiểm điện. Xuất thủ trước nhưng không có nửa phần dấu hiệu, thậm chí mặt bên trên còn duy trì vừa mới kia hỏa khí khuôn mặt tươi cười. Bành. Gần như vậy khoảng cách, đối phương căn bản không chỗ có thể trốn, thậm chí mảy may phản tiếng nổ cũng không, bị Tần Viêm một quyền này, hung hăng nện té xuống đất. Mà lại đó cũng không phải cô lệ. Tại hắn xuất thủ nháy mắt, Nhan Hạo cùng Liêu Thư Mai cũng sử xuất mình đòn sát thủ, trong lúc nhất thời máu bắn tứ tung, Cố thị tam lao đã đều bị đổ nhào. Tục ngữ nói hiến vô hảo hiến. Ba người bản gốc dự định, chính là đoạn tay chân, sau đó lại hiệp lực đối phó Cố gia lão tổ. Về phần lúc nào xuất thủ, bản gốc còn cần cân nhắc, vậy đối phương một đi lên, liền cho bọn hắn mời rượu. Nói đùa cái gì, ai biết ngươi tại trong rượu có hay không hạ độc. Uống rượu đương nhiên là không thể nào uống, kia duy một lựa chọn, chính là lập tức trở mặt độc thủ. Ba người nói không lên tâm hữu linh tê, nhưng làm là nội môn nhân tài kiệt xuất, tự nhiên vẫn là có không tệ kết luận lực, thế là không hẹn mà cùng làm ra đồng dạng lựa chọn. Sau đó liền có hiện tại cái này thành quả. Chương 142, Chí Dũng Song Toàn. Đám người xôn xao. Cố gia tu sĩ ngây ra như phỗng, những đệ tử bình thường kia cũng không có tham dự dạng này quỷ kế, trong lúc nhất thời còn không biết dù sao sinh ra chuyện gì. Cố gia lão tổ cũng nghẹn họng nhìn chân chối, cái này cùng hắn lúc đầu dự đoán hoàn chỉnh không hợp, bản gốc hắn lần này bày ra chính là hồng môn yến tới, muốn giải quyết dứt khoát, diệt sát cái này ba tên Thiên Phủ Sơn tu tiên giả. Nhưng vạn vạn chưa từng nghĩ, mình vẫn không có động thủ, kia ba tên tiểu gia hỏa lại vượt lên trước làm khó dễ. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có ai tiết lộ mình thiên cơ? Trong lúc nhất thời trong lòng hoài nghi, lại nào nghĩ tới đây bất quá là trùng hợp ngẫu nhiên. Hảo hán sở kiến lược đồng. Song phương đều chọn lựa cùng thời khắc đó động thủ. Chỉ bất quá Tần Viêm ba người hạ thủ ác hơn, cũng càng cấp tốc. Có câu nói là sai một ly đi nghìn dặm, Cố thị Tam lão bởi vì hạ thủ chậm một chút, trong chớp mắt chính là hồn phi phách tán kết cục. Đương nhiên đây cũng là bởi vì bọn họ xác thực thực lực yếu kém, ra 70-80 tuổi cũng bất quá vừa mới tiến bước luyện khí hậu kỳ, lại thêm lên lấy hữu tâm tính vô ý, thế là một không cảnh giác, chính là hồn phi phách tán kết cục. Gây nên đây, song phương xem như triệt để không nể mặt mũi. Cố gia lão tổ tròn mắt muốn liệt, dù sao Tạ Thế Rơi ba tên này, là trừ hắn bên ngoài, Cố thị người mạnh nhất, bây giờ ba người cùng một chỗ vẫn lạc, mà mình thọ nguyên chỗ còn lại nhiều lần. Có thể nghĩ, Cố gia gặp phải như thế nào khó xử nguy hiểm cục diện. Mà hết thảy này, đều là trước mắt cái này ba cái tiểu tặc tạo thành. Ta muốn đem các ngươi rút hồn luyện phách. Ngập trời lệ khí, từ hắn thân bên trên đám cầm giữ mà ra, bản gốc già nua thân thể, chợt thẳng tắp, giống như núi, tản ra lớn mạnh uy thế. Thần Viêm ba người sớm đã đứng chung một chỗ. Nhan Hạo từ trong ngực lấy ra một khối lệnh phù, biểu lộ uy nghiêm hét lớn, Cố gia lão tổ cùng Cố thị Tam lão cấu kết ma đạo, nưu đồ làm loạn, tội ác tày trời, Phụng Thiên Phủ Sơn trưởng môn pháp chỉ chu đầu đảng tội ác, những người còn lại không truy xét, ngươi các loại còn không lùi dưới. Cái gì? Không có khả năng. Lão tổ làm sao lại cùng ma đạo cấu kết? Đây không phải thật. Trong cung điện, Cố gia cái khác tu tiên giả, bản gốc liền mở mịt luống cuống. Giờ phút này nghe lời này, càng là một mảnh xôn xao, có người khiếp đảm, có người ngạc nhiên, nhưng càng nhiều là ngây ra như phỗng, tin tức này đối bọn hắn mà nói quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đem mọi người biểu lộ chụp một nhìn ở trong mắt, Tần Viêm mặt bên trên lộ ra thỏa mãn chi sắc, Nhan Hạo cử động lần này cũng là tới từ hắn đề nghị, bọn hắn chuyến này nhiệm vụ là tru sát Cố gia lão tổ. Cố thị Tam lão làm là đồng lõa hiển nhiên cũng không thể bỏ qua, nhưng mà những người khác, lại hiển nhiên cũng không cảm kích. Ứng làm xử lý như thế nào, trưởng môn chân nhân cũng không có nói rõ, ngược lại là để bọn hắn tùy cơ ứng biến. Thế là liền có trước mắt một màn, vừa đến Tần Viêm không muốn lạm sát kẻ vô tội, có câu nói là người không biết không tội. Thứ hai, cái khác Cố gia tu sĩ thực lực cố nhiên hèn mọn, nhưng kiến nhiều cắn tạ thế tượng, nếu thật dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng, vẫn là rất khó giải quyết. Cho nên không bằng vừa mở bưng liền cho thấy thái độ mình, cho bọn hắn một đầu sinh lộ, như thế chỉ cần những người này không đốc. Loại tình huống này bên dưới ứng làm liền sẽ không cùng mình là địch a. Đây là phân hóa băng hội chi thuật, nếu vận dụng được làm, giờ phút này dù tại đối phương địa bàn, Cố gia lão tổ lại vô cùng có khả năng biến thành người cô đơn. Đừng nghe hắn nói bậy, cái này ba tiểu tử giả truyền pháp chỉ, quỷ kế đối phó tại ta, Cố gia tu sĩ nghe lệnh, đồng tâm hiệp lực cho ta cầm xuống cái này ba tên tiểu gia hỏa. Cố gia lão tổ tức hồn hển thanh âm truyền vào lỗ tai, hiển nhiên cũng lĩnh hội tới, Nhan Hạo cử động lần này giáp tâm hiểm ác. Ai dám? Cứ việc đại bộ phận Cố gia tu sĩ mờ mịt luống cuống, nhưng vẫn là có rất nhiều người đã vây quanh, dù sao một phe là trong gia tộc lão tổ tông, một phương khác thì là ba cái người xa lạ, về tình về lý, bọn hắn vẫn là tín nhiệm hơn người trong nhà. Đương nhiên chần chờ chưa định càng nhiều, dù sao biến cố tới quá bỗng nhiên, trong lúc cấp thiết, bọn hắn rất khó làm ra quyết định. Lên! Tần Viêm đúng đắn, giờ phút này lời nói tận không thể quá nhiều, nhất định phải làm lôi đình thủ đoạn. Nếu không một hồi sự tình sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Thế là, thân hình hắn lóe lên, thận không chần chờ xông bên trên hướng. Mục tiêu chính là những cái kia vây tới Cố gia tu sĩ. Tay áo phất một cái, trong không khí nhiệt độ đống nhiên lên cao rất nhiều, mấy hạt hỏa cầu hướng ở giữa hợp lại, biến thành một to bằng cánh tay trẻ con mãng xà. Sau một khắc, ngọn lửa kia cự mãng liền hung dữ hướng phía đối phương nhào quá khứ. Oeng! Một tiếng cự tiếng nổ, bị đánh trúng Cố gia tu sĩ không phải Tạ Thế tức tổn thương. Bọn hắn tu vi quá thấp, nếu là có thể ăn ý phối hợp, có lẽ còn có thể cùng Tần Viêm qua bên trên hai chiêu. Vậy mà lúc này, căn bản chính là một đám ô hợp chi chúng, huống chi trong lòng mình còn tại trần trờ thấp thỏm, kể từ đó, tự nhiên là lộ ra không chịu nổi một kích. Phụng trường môn chân nhân pháp chỉ, Cố gia tu sĩ, nối giáo cho giặc người, giết không tha. Tần Viêm hét lớn một tiếng, uy phong lấm liệt. Lập tức, còn lại xuống Cố gia tu tiên giả, hoảng sợ thất thố, cũng đều tan tác như chim ong. Bọn hắn đã bị sợ vỡ mật, mà lại cũng đúng đắn, loại này cấp bậc chiến đấu, căn bản không phải mình có thể tham dự. Cùng không công đem mạng nhỏ đưa ở chỗ này, không bằng tinh quan thay đổi mới là thông minh người lựa chọn. Tất cả trở lại cho ta. Cố gia lão tổ tức hồn hển. nhưng chuyện cho tới bây giờ đã không chỗ hữu dụng, những cái kia Cố gia tu sĩ đã bị sợ mất mật, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn hoảng sợ thất thố rời đi nơi đây. Tốt, thực tình không sai, ta ngược lại là xem thường các ngươi cái này ba tên tiểu gia hỏa, bất quá các ngươi nhận là dạng này, liền có thể đối phó được ta. Cố gia lão tổ trong mắt tràn đầy oán độc, một chiêu vô ý, đầy bàn đều vận chuyển, hắn hiện tại dù không có cùng đồ mặt lộ, nhưng cũng lĩnh hội tới chúng bạn xa lánh mùi vị. Đều là cái này ba cái tiểu tặc hại, không đem bọn hắn rút hồn luyện phách, thực sự là khó tiêu mình mối hận trong lòng tới. Bất quá nói thì nói như thế, hắn lại cảnh giác đem thần thức thả ra, e ngại Thiên Phủ Sơn còn có viện binh ở bên, chỉ là ba tên luyện khí cấp bậc tu tiên giả mình không quan tâm, nhưng nếu đối phương phái tới cấp bậc cao hơn tu tiên giả, tìm kiếm thành quả tự nhiên là không thu hoạch được gì, tâm hắn dưới an tâm một chút, sau đó mặt bên trên liền lộ ra dữ tợn biểu lộ đến, ba cái tiểu tặc như thế lớn ta, để mạng lại. Vâng, vâng, vâng. Đáp lại hắn là đầy trời liệt hỏa. Cứ việc địch nhân đã niên kỷ già nua, cứ việc Cố gia lão tổ đã là gần đất xa trời, nhưng dù sao cũng là cao bọn hắn một cái đại cảnh giới trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, Tần Viêm ba người tự nhiên không có nửa điểm chủ quan khinh thường, như thế nào lại ngốc đứng ở nơi đó, chờ đối phương động thủ trước đâu. Dù sao đã vạch mặt, lúc này đương nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường, lấy chiếm trước tiên cơ. Bọn hắn đều là Thiên Phủ Sơn tu tiên giả, thế là không hẹn mà cùng tế khởi linh phủ, dù sao so với linh khí pháp thuật, thứ này thi triển ra tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Mà lại lấy ra, cũng đều là hỏa thuộc tính phụ lục. Hỏa mang phủ, bạo liệt hỏa diễm, còn có liên tiếp hỏa phủ. Một mạch hướng về phía đối phương hung hăng rơi đập. Bỏ ngựa đầu xe. Đối phương thế mà so với mình động thủ trước, Cố gia lão tổ vừa sợ vừa giận, đối mặt hắn bay nhào tới hỏa diễm, hắn hừ lạnh một tiếng, hai tay nâng lên, trong lòng bàn tay, riêng phần mình hiện lên một chậu rửa mặt lớn nhỏ thủy cầu. Chương 143, ác chiến trúc cơ tu sĩ. Tật. Sau đó, Đỗ gia lão tổ hét lên một tiếng, hai bàn tay, cấp tốc hướng trước ngực hợp lại. Vâng. Theo hoạt động, kia thủy cầu nên phong biến dài biến lớn rất nhiều, xoạt một tiếng truyền vào lỗ tai, một đầu cá mập đống nhiên hiện lên ở đám người trong tầm mắt. Lắc đầu vây đuôi, chiều cao chừng mấy trượng, toàn thân làm xanh thẳm sắc, tự nhiên là từ dòng nước tạo thành, một đầu liền va vào phía trước liệt hỏa. Lập tức, toàn bộ trong cung điện, đều tràn ngập vô số bạch khí, ngũ hành tương sinh tương khắc, thủy có thể diệt hỏa, nhưng thế hỏa lớn, giống nhau là có thể đem thủy khí cho bốc hơi rơi. Đương nhiên cái này vẹn vẹn khai vị thức nhắm, Tần Viêm ba người bản gốc cũng không có chỉ nhìn, chỉ là mấy chương linh phủ, có thể đối Cố gia lão tổ tạo thành tổn thương gì. Đem thế ra bất quá là vì tranh thủ một chút thời gian mà thôi. Bây giờ hiển nhiên đã đạt đến bọn hắn mục tiêu, đối phương tiết tấu bị xáo trộn. Ba người thì không hẹn mà cùng tế ra mình bảo vật tới. Một tạo hình kỳ lạ cung tiễn hiện lên tại Tần Viêm trong lòng bàn tay. Hắn cũng không có ngay lập tức tế ra hỏa lân kiếm, nhưng không phải là vì tránh vụng, mà là không muốn trở thành là chúng mũi tên chi. Dù sao loại này nguyên bộ linh khí quá hiếm thấy, quá mức đáng chú ý, mình một khi xuất ra, xác định hội dẫn tới Cố gia lão tổ nhìn chăm chú, nói không chừng liền sẽ thành là đối phương đệ nhất săn giết mục tiêu tới. Cố nhiên chuyến này, Tần Viêm dự định cùng hai người chân thành hợp tác. Nhưng đần độn xác thực làm ra mặt điểu, vẫn như cũng là phi thường không khôn ngoan lựa chọn. Cho nên cân nhắc lợi và hại, hay là dùng xuyên thạch cung càng thêm phù hợp một chút, huống chi món bảo vật này, tại trong tay mình, uy năng cũng là không tầm thường. Kéo ra dây cung, pháp lực huyễn hóa thành sắc bén vũ tiễn. Siêu. Nương theo lấy tiếng xé gió truyền vào bên tai, mũi tên hóa thành một sợi ngân mang, trực chỉ đối phương yết hầu yếu hại. Sau đó là con mắt, trái tim, đan điền. Cố nhiên ngay trước mặt mọi người, Tần Viêm không muốn trần trụi thân phận, không có thôi động yêu khí, vẹn vẹn ra roi pháp lực, nhưng bắn ra vẫn như cũ là liên châu tiễn. Bây giờ hắn đã là luyện khí tầng 9 đỉnh phong tu vi, cái này xuyên thạch cung trong tay hắn, uy lực tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, xa không phải ngày đó Đỗ Dung Vũ ứng dụng lúc có thể so sánh. Một tiễn liền có thể bắn giết một tên luyện khí kỳ 7, tầng 8 tu sĩ cấp cao.